Chương 26, người đọc sách cùng dũng giả ngược luyến, chung, chín quả đầu rắn thiên không loạn vũ, ma thần giống to phá toái sơn hà tanh xấu chi phong miệng rắn truyền ra, thèm nhỏ dãi nhỏ xuống xuyên thủng mặt đất, đây là cỡ nào vì thế. Đây cũng là thượng cổ ma thần vì thế. Hắn thế như quả khuynh hướng trầm trọng, có thể đẻ gãy sơn nhạc, hắn thế như quả khuynh hướng nhẹ nhàng, mà nếu nhẹ hồng thổi qua đại dương, rơi vào trên mặt đất, đạp chân có thể khiến cho mặt đất sụp đổ, bay đến trên trời, đưa tay nhưng đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng. Hắn uy thế đạt tới loại trình độ nào, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trên bầu trời, chín đầu đại xà 18 khỏa lén lút mắt rắn, hình chiếu lấy đọc sách bóng người tiểu tử, là như vậy khinh thường còn có phẫn hận, hắn thần hình nhanh đến cực hạn, chỉ đợi đến chốc lát qua đi, chín đầu đại xà liền có thể cắn một cái người đọc sách thân thể, đem hắn một chia làm chín. Có thể đang là ở một cái như vậy liền chớp mắt cũng không kịp sát na, một cái thanh âm ở chín đầu đại xà chín khỏa đầu rắn đầu lâu bên trong vang lên, là như vậy băng lãnh, ngươi là đang xem thường ai vậy? Chín đầu đại xà chín khỏa đầu rắn phía trên 18 khỏa trong ánh mắt 18 khỏa mắt rắn hơi hơi co rụt lại, thanh âm này băng lãnh, lại là nhường chín đầu đại xà lộ ra sợ hãi thần sắc. Phải biết cựu đầu xà là ai? Đường đường một cái thượng cổ ma thần, ở cổ kim cường giả bên trong đều sắp xếp thượng danh tê, là đang thật thế gian cường giả. Hôm nay, hắn đang tại nổi giận bên trong giết người, vốn hẳn nên là ngày qua mà lại không dám trêu chọc, nghe thấy được một cái không biết nơi nào đến thanh âm, thế mà cảm nhận được sợ hãi đến liền bản thân phẫn nộ đều nhất thời quên đi, đây coi như là cái gì? Đây chính là thần ma lùi bước ra. Cái kia cựu đầu xà trong lỗ hai thanh âm, hẳn là kinh khủng đến cái tình trạng gì? Chờ đến thanh âm hoàn toàn toàn ở chín đầu đại xà đầu lâu bên trong rút đi. Ở không trung cực được chín đầu đại xà chỉ cảm thấy bụng rắn phía trên trầm xuống, tựa hồ là bị ngoại vật đánh đến lõm xuống, chuyển ra nước xương đau đớn. Chín quả đầu rắn nếu là hơi hơi động một cái, chín đầu đại xà sợ là sẽ phải không nhịn được kêu thảm xuất ra thanh âm. Đại xà nhai răng, cực tốc từ không trung rơi xuống đất, trong mắt hắn tơ máu che kín, mắt rắn rơi xuống, muốn nhìn rõ ràng bản thân địch nhân là người nào. Chín đầu đại xà bụng rắn phía dưới, đứng đấy một cái áo khoác ngắn tay mỏng áo choàng, gánh vác dũng giả kiếm nam nhân, thấy chín đầu đại xà nhìn thấy bản thân, giờ dạ cụ lại chậm rãi thu hồi đập nện ở cựu đầu xà phần bụng năm đấm. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Chín đầu đại xà muốn rách cả mí mắt, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, chín quả đầu rắn liên tục chống lên, chuyển động thế gian bắt quái, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, cảnh tượng này thật sự là kinh người, giống là muốn mở thiên nhất, cái kia bắt quái phía trên vĩ lực, dù cho nhìn lên một cái đều sẽ cho người phát run, cái này chín đầu ma thần là muốn liều mạng. Giờ dạ cụ lại đối chín đầu đại xà bắt quái làm như không thấy, trong mắt hắn hiếm thấy kinh khủng, là một cố cực kỳ kiểm chế cùng thị sát bộ dáng, ta hỏi ngươi, ngươi lại nhìn không nổi ai vậy? Chín đầu đại xà chín quả đầu lâu đều là động, nguyên lai là ngươi, một mực trốn ở trong bóng tối mặt khác một cái côn trùng. Giờ dạ cụ lại không thèm để ý chút nào cựu đầu xà uy hiếp, thanh âm càng thêm băng hàn chất vấn, ngươi là đang xem thường người nào? Chín đầu đại xà càn rỡ kêu lên, ta xem thường người nào, ngươi còn không biết sao? Ta xem thường chính là các ngươi đám này phàm nhân. Một nhóm run rề mà thôi, sao dám ở trước mặt chúng ta phách lối? Toàn bộ đi chết. Chín quả đầu rắn bặm mèo, liều mạng phần bụng trọng thương, muốn cho giờ dạ cụ lại tạo thành nguy hại. Có thể cựu đầu xà động thủ một cái kia trong nháy mắt, giờ dạ cụ lại cũng động. Hắn hai mắt đen kịt, chỉ có phần mắt một bên là hồng, căn bản không phải một người nên có bộ dáng, bộ dạng này càng giống là một cái đến từ lăng mộ hấp huyết quỷ. Liên đứng ở cựu đầu xà cách đó không xa, bị dũng giả bảo vệ dưới người đọc sách giật mình, hắn đọc sách 13 năm, tri thức bên bác, nhận ra dũng giả mặt mũi, biết rõ tiếp xuống muốn phát sinh cái gì, không khỏi nghẹn ngào kêu đi ra, không được. Thế nhưng là đã chậm. Chỉ nghe một tiếng dường như người phi nhân dường như quái không phải là quái giải phóng đồng dạng tiếng cười to sau, một cái hắc ảnh chui vào cựu đầu xà thân rắn. Không lâu cựu đầu xà khàn giọng kêu đau. So thùng nước còn muốn thu to rắn bỏ mình mệnh cùng mặt đất dây dưa, cao ngạo chín quả đầu rắn rất lập không nổi, trung điệp ngã rơi vào trên mặt đất, cuốn lên bụi đất. Thượng cổ ma thần là cường đại tồn tại, có thể giờ khắc này thế mà ngã xuống. Một cái hắc ảnh từ chín đầu đại xà trong thân thể chui ra, trên người hắn mọc ra một đôi cánh màu đen, bay ra chín đầu đại xà thân rắn sau, lại một lần nữa bay về phía chín đầu đại xà thân rắn. Gắt gao ghé vào cựu đầu xà thân thể bên trên, giống dã nhân một dạng, an lông ở lỗ, cắn cựu đầu xà bụng thịt, không ngừng cắn xé, sau đó uống hết trong đó chảy xuôi đi ra máu tươi. Uống xong như vậy tanh hôi xả huyết, không có nửa điểm khó chịu, ngược lại là một mặt tham lam, như trong sa mạc hành tẩu người uống đến thanh thủy, đó là lại hưởng thụ, giống một cái ác ma một dạng hưởng thụ lấy máu tươi. Ở dũng giả trên người, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm bóng người. Hắn triệt triệt để chính là một ác ma. Không nên như vậy. Lý Trường Thanh nói ra, thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn, thống khổ không chịu nổi, tựa hồ cái tiết như giả thú mất đi nhân tính người là bản thân một dạng. Cổ lạp miệng lớn cắn cựu đầu xa huyết đụng, trầm mê trong đó, thân làm dũng giả lại hoàn toàn tuân theo bản thân giả thú bản tính. Căn bản không có nghe thấy Lý Trường Thanh thanh âm, trên tay móng tay vì càng tốt xé mở huyết đục, dần dần thật dài, biến giống dã thú nanh bướt. Ngươi là một cái dũng giả. Lý Trường Thanh nói ra câu nói này thời điểm, tựa hồ trong lòng ở đổ máu, hắn là ở đau lòng dũng giả. Giờ giả cụ là nghe được câu nói này, dù cho thân làm dã thú hắn, cũng không đau bụng kinh khổ nhắm lại hai mắt, trong miệng nhấm nuốt huyết đục nhưng vẫn là không nhịn được nuốt xuống, theo cổ họng vào đến trong bụng. Huyết đục rơi vào trong bụng thanh âm, cùng nước mắt rơi xuống mặt đất thanh âm, mười phần tương tự. Dũng giả hắn, rốt cục là ngừng bản thân ăn lông ở lỗ dã man hành vi. Khôi phục hắn không muốn khôi phục nhân lý trí. Dũng giả nâng lên tay, quan sát phía trên dài chảo cùng dĩ nhiên biến thành một cái quái vật bản thân, lại là một câu không có nói ra. Bả vai thoảng qua run lên, không biết khóc không có. phía sau hắc sắc cánh thịt bắt đầu chậm rãi rút đi, thật dài nanh vuốt cũng dần dần biến trở về móng tay, chỉ có một mặt máu tươi cùng mảnh vỡ vụn thịt còn tàn lưu lại, chứng minh qua hắn vừa mới gặm nhấm huyết đủ. Dở dạ cụ là không biết dùng đến cái dạng gì tình cảm đang nói chuyện, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, ta không phải dũng giả, ta là quái vật. Dở dạ cụ lại nhìn xem người đọc sách, ta hâm mộ người, dựa vào bản thân chống đến hiện tại, mà ta cái gì cũng làm không được, giống như một quái vật. Cho nên nói, người không cần tự ti, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn vĩ đại. Chương 27, người đọc sách cùng dũng giả ngược luyến, hạ. Dở dạ cụ lạ tầm mắt nhẹ khép lại một nửa, lộ ra đến nửa cái con mắt màu đen nhìn xuống dưới, tựa hồ không nghĩ nhìn thấy cái khác bất luận cái gì sự vật, khoe miệng là một vòng cười, nói là cười, nhưng cũng cùng khóc một dạng. Đây là một bộ bi thương biểu lộ, dũng giả mỗi một lần trở thành quái vật bộ dáng, trầm mê ở ăn thịt người huyết đục trong khoái cảm, hắn cũng có lộ ra bộ dáng này, hận không thể chết đi như thế. Có thể nói độc lần này, hắn ở hơi lộ ra bản thân một kia bất an sau, liền lại không dám tiết lộ thêm bản thân dù là một chút đau xót, hắn khoe môi nết lên cái kia tiểu dung, nhẹ giọng cửa ra an ủi Lý Trường Thanh. Cho dù hắn biểu hiện như thế ghê tởm, dù cho trên mặt hắn như thế bi ai, cho dù hắn bây giờ là cỡ nào muốn một người chờ lấy, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi chiếu cố Lý Trường Thanh, rõ ràng hiện tại rất khó chịu liền là hắn, nhưng hắn mảy may không thèm để ý mình là trạng thái gì. Người đọc sách Lý Trường Thanh bị dở dạ cụ là khích lệ, trong lòng rất vui vẻ, không phải bởi vì bị người khích lệ, chỉ là bởi vì tìm được cùng bản thân cùng loại đồng thời lý giải chính mình người. Vui sướng trong lòng, có thể Lý Trường Thanh toàn bộ thân thể bất kể là tay cũng tốt chân cũng tốt, đều đang phát run, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy dở dạ cụ là khát máu bộ dáng. Mặc dù đau lòng dở dạ cụ lạ bộ dáng, nhưng hắn thân thể làm không ra đau lòng loại này sự tình, nhiều như vậy huyết dịch, như vậy dã man cắn xé, Lý Trường Thanh chỉ cảm thấy dạ dày lật giang đảo hải, muốn phun ra một dạng. Nhưng nếu là thật phun ra, đối dở dạ cụ lạ tới nói không thua kém cực hình. Nếu là làm như vậy, Lý Trường Thanh tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân, dạng này yếu ớt dở dạ cụ lạ, hắn không có bất kỳ lý do gì lại đi tổn thương hắn. Dở dạ cụ lạ nói Lý Trường Thanh là vĩ đại người, là bởi vì Lý Trường Thanh tuân theo bản thân ý chí, chỉ đọc sách, có thể Lý Trường Thanh xác thực cho rằng, dở dạ cụ lạ mới là vĩ nhân. Hắn ở trong gian nan sinh hoạt xuống tới, cũng một mực tìm kiếm trở thành dũng giả phương pháp. Hai người đều không dám lên tiếng nữa, bọn họ rất sợ bản thân nhất cử nhất động sẽ thương tổn đến đối phương. Dở dạ cụ là sợ bản thân hình tượng quá mức ghê tởm, Lý Trường Thanh thì là sợ bản thân sẽ đối dở dạ cụ lạ làm ra thất lễ sự tình. Thời gian phảng phất đứng im, ở hai người đang đối nhìn bên trong đọc lại thật lâu. Lâu đến chín đầu đại xà phân bụng huyết đều chảy hết, lâu đến cái khác ma thần đều chờ không nhịn được, lâu đến đầy trời ma thần lần thứ hai chuẩn bị xuất thủ. 20 cựu ma thần, một đầu hồng sắc gấu đứng dậy. Hồng sắc da gấu phía trên có hắc sắc ác quỷ đồ văn, nhường cái này ma thần càng lộ vẻ quỷ dị, tăng thêm một phần hung ác, như dưới mặt đất ác quỷ, hắn hướng về Lý Trường Thanh mở miệng, lại dám hại chết đại xà, các ngươi mệnh liền để ta tới nhận lấy tốt, đáng chết đáng trùng. Dở dạ cụ lại ánh mắt lần thứ hai biến băng lãnh, nhìn xem hồng sắc cự hùng, hắn nổi giận, cái này phẫn nộ không phải bởi vì bản thân bị người nói thành côn trùng mà cảm thấy phẫn nộ, mà là bởi vì người đọc sách bị gièm pha cảm nhận được phẫn nộ. Hai đống hắc sắc khối thịt ở dở dạ cụ lạ phía sau liên tục ngoạ người lên, nhìn qua có chút ấu trọc, cũng có điểm ác tâm, đây là muốn lần thứ hai giải trở lại dở dạ cụ lạ trên người hắc sắc cánh thịt, hắn muốn lần thứ hai biến thân trở thành ăn thịt người ác quỷ, vì Lý Trường Thanh, hắn cam nguyện nhường bản thân cho hề bại lộ đám người trước mắt. Hắc sắc thịt đống tử vừa mới bắt đầu chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến hiện tại có bàn tay lớn nhỏ, giống một cái nắm chặt bàn tay một dạng, dần dần mở ra thân hình, chậm rãi hướng về cánh hình thức ban đầu biến hóa, từng tia tử hồng sắc dòng điện không ngừng mà ở thịt đống bên trong lướt qua. Dở dạ cụ lạ trên mặt hiện lên thống khổ biểu lộ. Cái này cùng hắn ngay từ đầu biến thân tuyệt đối không giống, quấn quanh ở hắn trên cánh thịt tử sắc dòng điện tuyệt đối là không bình thường. Dở dạ cụ lạc nửa bên thân thể đều tê dại, mất đi trực giác, khóe miệng nước miếng không bị khống chế chảy đi ra, lôi ra một đầu bạch sắc chậm chạp, chật vật không chịu nổi. Rắc. Trong bụng đột nhiên có đoạn trường thống khổ, dở dạ cụ lạc phát ra khó có thể chịu đựng tiếng hô, hắn một cái tay che dùng sức che miệng, lại không có ngăn cản cái gì, hắn trong miệng, một miệng lớn máu tươi xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở như chảy xuôi. Mà dở dạ cụ lạc một cái tay khác thì không lực rủ xuống. Hắn thân thể hướng về phía trước nghiêng, lại là bởi vì bất lực muốn liền như vậy ngã ngã xuống. Dở dạ cụ lạ cắn chặt răng, dùng sức hướng về phía trước bước một bước bảo trì lại thân thể cân bằng, tốt xấu là không có nằm xuống đến, có thể làm này, hắn trong miệng máu tươi lại là rơi ra to lớn thối, trong máu phát tím, tựa hồ chúng bị độc. Dở dạ cụ lạ phát ra tiếng nghẹn nào, ánh mắt hắn bắt đầu dần dần nhìn không rõ phía trước đồ vật, hơn nữa đủ loại sự vật bóng chồng càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng nặng. Phu phu một tiếng, dở dạ cụ lạ quỳ xuống ở trên mặt đất, thanh âm này rất lớn, tựa hồ đem xương bánh chè đều quỳ nát, quỳ xuống trên mặt đất dở dạ cụ lạ. Đầu của hắn vô lực thả xuống. Ma thần hồng gấu lúc đầu còn muốn cùng dở dạ cụ lạ độc thủ, hiện tại ngược lại là trông thấy dở dạ cụ lạ quỳ xuống ở trên mặt đất, biết là đại xà trong máu kịch độc tạo thành, khinh thường nói ra, các ngươi quả nhiên không xứng à, cùng chúng ta đứng ở cùng một chỗ. Dở dạ cụ lạ cũng đã trả lời không được những lời này, hắn trong thân thể ra một loại nào đó biến hóa, nhường hắn chịu to lớn bị thương. Giờ này khắc này, đối mặt ma thần hồng gấu chỉ có một người, chính là người đọc sách, mà hắn đối mặt lại là câu nói kia, ngươi bồi sao? Mà nói một dạng, nhưng giờ khắc này hoàn cảnh, so với lần trước tới nói, có thể nói càng thêm hỏng bét. Dở dạ cụ lạ ngã ở trên mặt đất, có thể bảo hộ đồng thời tín nhiệm lấy Lý Trường Thanh dở dạ cụ lạ ngã ở trên mặt đất. Người đọc sách từ có biến thành hiện tại không, đây là càng chí mạng. Nếu là nói ngay từ đầu, một đám ma thần đối người đọc sách nói ngươi xứng sao ba chữ này, người đọc sách vốn liền cái gì đều không có, không người dựa vào, bỏ mạng đánh cược một lần. Có thể lúc này, Dở Dạ Cụ Lạ cùng người đọc sách đứng đến cùng một chỗ, trở thành tín niệm phía trên đồng bạn, nhưng hắn lại ngã xuống, hắn là người đọc sách dựa vào lại ngã xuống, nhưng người đọc sách tử có biến thành không. Muốn nói thế gian cái gì càng tra tấn người, không gì bằng cả hai so sánh, đây là sẽ cho người nổi điên đồ vật, không có gì cả lúc, người ngược lại có thể đại triệt đại ngộ, từ có đến không, khả năng liền sẽ rơi vào hắc ám. Thần ma hồng gấu chất vấn Lý Trường Thanh xứng hay không, Lý Trường Thanh không nói, yên lặng đứng ở nguyên địa. Ma thần hồng gấu gắt gao truy vấn, hắn là muốn ép chết Lý Trường Thanh, ngươi xứng sao? Thanh sam theo gió động, gợn sóng trong lòng sinh. Người đọc sách ngẩng đầu, trong mắt có hay không nửa điểm chần ngập, chân bước ra một bước, đem Dở Dạ Cụ La bảo hộ ở sau lưng, không, cái nào không uy phong nói ra, ta nếu là phối, nơi đây 30 ma thần, người nào phối? Ma thần hồng gấu gặp không có khả năng bức tử Lý Trường Thanh, ngược lại là nghe được hắn khẩu xuất của ngôn, giận quá thành cười, sinh mệnh không hơn trăm côn trùng, làm sao có năng lực đàm luận chúng ta thần ma tư cách? Tựa như phủ du không thể hiểu được nhân sinh mệnh một dạng, chừng trăm thọ nguyên liền không xứng biết được ma thần. Ở trong mắt ta nói bậy nói bạn, thánh hiền có lời, quân tử có thể xem thời cơ, đạt nhân chính là hiểu số mệnh con người. Người đọc sách từng chút một thân thể tựa hồ từng chút một cao lớn lên, ta tuy chỉ sống qua 13 năm xuân thu, lại có thể so với ngươi ngàn năm và năm. Ma thần hồng gấu nghe nói càng cho hơi vào hơn một bực, tiếp lấy muốn giận mắng Lý Trường Thanh bô chi, lại không nghĩ Lý Trường Thanh lập tức hướng về phía hắn phát ra hạo nhiên hét lớn, phủ du, thật sự ta không biết ngươi, ác thần an dám lớn ta. Ma thần hồng gấu bản thân tên thật bị Lý Trường Thanh nói ra, trong lúc nhất thời càng thêm giận dữ, muốn đem Lý Trường Thanh một móng đuốt đập nát. Lý Trường Thanh đón thần ma hồng gấu tự trảo, mắng, ngươi một đời phạm phải tội có ba, tội lỗi một, cộng công thị chính là ngươi quân chủ, hắn thai họa nhân gian, ngươi lại không khuyên giải biết, ngược lại trợ trụ vi ngược, tội đáng bóc lột ngươi thần bị. Tội lỗi hai, ngươi làm loạn thượng cổ, giết người khát máu, khiến cho sinh lâm đồ thán, tội đáng loại bỏ thân xương. Tội lỗi ba, chết rồi hóa thành hồng gấu, giết hại sinh linh, tội đáng chảy hết thần huyết. Ngươi cái này thần ma, có gì mặt mũi với ta nói xứng hay không? Ngươi thật muốn biết ta xứng hay không, ta Lý Trường Thanh liền nói cho ngươi, ta Lý Trường Thanh phối. Chương 28, học hưởng công người thứ ba. Rõ ràng là ta tới trước thần ma hồng gấu nghe được Lý Trường Thanh trong miệng ba tội, lại nghe được Lý Trường Thanh trong miệng phối hai chữ, phản phất chịu đục lớn, một cỗ huyết khí xông thẳng cái óc, hoàn toàn nổi giận. Tức giận liền suy nghĩ đều không đi làm, hắn hai mắt sung huyết, muốn so trên người da lông càng thêm đỏ tươi, tựa như huyết muốn từ trong hốc mắt lưu đi ra một dạng. Phát ra dã thu tập kích người gầm rú, hai đầu tay gấu giơ cao, móng gấu sắc bén lấp lóe lánh quang, hướng về phía trước người Lý Trường Thanh đập xuống tới. Cặp kia tay gấu phía trên xoay quanh ngắt phòng, dường như địa phủ thiên âm chi phòng, đều có thể xé nát đầu người xương. Ác liệt như vậy tình huống, người gặp, liền xương cốt đều muốn mềm mại run lên. Có thể Lý Trường Thanh đây, hắn hồn nhiên không sợ, liền mí mắt đều không có chớp mắt. Lúc này đứng trước sinh tử, Lý Trường Thanh sẽ lùi bước sao? Đáp án dĩ nhiên là tự nhiên sẽ không, hắn muốn lui một bước, cái kia chết trước liền là Dở Dạ Cụ Lạ, nói như vậy, hắn Lý Trường Thanh còn có cái gì lui lại lý do? Cổ to lớn nho, bỏ mình mà không biến sắc, Lý Trường Thanh mặc dù không phải dạng này đại nho sĩ, cũng là một người đọc sách, có bản thân ngạo cốt. Ác phong gào thét, nhưng cũng chưa từng e ngại, vận rủi trước mắt, nhưng cũng không thối lui co lại. Hắn Lý Trường Thanh cũng là giờ này ngày này, mới biết được bản thân có thể đạt tới cái này cảnh giới, mới biết được thế gian nhân tình có thể đến dạng này cảnh giới. Đã từng Lý Trường Thanh từng nghe nói một câu, hướng nội đạo, tịch có thể chết, đó là còn không thể lý giải, cảm thấy có chút thần huyễn, giờ khác này lại đem hắn bên trong chân ý hiểu rõ tại tâm. Biết nhau không đến nửa canh giờ, Lý Trường Thanh cùng Dở Dạ Cụ Lạ lại có thể vì đối phương chết đi, cái kia hướng nội đạo liền tựa như giữa hai người phần này nhân tình, có thể chết đã. Lý Trường Thanh trong lòng không khỏi có thông khoái, một cố tự dưng từ thông khoái, bởi vì có lấy một phần nhân tình cho nên cảm thấy thông khoái. Ma thần tay gấu đặt trước mắt như thế nào? Ta từ nâng cốc đón gió đem cái kia thương âm, câu sơn tiên tử, thịnh tình vân miểu, không học sinh như ngài nữ. Tiếng vượng tiêu đoạn trăng sáng, nhấc tay tạ ơn, người đương thời muốn đi. Khách cha từng phạm, ngân hà nhỏ bé sóng, vẫn còn mang trời gió biển mưa. Gặp lại nhất túy là tiền duyên, mưa gió tán, phiêu nhiên nơi nào? Một bài thơ văn, nhìn như nhi nữ tình hoài, kỳ thực là lớn văn hảo tô tức tặng cho bạn bè Lý Bitter. Lý Trường Thành trong lòng tự biết, đợi đến thần ma hồng hùng đại trưởng vung xuống, bản thân liền cùng Dở Dạ Cụ Lạ âm dương lưỡng cách, vừa vận hợp ly biệt hai chữ, cũng xem như ứng tình hợp với tình hình. Lý Trường Thanh mặc dù chỉ là một phàm nhân, đọc tụng lớn văn hào tô thức thơ văn, cũng có thể ngộ được cái này bài thơ từ tinh túy, đọc lên hắn khéo léo sẽ, chỉ đáng tiếc không phải đạo minh thánh tông tu hành giả, bằng không thì có thể dựa vào này thơ trấn áp sơn hà. Như thế thi tử, như thế ngâm tụng, bất luận là người nào nghe thấy đều sẽ lòng có cảm giác, đối Lý Trường Thanh nổi lòng tôn kính. Có thể phù dung nghe, càng thêm tức giận, ở hắn nhìn đến, Lý Trường Thanh làm tất cả đều là hắn dùng để vũ nhục bản thân đồ vật, hắn trong lòng lửa giận càng dồi dào đến có thể đốt gậy cửu thiên huyền thiết. Hắn chính là cổ chi ma thần, há lại cho người khác dèm pha. Đọc sách tốt như thế nào? Hiểu được đại nghĩa như thế nào? Chỉ cần là có can đảm ngỗ nghịch người khác, cùng nhau giết chết. Thần ma hồng gấu đối Lý Trường Thanh người đọc sách này, không có lên một chút thương tiếc chi tình, to lớn tay gấu tựa như hai tòa hồng thành, từ trên trời phủ xuống đến, muốn liền như vậy đánh chết Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh còn có thể như thế nào? Hắn một cái người đọc sách có thể như thế nào? Bước chân thoảng qua lui lại một bước bảo vệ Dở Dạ Cụ Lạ, cười lớn nói đến, hôm nay có thể chết đã. Phù Du trợn mắt tròn xoe, sử hết khí lực, muốn một cái đánh chết Lý Trường Thanh. Lại nghe thấy cái kia giữa không trung, một tiếng đạp phá thiên không đủ tiếng truyền đến. Phù Du một đôi tay gấu không thể vỗ xuống, phía sau lưng trước vang lên hai tiếng lẹ xẹt âm thanh, chờ lấy thanh âm truyền đến trong lỗ tai, Phù Du mới ý thức được mình bị cái gì thần ma tẩu thú dùng móng đặt lưng. Phù Du răng khanh khách rung động, trên lưng hai khối hồ điệp xương răng rắc một tiếng xương rách ra. Là ai? Phù Du giận dữ, còn không có quay lại thân thể, hai đầu cự chảo lại hung dữ hướng lấy sau lưng luôn quá, cái kia khí lực có thể lực bản sơn hà, lại cái gì cũng không có đánh trúng, nào một cái không. Phù Du trong mắt không thiếu được xuất hiện một tia âm u, thân thể so trước đó muốn sập rất nhiều, tựa như ngực không có mang lấy đồ vật, có chút lom xuống dưới. Không chung một vòng đại nhật sáng lên, một cái sư đầu, sừng hiệu, mắt hổ, mai thân, long lân, đuôi châu thần hình dáng đồ vật nhìn chăm chú Phù Du, vật này chính là trước đó chết đi kỳ lân thú. Vốn nên là nhân thú kỳ lân, lúc này lại tràn đầy phẫn nộ, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn xem Phù Du, muốn không phải là sợ ra tay quá nặng sẽ giết chết Phù Du, hắn sợ là độc thủ. Kỳ lân. Phù Du hùng khu chấn động, ngươi không phải thần hình tan vỡ sao? Làm sao có thể còn xuất hiện ở cái này? Kỳ lân hai đầu móng trước đập mạnh, một vòng hỏa quang ở trước người đẩy ra, hỏa quang văng khắp nơi. Loại này hành vi là một loại uy hiếp, rất khó tưởng tượng kỳ lân dạng này nhân thú sẽ làm ra dạng này sự tình. Phù Du, người ta coi là một cái thời đại thần ma, ta không muốn đối với ngươi xuất thủ. Phù Du giận dữ, làm sao? Ngươi là vì hai cái côn trùng muốn cùng ta đối đầu sao? Đáng chết! Kỳ lân giữ im lặng, nó chân đạp hư không, đối không thực vật không trung hành động, thân thái ưu nhã, không thẹn với nhân gian nhân thú tên. Dậm chân số có ba, Kỳ lân đi tới Lý Trường Thanh trước mặt. Cái kia đối nguyên bản bởi vì Phù Du mà tức giận mắt hổ tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn, cho người có chút nhớ tới trong nhà tiểu cậu cậu đối chủ nhân không muốn xa rời. Kỳ lân thấp đầu lâu, nhẹ nhàng dựa vào hướng Lý Trường Thanh, tựa hồ hy vọng Lý Trường Thanh có thể sờ sờ hắn. Lý Trường Thanh duỗi ra một cái tay, liền cùng sờ bản thân tiểu cậu một dạng, lấy Kỳ lân đầu lâu, thủ pháp thuần thục, ngươi vì cái gì quen như vậy luyện, tựa như hai người làm như vậy phổ biến sự tình. Kỳ lân hưởng thụ xong Lý Trường Thanh nói ra, xin lỗi, Trường Thanh, để ngươi thay ta mạo hiểm. Lý Trường Thanh lắc lắc đầu, ta không có chuyện, ngược lại là hắn vì bảo hộ ta chịu rất nghiêm trọng tổn thương. Kỳ lân nghiêng đầu đi, gặp được vì trên mặt đất giờ giả cụ lạ đã sớm mất đi thần trí, không cách nào động đậy, bây giờ còn có thể quỳ mà không phải nằm trên mặt đất, đại khái là còn nghĩ có thể từ dưới đất đứng lên bảo hộ người đọc sách. Kỳ lân đại khái hiểu rõ phát sinh cái gì, có chút ít cảm xúc, có thể nàng không biểu hiện ra ngoài nhường Lý Trường Thanh trông thấy, cái kia chín đầu đại xà là tướng liễu, cộng công thị bộ hạ, nó huyết dịch hơi dính thổ địa, có thể khiến cho thổ địa ngũ cốc không sinh, là ác độc huyết dịch. Lúc đầu uống hắn huyết dịch sẽ trực tiếp tử vong, nhưng là gia hỏa này thân thể bên trong có một loại nào đó cường đại đồ vật thủ hộ lấy hắn, có thể chậm rãi khôi phục lại, Trường Thanh không cần lo lắng. Hắn được an nguy. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Hai người cùng nhau trò chuyện, hoàn toàn quên đi Phù Du tồn tại, cái này bạo ngược thần ma hừng gấu, trong mắt âm u càng thêm âm trầm, Kỳ Lân, ngươi thật đúng là không đem ta để vào mắt ta. Kỳ Lân nhìn thoáng qua Phù Du, thì tính sao? Phù Du hai đạo hơi thở ra, khí cấp bại phôi, hắn vận chuyển thể nội toàn bộ khí lực, muốn tiến vào trạng thái của bạo cùng Kỳ Lân đối giết. Có thể Kỳ Lân căn bản không có đem Phù Du để vào mắt, mặc cho Phù Du cuồng bạo, không có xuất thủ ngăn cản bộ dáng. Phù Du giận càng thêm giận, toàn thân da lông hóa thành đỏ tươi, đó là hắn giết chết địch nhân sau lưu lại huyết, nhiễm đỏ hắn da lông, chính là hắn bất thế võ công chứng minh, đi chết đi, Kỳ Lân. Phù Du lần nữa huy động tay gấu, muốn đánh chết Lý Trường Thanh còn có Kỳ Lân, thân hình khổng lồ lần nữa hướng về phía trước ép đi. Trên người huyết sắc da lông, tựa hồ ký túc lấy ác quỷ, phát ra oan hồn hô hoán không cam lòng thanh âm, đơn giản dọa người nghe. Ma thần chính là ma thần, dù cho bọn họ lại thế nào nhỏ yếu, vẫn có kinh người thủ đoạn. Dạng này ma thần, nói thật, người nào có thể ngăn cản? Nhưng mà Phù Du phía sau lại một lần vang lên chân đạp sơn hải thanh âm. Thanh âm này đơn giản có thể chấn động thế gian. Ở nơi này một tiếng đạp thanh âm sau đó, Phù Du xương lại một lần gãy mất, mà cái này một lần đoạn lại không lại là hồ điệp xương, mà là Phù Du toàn bộ cơ sống còn có toàn thân xương sườn. Rõ ràng Phù Du một khắc trước mới tiến vào trạng thái cuồng bạo, ở vào bản thân trạng thái mạnh nhất, nhưng là giờ khắc này, hắn đứt gãy xương cốt toàn thân ầm vang ngã xuống đất. Phù Du ngã xuống đất, thần trí còn thanh tỉnh, hắn kinh ngạc nhìn qua Kỳ Lân. Cái này sao có thể? Kỳ Lân không có trả lời hắn. Có thể cái khác ma thần nhìn ra ảo diệu trong đó nói ra, Kỳ Lân nôn sách thánh nhân ra, thực sự là nghĩ không ra, đương thời lại có một tôn sống sờ sờ thánh nhân tồn tại, hơn nữa còn bị thánh tông tìm được. Thế nhân đều là coi là, Kỳ Lân nôn sách là dẫn đến thánh nhân xuất hiện nguyên nhân, lại không biết là bởi vì thánh nhân xuất hiện, Kỳ Lân mới có thể lấy được sinh, vừa mới Kỳ Lân thi triển Tây thú lấy được lần sinh tử, hiện tại nhưng lại từ chết bên trong lấy được sinh, chính là bởi vì cái kia thánh nhân. Có đương thời thánh nhân ở bên cạnh, Kỳ Lân người nào có thể địch? Kỳ Lân ngẩng đầu, chúng ta chính là thượng cổ thần ma, đều là đạo minh tiên tổ tiền bối, lần này sự tình ra đột nhiên, ta hy vọng mọi người có thể trở về công pháp bên trong, không muốn lại vì bản thân hậu bối tăng thêm phiền phức. Chúng ma thần trầm mặc, giờ phút này bọn họ bị Hồng Lao tiên sư trấn áp, không thể từ công pháp bên trong hoàn toàn đi ra, vốn là thực lực yếu ớt, lại gặp gỡ Kỳ Lân cùng đương thời thánh nhân, nếu ai dám làm ra đầu chim, sẽ bị Kỳ Lân cái thứ nhất trấn áp. Trầm mặc bầu không khí kéo dài thật lâu, một tôn ma thần mở miệng, đương thời thánh nhân cùng Kỳ Lân, nhóm này hợp không người có thể địch, ta sẽ bảo trì an tĩnh, thẳng đến rời đi. Cái khác ma thần không ra tiếng, nghĩ tới là nhận đồng cái này cách làm. Kỳ Lân ở rất nhiều thần ma bên trong ngẩng đầu, ngạo nghễ hậu thế. Cảnh tượng này nhường rất nhiều ma thần nhớ tới Kỳ Lân một cái khác danh hiệu, vương giả thú. Có hắn và Lý Trường Thanh trấn áp rất nhiều ma thần, nơi này sẽ lại không bạo động. 28 ma thần im miệng không nói, trong đầu nghĩ như thế, biết rõ tiếp xuống bản thân đám người lại không hành động, một đạo ma âm lại từ nơi không xa sáu tôn thần đại chiến địa phương chấn động ra đến. Ma âm lục cục, như dưới biển sâu bong bóng vỡ tan, hắc ám cùng không biết, cho người trong lòng run lên. Mà nghe đến tiếng ma âm 28 ma thần, một cỗ hắc sắc khí từ bọn họ ra thịt bên trong đầy tràn đi ra, cái kia màu đen khí thực sự là 28 ma thần chi khí, khí này thế mà ở Hồng Lao tiên sư khí áp chế độ phía dưới, lần thứ hai trở về. Cái kia mang ý nghĩa gì? Cái kia liền mang ý nghĩa thượng cổ 28 ma thần chân chính trở về. Chương 29, mời quân tọa vong 50 ban mạnh nhất 6 tôn thần đại chiến chỗ, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột tam hung chiến đối đương đại đại thành đỉnh phong tu sĩ Hồng Lao tiên sư, bị Hồng Lao tiên sư vỡ vụn kỳ cốt, ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng là nhường Hồng Lao tiên sư bỏ ra giá thảm trọng, cự nhân thần hình phá thành mảnh nhỏ, lại không sức đánh một trận. Long hình dài hoành thì là cắt đứt thời không, ở hắc sắc kỳ điểm ở trung tâm bộc phát ra, dành cho hắc sắc điểm xuất phát khó có thể tưởng tượng lớn ách, long hình liệt phùng ở hắc sắc kỳ điểm ở trung tâm hiện hiện. Lại có cộng công thần hình trấn áp hắc sắc kỳ điểm 1 mét bên trong lĩnh vực, phong tỏa hắc sắc kỳ điểm đường lui, nhường hắc sắc kỳ điểm không thể trốn đi đâu được. Hắc sắc kỳ điểm ở vào tình thế chắc chắn phải chết, đối trong tuyệt cảnh khôi phục bị tam hung phá vỡ ma âm, hắn dựa vào cái này ma âm có thể bảo vệ tính danh, lại không có làm như vậy, âm lãnh cười một tiếng, mặc cho tự thân bị long hình dài hoành trọng thương, vận dụng ma âm kinh khủng mộng ảo, khiến cho cái khác 28 ma thần đều là từ công pháp bên trong đi ra. Cái này 28 ma thần khôi phục ma thần chi khí, uy thế kinh khủng, nếu là phát sinh loạn đấu, có thể kể vai thượng cổ đồng tu sĩ thần chiến. 28 ma thần, hung thần chiếm đa số, thiện thần bị ít, bọn họ ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, là thượng cổ là bị kết xuống thù hận, hai bên cười lạnh uy hiếp, một trận đại chiến lập tức liền muốn ở nơi này 50 trong ban bộ phát ra. Cộng công thần hình cùng long hình dài hoành nếu như luận đến mẹ cánh, chính là thiện thần, ở Hồng Lao tiên sư ngã xuống, hắc sát kỳ điểm bị trọng thương sau, là hiện tại 50 trong ban thực lực mạnh nhất hai người, vốn hẳn nên xuất thủ quản lý hiện tại tình huống. Thế nhưng là, lúc không cùng hai người nguyện, sắp chết hắc sát kỳ điểm đột nhiên hồi quang phản chiếu đồng dạng, lần nữa vận dụng ma âm thần thông, gắt gao cắn hai người. Nhường hai người không dành bận tâm người khác. Hắc sát kỳ điểm từ bỏ 1 mét phòng ngự lĩnh vực, đem tất cả khí quán chu ở trong ma âm, lấy ma âm xâm nhập cộng công cùng long hình dài hoành thần hồn, liền như vậy kéo lại hai người. Hắc sát điểm chúng truyền ra lạnh lẽo u ám mang theo ho khan thanh âm, muốn giết ta. Vậy liền giết tốt, dù sao ta mục đích đã đến, cái này 50 ban ở trận chiến này sau đó, lại vô năng tu hình giả. Nơi này tất cả thần hình đều sẽ phá diệt. Long hình dài hoành cùng cộng công thần hình nghe nói hắc sát kỳ điểm thanh âm, trong lòng không hiểu nôn nóng, muốn xuất thủ quản lý 28 ma thần. Nhưng hắc sát kỳ điểm ma âm rất là kinh khủng. Bọn họ nếu là dám phân thần ra ngoài, sợ là muốn mất mạng hơn thế. Hai người lấy bản thân cao nhất công pháp đối kháng hắc sắc kỳ điểm ma âm, theo lý thuyết cái này ma âm bọn họ tự mình trải qua một lần, có nhất định thích ứng, nhưng khi hai người thật cùng cái này ma âm đối kháng lúc mới phát hiện, bọn họ thần hồn vẫn là ở phát run. Hồng Lao tiên sư tức khắc gầm thét lên, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ta xuất thủ vì ngươi cản hạ ba hùng, ngươi vốn là có thể bảo đảm toàn bộ tính mệnh, vì sao muốn tỉnh lại cái khác 28 ma thần? Hắc sát kỳ điểm xuất thủ trấn áp long hình dài hoành cùng cộng công thần hình, bản thân còn có trọng thương, lại có dư lực trả lời Hồng Lao tiên sư tra hỏi, hắn thanh âm kinh thường, bảo vệ tính mệnh. Ta lúc nào nói qua muốn báo phía dưới tính mệnh? Ngươi bản thân nghĩ nhiều lắm, cổ hủ ra hỏa. Hồng Lao tiên sư tức giận đến ho ra máu, hắn đem một thân tám thành trở lên khí dùng để áp chế 28 ma thần, hiện tại bị 28 ma thần phá vỡ, tăng thêm thần hình bị tam hung cắn ướt, tổn thương càng thêm tổn thương. Hắc sát kỳ điểm nhìn xem còn lại 6 tôn thần, ha ha, nhiều người lại như thế nào, còn không phải toàn bộ ở ta trong khống chế. 50 ban vì thiên địa bỏ chạy một, vì thế gian to lớn nhất biến số một trong, ta làm sao có thể lưu lại ảnh hưởng ta về sau kế hoạch, toàn bộ chết đi. Hồng Lao tiên sư trong lòng đại chấn, hắc sát kỳ điểm cái này mấy câu coi như là đồ đần cũng có thể nghe ra trong đó ý tứ, hắc sát kỳ điểm là cố ý châm đối 50 ban chư học sinh mà đến cấm kỵ tồn tại, hơn nữa hắn sống ở đương thời. Dạng này cổ kim sắp xếp tiến lên thập cường giả tồn tại, thế mà sống ở đương thời, hơn nữa còn vì giết 50 ban đám này học sinh hiện thân ở đây, dạng này đại động tác, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ 50 bản bên trong có cái gì thần nhân có thể đưa đến dạng này nhân vật chú ý hay sao? Hồng Lao tiên sư trong đầu, trước tiên liền nghĩ đến hai người, Thất Nhạc Viên Dũng Giả Giờ Giả Cú Lạ, Đạo Minh đương thời thánh nhân Lý Trường Thanh. Chỉ có hai người này mới khả năng dẫn tới hắc sắc kỳ điểm dạng này không biết tên quái vật. Hồng Lao tiên sư suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra cái này hắc điểm xuất phát lai lịch, hắn công pháp hắn thần thông, vô luận là Đông Tu sĩ thần thoại bên trong vẫn là Thất Nhạc Viên thần thoại bên trong đều không có ghi chép, Lăng Mộ cùng Quang Tử thời đại năng lực cũng là cùng hắc sắc kỳ điểm chênh lệch rất xa, cái này âm lãnh gia hỏa rốt cuộc là đến từ đâu? Hắc sát kỳ điểm tựa hồ biết rõ Hồng Lao tiên sư mưu toan xem thấu nó lai lịch, hắn thanh âm lạnh dần, ta thân phận là ngươi có thể suy đoán sao? Hảo hảo nhìn xem ngươi trước mắt cái này thượng thần 50 ban a, lập tức liền muốn toàn bộ hủy đi. Hồng Lao tiên sư cắn răng một cái, hắc sát đen kịt mặt già bên trên phù hiện một tia đau đớn, hắn lấy bẹn bẹn còn lại khí lấy ra một khối thần tinh, đây là thượng thần học viện tiên sư nhóm dùng để lẫn nhau liên hệ quang tử thời đại khoa học kỹ thuật vật phẩm. Hắc sát kỳ điểm thấy cái này quang tử thời đại sinh xuất thần tinh, vẫn như cũ khinh thường, đem thượng thần học viện tất cả mọi người đều gọi đến tốt, 28 ma thần đại chiến. Trừ phi đương thời Trương Tam Phong đạo nhân đến đây, hoặc là đạo minh Diệp Chi Thu chỉnh diện, còn nữa thượng thần học viện học trưởng đến đây, không người có thể giải mở cái này cục diện. Hắc sát kỳ điểm cùng Hồng Lao tiên sư đối thoại trong đoạn thời gian này, Hồng Lao tiên sư trấn áp 28 ma thần địa phương, nghiễm nhiên triển khai luân phiên đại chiến. Cái kia 28 ma thần, có ma thần tốt thổi ác phong, nơi này liền đẩy trời cắt vàng, cho người con mắt mù đi. Có ma thần tốt ăn người linh hồn phách, nơi này liền âm phong trận trận, cho người tam hồn thất phách hoàn toàn biến mất. Có ma thần tốt đấu sức, nơi này liền đại địa đình chuyển, cho người không đặt chân đất. 20 cựu tôn ma thần, kia chính là 29 thần thông biến hóa, có thể đánh nát thiên cung, khiến cho chư thiên sụp đổ. Cái này nho nhỏ 50 ban, là từ quang tử thời đại tiêu phí giá tiền rất lớn kiến tạo, lại có đạo minh 50 chi số ở tối tăm bên trong gia trì thiên ý, mới có thể ở nơi này gợn sóng bên trong nhất thời không sụp đổ. Có thể cho dù có thể bảo trì nhất thời không sụp đổ, lại không bảo vệ được một đời không sụp đổ, nhà này bên trong là tràn ngập nguy hiểm. 28 ma thần ra tay đánh nhau, coi như thực lực được hóa, cũng là kinh khủng đến cực điểm. Ba tôn ma thần có thể giết một vị ba thành thực lực đại thành đỉnh phong tu sĩ. Cái này 28 tôn, kia chính là chọn vẹn ba vị đại thành đỉnh phong tu sĩ ở đây chém giết. Cái này 28 tôn ma thần có thể khuấy động thiên địa, khiến cho phong vân biến sắc, khắc thiên đạo lâm vào hỗn độn. Như thế hỗn loạn thần ma đại chiến, 28 tôn ma thần, bất luận là ai cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể lâm vào đấu chiến vòng xoáy thẳng đến chết trận. Chỉ có thực lực cực kỳ là cao cường lại thân làm nhân thú kỳ lần không có tham dự vào, hắn bảo vệ cẩn thận Lý Trường Thanh cùng giờ dạ cũ lạ, khó có thể có cái khác xem như. Lý Trường Thanh gặp 50 trong ban đánh đến tiên băng địa liệt rất nhiều ma thần, hỏi Kỳ Lân, không có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Lại dạng này đánh xuống, thượng thần 50 ban sẽ phá hủy, đông giáo khu nếu là mất đi cái này 50 chi số, sẽ để cho đạo minh đại đạo tiêu thốn, dẫn phát rất lớn hậu quả. Kỳ Lân nhìn chăm chú trận này thần ma đại chiến thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ra, không có biện pháp, 28 ma thần cũng đã đi ra công pháp, hóa thân chân chính thần linh, ta thực lực so bọn họ chỉ mạnh hơn một phần, có thể một đối hai cũng rất cực hạn, 28 tôn ma thần, ta bất lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bất luận là thân thuộc thiện thần Long Hành, cậu công, vẫn là thân làm 50 ban tiên sư Hùng Lão, lại hoặc là nhân thú Kỳ Lân, đạo minh chính thống Tam Hùng, trong mắt phía dưới 28 ma thần bạo động thời điểm, không người có thể xuất thủ ngăn cản, đây là một trận tình thế chắc chắn phải chết. Không thể không nói đây là một trận kiếp số, rõ ràng 50 chi số vì bỏ chạy số lượng, vì không thể dự đoán số lượng, vì ở một cái đồng dạng không thể dự đoán đồ vật, hắc sát kỳ điểm lên, đây là 50 chi số ứng kiếp. Hắc sát kỳ điểm áp chế Long Hành dài hoành cùng cậu công thần hình, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là lại cùng Long Hình dài hoành cùng cộng công kéo xuống dưới, hắn biết dầu hết đèn tắt, muốn hết sức phòng ngừa mà chết. Nhưng hắn đối mặt tử vong cũng rất đạm nhiên, rất tốt, cứ như vậy, thượng thần 50 ban liền hủy, không có người có thể ngăn cản chuyện này, rất tốt. Hắc Sát Kỳ Điểm nói dứt lời, ho khan hai tiếng, nghĩ đến lại không có bao nhiêu thời gian, hắn nhìn về phía Long Hình dài hoành còn có cộng công thần hình nói ra, các ngươi dĩ nhiên có thể cùng ta đối đầu, tu vi coi như được không sai, nếu là nguyện ý đi theo ở ta sau lưng, ta có thể chuyển thụ các ngươi cùng, nhường các ngươi lấy được đại đạo thăng hoa. Long Hình dài hoành hàm khói âm dương ngư, trầm giọng nói, ta đạo pháp thành hình, có thể chiến ngươi. Cộng công thần hình thì bá đạo cực kỳ, thần thông bù đắp, có thể giết ngươi. Hắc Sát Kỳ Điểm cười như điên, không biết mùi vị, đợi đến ta chân chính giáng lâm thời điểm, các ngươi mới có thể biết rõ cùng ta chiến lệnh, giống như lần này một dạng, các ngươi bảy tôn thần vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Hảo hảo hãy nhìn xem, các ngươi đạo minh 50 chi số hủy diệt. 28 ma thần đồng thời xuất thủ, thiên địa đều muốn sụp đổ, huống chi một tòa học phủ lâu, đợi đến cái này đông giáo khu học phủ lâu bị đánh xuyên, cái này đại chiến liền sẽ kéo dài ra ngoài. Toàn bộ đông giáo khu, thậm chí đối thượng thần học viện cái khác giáo khu đều sẽ phải chịu liên lụy. Đây chính là một trận khó lường sự tình, nói không tốt sẽ từ 28 thần ma chiến đến cổ kim thần ma toàn bộ hiện thân cấp độ. Thế nhưng lại có thể như thế nào? Biết rõ dạng này hậu quả lại có thể như thế nào? Người nào khả khả lấy ngăn cản trước mắt của diện? Bảy tôn thần, Hồng Lao tiên sư, không có chút nào không có khả năng. Hắc Sát Kỳ Điểm tính toán là đáng sợ, hắn rất sớm tính tới bảy tôn thần cùng Hồng Lao tiên sư còn có càng nhiều đồ vật, hắn tính tới giờ phút này không có người có thể cứu được 50 ban mới quyết đoán xuất thủ, vì liền là nhất cử đánh tan 50 ban. Nhìn xem như vậy hoàn mỹ tính toán, nhìn xem như vậy không cam lòng thở dài bảy tôn thần, nhìn xem như vậy phẫn nộ Hồng Lao tiên sư, Hắc Sát Kỳ Điểm ở trong lòng bật cười. Rõ ràng lập tức liền bị Long Hình dài cắt ngang cắt, bị Thủy Thần cộng công giết chết, Hắc Sát Kỳ Điểm lại vẫn ngăn không được trong lòng ý cười, toàn bộ đều là ta quân cờ thôi. Mọi người đều nhìn hằm hằm Hắc Sát Kỳ Điểm cái này chỉ còn một hơi thần ma, lại không nói ra được một câu phản bác mà nói, bởi vì sự thật liền là như Hắc Sát Kỳ Điểm nói, bọn họ toàn bộ bị Hắc Sát Kỳ Điểm tính kế, trở thành Hắc Sát Kỳ Điểm quân cờ, nhường Hắc Sát Kỳ Điểm một mình một người hoàn thành chui vào 50 ban. Phế bỏ tất cả 50 ban học sinh tiềm năng nhiệm vụ, đây là bọn họ sai lầm, càng là bọn họ vô cùng nhục nhã. Hồng Lao tiên sư còn có bảy tôn thần không lời nào để nói, nhường Hắc Sát Kỳ Điểm càng thêm kinh thường, thanh âm tuy không lực, nhưng là càng thêm lạnh lẽo, liền chết đi như thế à. Câu nói này tựa hồ vì 50 ban vận mệnh vẽ lên bỏ chỉ phù, triệt để hắc ám xuống dưới. Chính là 50 ban vẽ lên bỏ chỉ phù Hắc Sát Kỳ Điểm, giống như 50 ban duy nhất thần, định ra thế gian tất cả quy tắc, sinh tử từ hắn một người định đoạt. Đáng tiếc là, sự tình thực sẽ như hắn suy nghĩ sao? Hắn tính toán chi đạo thật là được xưng tụng cao siêu hai chữ, có thể tính tận thiên địa nhân thần. Đáng tiếc là, hắn duy chỉ có không để ý đến một kiện sự tình, hắn dựa vào cái gì cho rằng bản thân có thể kết luận đạo minh 50 chi số. 50 chi số chính là đạo minh bỏ chạy một, xưa nay là càng ngoài dự liệu con số, nơi nào có bị người nhìn thấu đạo lý, cho dù là hắn Hắc Sát Kỳ Điểm cũng không được. Giờ phút này 50 ban một góc trong bóng tối, từng tiếng như rồi mỗi đạo âm vang lên, phu đạo giả, thần dị đồ vật, linh mà có tính, hư mà không được, mặc dù nên bất trắc, ảnh hưởng không ai cầu. Thanh âm bình thản, không có chút nào cảm xúc chập trùng, nói là chủ nhân thanh âm tính cách đạm nhiên, không bằng nói hắn không có tình niệm chính là thái thượng vong tình ma đầu. Thanh âm lại một lần truyền ra ngoài, lãnh đạm như băng, mời quân tỏa vong. Chương 30, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Nhẹ nhàng băng lãnh dưới thanh âm lộ ra bốn chữ, kỳ âm lại không có mảy may lô mang ý, tương phản, trầm trọng vô cùng, cái này nặng nề có thể so với chấn thủ quan ngoại vạn lý trưởng thành. Phật tông 6 thanh âm ông Mani bá mê hồng như thế nào? Chí cương chí dương, chí thanh chí đạo, Phật tu người niệm, có thể hủy diệt yêu ma. Có thể so với cái này bốn chữ, thiếu một phần hàn băng lạnh lẽo, thấm nhuần lòng người ý niệm. Đạo gia 9 chữ lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành như thế nào? Chí lý chí đạo, chí tiên chí thần, nhìn vượt 9 chữ huyền bí người có thể bạch nhật phi thăng. Có thể cùng bốn chữ so sánh, thiếu một phần tổn thiên lý diệt nhân dục ý chí. Bốn chữ này nhàn nhạt tự thuật, nhìn như bình thản, lại nội hàm đại nghĩa, có thể kể vai đạo Phật hai nhà chân ngôn. Bốn chữ từ một người trong miệng giặt rũ rút đung đưa mà ra, dù đang ở 50 ban dạy bỏ, như tháng tư tơ liếu tàn mát, đầy trời bay tán loạn. Mê mê mang mang bên trong mang theo điểm điểm trong suốt, cho người nhìn không thấu cũng đoán không ra, đám người rõ ràng biết rõ bản thân thân ở 50 trong ban, trong lòng lại có lấy dạng này kỳ tư dị tưởng, bản thân hẳn là đến một phương bạch sắc dị thế giới trong thiên địa. Như thế thuật pháp cao siêu, cũng đã cùng loại với tiên, mặc dù trong đó khí hơi một chút nhỏ yếu, không đủ để có thể ma thần cây bay, thế nhưng là trong đó nói, lại nhìn sang trừ ma thần bóng lưng. Mời quân tọa vong bốn chữ, xâm nhập ma thần chiến trường ở giữa, đối chiến hỏa bay lên chỗ thăm dò 28 ma thần đối với hắn thái độ. 28 ma thần nhưng lại chưa để ý cái này bốn chữ, trong đó khí thật sự là quá nhỏ yếu, chỉ bất quá mới đến luyện khí giai đoạn, như vậy nhỏ yếu, bọn họ không nghĩ phát đem bản thân có hạn tinh lực bỏ vào, trước mặt địch thủ mới là bọn họ muốn coi trọng tồn tại. Mặc dù cái kia yếu ớt khí bên trong tồn tại nói có chút danh tiếng, có thể cũng so không được bọn họ, bốn chữ cuối cùng bị ma thần không lọt vào mắt. Cái này bốn chữ liền nhẹ lay đọc qua, vượt qua 28 ma thần, ở chiến trường càng ở trung tâm, cùng Hồng Lao tiên sư bảo hộ rất nhiều học sinh khí tướng gặp, Hồng Lao tiên sư khí đem bốn chữ như vậy cả lại, cái kia bốn chữ liền nhẹ nhàng dương càng lên, tựa như không tồn tại một dạng, ngược lại là tiếp lấy Hồng Lao tiên sư khí lực lượng, phá vỡ Hồng Lao tiên sư khí tự thân phòng ngự, tiến vào 50 ban học sinh bị bảo vệ địa phương. 50 ban đám học sinh ngay ở chỗ này vận hành công pháp, nhưng đến lúc này, bọn họ sớm đã không dừng được công pháp vận hành, bị 28 ma thần tiếp quản đi qua. Bọn họ duy nhất có thể làm liền là bế tức ngưng thần, cam đoan bản thân không bị rút khô tu hành khí. Bọn họ chót mũi có mồ hôi lớn trừng hạt đầu. Bốn chữ liền từ đó phát ra tiếng vang, mời quân tọa vong. Thanh âm như bình tĩnh mặt nước phía trên rơi xuống cục đá, khiến cho mặt nước gợn sóng lên gợn sóng sinh, mặt nước rung động, nhưng lại không có quá mức kịch liệt, mặt nước dần dần nhẹ nhàng, tựa hồ cái này ba động rất nhanh liền muốn bình tĩnh xuống dưới, cho người coi là cái này bốn chữ cũng không có cái gì tác dụng, chỉ bất quá là hư trương thanh thế dọa người đổ vận. Đáng tiếc, cái này cũng chỉ là phàm phu tục tử ý nghĩ, mặt nước bình tĩnh cũng không đại biểu trình độ tĩnh, mặt nước thật là không sóng không gió, không có chút nào nguy hại, nhưng là nếu như chui vào dưới nước xem xét liền có thể biết được kinh khủng, thủy phía dưới mạch nước ngầm phun trào vòng xoáy bộc phát, muốn đem người kéo vào trong đó toàn bộ nuốt mất. Bốn chữ lại một lần chấn chấn lên tiếng, mời quân vào vòng. 50 ban học sinh nghe được cái này nói, không cái nào không lông mày thoáng qua nhăn lại, tựa như có cái gì thống khổ được sự tình giáng lâm đến trên người bọn họ, trong đầu vang lên ma huyễn thanh âm, gọi người trong lòng đau bờn, hận không thể một đầu đụng chết ở một bức tường, tốt giải quyết xong sinh mệnh. Một cái trong một chớp mắt, bọn họ ngực khó thở, một ngụm trọc khí sen lẫn phế phủ máu phun ra, sủi lơ ở trên mặt đất, bọn họ tu hành công pháp ký ức, toàn bộ quy về hư vô, tựa như mười mấy cắm tu đạo hủy hết ở hôm nay. Trong lòng buồn khổ khó qua, khí không còn một, chúng học sinh nhưng vẫn là từ dưới đất lên dự định tiếp lấy tu hành, bọn họ muốn lại kiên trì, không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Bọn họ cũng không biết 28 ma thần làm loạn sự tình, chỉ là hy vọng giờ phút này có thể tu hành lâu dài hơn công pháp, đến càng nhiều Hồng Lao tiên sư chỉ đạo. Đến lúc này, bốn chữ lần thứ ba bị nói ra, mời quân vào vòng. Tiếng nói mới ra, một trận nhỏ bé gió phất qua toàn bộ 50 ban dạy bỏ. Lòng người rét run, kinh ngạc xuất thần, tựa như thần hồn rời đi thân thể. Bảy tôn thần còn như thế, lại càng không cần phải nói 50 ban học sinh. Bọn họ nguyên một đám mở ra hai mắt, gặp bản thân ngồi ở 50 ban dạy bỏ, nói ra, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Một nhóm 50 ban học sinh, vốn là đạo minh tinh anh đệ tử, bây giờ lại phảng phất là một nhóm hài đồng, tọa vong tất cả, kiếp trước kiếp này không có chút nào lưu ở trong lòng, một mảnh giấy trắng, không có nửa điểm mặc dấu vết. Trong lúc nhất thời, ở trong hôn chiến 28 ma thần toàn bộ ngừng chiến đấu, bọn họ nhìn qua bản thân được thân thể, dần dần không có thân hình, lực lượng theo lấy thân hình biến mất mà biến mất, trong mắt dần dần nổi lên trầm trọng. Cái kia bốn chữ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 28 ma thần giận, lại không có phát tiết địa phương, bởi vì bọn hắn không biết là người nào xuất thủ, hơn nữa coi như là biết rõ lại có thể như thế nào. Bọn họ đem không giữ lâu đối nhân thế. Cùng 28 ma thần đồng dạng vẫn nộ còn có hát sắc kỳ điểm. Lúc đầu hát sắc kỳ điểm một mình một người tính toán bảy tôn thần cùng Hồng Lao tiên sư, nhưng bọn họ chiến lược hoàn toàn biến mất, khiến cho bản thân hoàn thành diện trừ 50 ban kế hoạch, trong lòng không khỏi có chút ngạo ý, nhưng khi hắn nghe được mời quân tọa vong bốn chữ, trong lòng lại có chút luống cuống, hắn cũng không biết vì cái gì, trên thực tế là bởi vì hắn tu vi thông thiên, nghe được bốn chữ cảm giác được tiên mệnh lòng có cảm giác, sinh ra bối rối ý niệm. Mà đợi đến 50 ban học sinh quên mất chuyện cũ, trở thành phàm nhân, 28 ma thần toàn bộ ảm đạm thân hình, lập tức liền muốn trở về dòng sông lịch sử. Hắn trong lòng bối rối đều là trở thành lửa giận, lại có người phá hắn bố trí cục, đem hắn cái này cường giả đương thời coi như giống như con khỉ chơi bừa. Đây là hắc sắc kỳ điểm vô cùng nhục nhã, so hàn tín dưới khố chi nhục đều còn có phần hơn. Hắc sắc kỳ điểm liên tục rung động, hắn lại là phẫn nộ đến liền bản thân thể đều không cách nào khống chế, giận không thể át địa lớn hống, là vị nào tiên gia ở đây cản trở ta? có thể hay không hiện thân gặp nhau. Hắc Sát Kỳ Điểm mất lòng người, cũng không có ngay từ đầu tính toán tường tận thiên hạ thông dòng, hướng về phía 50 ban trung ương chỗ liên tục gầm thét. Hồng Lao tiên sư không có cố kỵ Hắc Sát Kỳ Điểm cho hề, mà là cảm thụ mời quân tọa vong trung khí nói ra, như thế tuổi trẻ khí, bất quá là tu luyện tầm 10 năm mà đến, lại có thể có như thế phi phàm đạo ý, cái này đến tuột cùng là nhà ai đệ tử? Coi như là Đạo Minh thập nhị tạo hóa đều so sánh không nổi. Đạo Minh thập nhị tạo hóa chính là đạo minh mạnh nhất 12 tên tuổi trẻ tu hành giả, có thể Hồng Lao tiên sư lại có thể khẳng định bọn họ so ra kém cái này khí tu hành giả, có thể thấy được hắn đối lần này vị tuổi trẻ tu sĩ coi trọng. Kỳ Lân cùng Lý Trường Thanh cũng đang nói chuyện với nhau, Kỳ Lân nói ra cùng Hồng Lao tiên sư một dạng đánh giá, Lý Trường Thanh lại lắc lắc đầu nói ra, cũng không thấy, Đạo Minh đệ nhất tạo hóa, từ lúc 10 năm trước biến mất, hiện tại hạ lạc không biết, biến mất phía trước hắn chính là công tham tạo hóa, nếu có thể xuất hiện, không nhất định sẽ so người này kém. Sáu tôn thần thì là nói ra, Đạo Minh vậy mà còn ẩn tàng như thế nhân vật, viễn siêu trước mắt thập nhị tạo hóa, quả thực đáng sợ. 50 ban một góc trong bóng tối, một người mặc thanh sắc đạo bảo thân thể không ngừng phụ phục tiến lên, hắc hưu bỏ, bởi vì có Hồng Lão tiên sư khi ở, chúng ma thần hoặc là bảy tôn thần đám người cũng không thể trông thấy cái này ở nằm sấp tiến lên người. Chờ cái này ra hỏa úp sấp một nhóm si ngốc 50 ban học sinh bên trong sau, lớn bung lỏng một hơi, ánh mắt cũng bắt đầu mang tới ngốc trẻ nói ra, ta là ai, ta ở đâu, ta ở cái gì? Mọi người đều là nhìn hắn một cái. Tận lực nhường bản thân ánh mắt lộ ra hiền lành mà không phải ngốc trệ, hướng về người kia quan tâm mỉm cười. Người này trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng, a a, thành công dung nhập. Chương 31, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ cái này liếm láp ra mặt giá hỏa còn có chút thành thơi giá hỏa, không cần nhiều hỏi liền là Diệp bắt đầu kia cá ướp mới. Một trận thần ma đại chiến xuống tới, bất luận có hay không tham dự trong đó, cái nào trên thân người không phải mang theo một chút tổn thương, đám học sinh liều mạng tu hành công pháp, tổn hao huyết khí. Hồng Lao tiên sư cùng Tam Hung đại chiến, càng là chật vật không chịu nổi. Có thể Diệp Bắc ngược lại tốt, trừ quần áo phía trên có chút cho bụi, không có nửa điểm mệt nhọc bộ dáng, muốn không phải là bị người tận mắt nhìn xem hắn tu hành qua, căn bản không có người sẽ cho rằng Diệp Bắc cũng là 50 ban một phần tử. Bất quá, mặc dù nói Diệp Bắc mặt ngoài không có cái gì vấn đề, nhưng là hắn sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ hữu dụng lực quá độ bộ dáng, cũng làm cho người có chút lo lắng. Người khác hỏi hắn, ngươi không có sự tình à, nhìn ngươi sắc mặt 10 phần trắng bệnh, có phải hay không ở vận hành công pháp thời điểm ra sự tình gì? Diệp Bắc miễn cưỡng cười một tiếng mảy may không thèm để ý, thậm chí còn có chút đắc ý, tu hành sự tình khá tốt, chỉ là vận hành hai cái luyện khí tiểu chu thiên, đầu có chút chóng. Một lo lắng Diệp Bắc người nghe thấy được, hít một hơi lấy khí, thật tốt không có ngất đi. Vận hành hai cái luyện khí tiểu chu thiên liền chóng đầu. Ngươi sợ không phải mới ngày đầu tiên tu hành a? Có mấy người nghe được cười ra tiếng, cảm thấy Diệp Bắc người này có chút ý tứ. Đám người cảm thấy Diệp Bắc là ở nói đùa, nhao nhao ha ha cười lớn nói, ngươi thực sự là có ý tứ, ngươi kêu Diệp Bắc đúng không? Chúng ta xem như bằng hữu. Diệp Bắc cũng cười lên ha ha nhận lời. Xã hội, cái này 50 ban một đám người, ngoại trừ Diệp Bắc bên ngoài, là đều không biết bản thân vừa mới trở về từ coi chết sự tình, bọn họ ở vào Hồng Lao tiên sư khí phía dưới, đối ngoại vật quan sát năng lực biến mất, lại có một câu mời quân vào vòng, nhượng bọn họ coi là vừa mới chỉ là bình thường tu hành một phen. Hiện tại tu hành xong, buông lỏng, bọn họ dự định hảo hảo sướng trò chuyện một phen. Nhưng là Diệp Bắc là biết rõ, vừa mới ở 50 trong ban phát sinh cái gì, bảy tôn thần hiện thế, 28 ma thần làm loạn, còn có cái kia đương thời không biết tên đại năng hắc sắc kỳ điểm. Diệp Bắc hướng về phía đám người, trên mặt là cười hì hì. Trong lòng lại là mờ mờ tợ liên tục chửi rủa lấy. Bất luận là người nào đã trải qua vừa mới hiểm ác, đều sẽ không nhịn được à, nhất là Diệp Bắc ở cái kia một trận to lớn đánh cờ, còn làm một chút dư thừa sự tình. Diệp Bắc cùng đám người nói chuyện với nhau, khóe miệng một sợi trong suốt huyết dịch dần dần chảy ra, Diệp Bắc trong mắt không khỏi lóe qua một tia âm u bất động thanh sắc đem bản thân khóe miệng trong suốt huyết dịch xóa đi, thân thể run rẩy, Diệp Bắc tiếp lấy cùng đám người nói một chút cười cười, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Trong lúc nói chuyện với nhau, 50 trong ban phía trên có dị động, là chiếm cứ ở phía trên Hồng Lao tiên sư khí, bọn chúng tuôn động. Hồng Lao tiên sư thì lại một lần đứng ở trên giảng đài, phun trào khi đúng là hắn xuất thủ. Trên người hắn quần áo vẫn không có mặc vào, duy trì bạo áo trạng thái, mở ra miệng lớn giống như cá voi hút nước đem bản thân giải rác ở khách sáo hút trở về thể nội ngũ tạng, 50 ban tức giận đến có một mẫu đất lớn nhỏ, thế mà có thể bị Hồng Lao tiên sư nhẹ nhõm thu hồi. Cái này cũng may mắn Hồng Lao tiên sư có thượng cổ thần nhân huyết mạch, thân thể bền bị kinh khủng, bằng không thì như thế thu hồi bản thân khí, thân thể muốn vỡ ra. Hồng Lao tiên sư thu hồi bản thân khí, khí tức từng bước bình ổn xuống tới, thần hình bị thương chiếm được bình phục, thân thể cũng uy về chuyển biến tốt đẹp. 50 trong ban đám người có thể nghe Hồng Lao tiên sư kéo dài hùng hậu thổ nạp thanh âm. Thu hồi khí Hồng Lao tiên sư một đôi trong con người tình quang rạng rỡ, nhìn ra được hắn tu vi sát thực thâm hậu. Hồng Lao tiên sư lại một lần thẩm đạc nổi lên 50 trong lớp đám người, trong mắt tinh quang theo lấy thẩm đạc kết thúc, từng chút một ẩn nấp xuống dưới, Hồng Lao tiên sư trầm giọng nói ra, lần này tu hành, tiến hành rất không sai, không có ra cái vấn đề lớn hơn gì. Các ngươi cụ thể tu hành tình huống ta cũng đại khái hiểu rõ. 50 ban đám người biết rõ tu hành tình huống, đều là thở dài một hơi, dù sao đối bọn họ tới nói, hôm nay to lớn nhất sự tình liền là nhượng Hồng Lao tiên sư thăm dò tu vi. Có thể 50 trong bàn cũng có trên mặt lộ ra dị sắc, lộ ra dị sắc có hai người, một cái là người đọc sách Lý Trường Thanh, một cái khác liền là Dũng Giả Giờ Giả Cú Lạ, bọn họ không có ở Hồng Lao tiên sư khí bọc vào, biết được 50 trong bàn phát sinh tất cả, thậm chí còn cùng ma thần bên trong phụ du chiến đấu, trong lòng đối Hồng Lao tiên sư mê vẫn có nghi hoặc. Hồng Lao tiên sư thấy người đọc sách cùng Dũng Giả sắc mặt khác thường, sắc mặt bất động nói ra, ở vừa mới trong tu hành, có rất nhiều học sinh ra trên tu hành sai lầm, ta đưa cho sửa đổi, nhưng là trong đó, Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ ra không ít lực, ta dự định giải trừ các ngươi trừng phạt, các ngươi có thể hảo hảo lưu ở 50 trong ban tu hành. Đây là Hồng Lao tiên sư dành cho Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ giao dịch, cho Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ ngon ngọt, là kỳ vọng bọn họ không muốn nói ra hôm nay sự tình, nhìn đến hắn đối hôm nay sự tình có bản thân dự định. Đồng thời hắn trong lòng cũng cho rằng là Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ trên người có dấu đại nhân vật bí bảo, mới giải trừ hôm nay nguy cơ, cho nên không ngại cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ cũng không phải người ngốc, nghe ra được Hồng Lao tiên sư lời nói bên trong ý tứ. Nhưng là bọn họ biết rõ Hồng Lao tiên sư sai lầm một chút, giải trừ 28 ma thần nguy cơ cũng không phải bọn họ hai người, hơn nữa bọn họ đại khái có thể đoán được câu kia mời quân tọa vong là ai giảng, là cái nào đó một mực yên lặng giả ngu gia hỏa. Hai người tự nhiên không nguyện ý đón lấy Hồng Lao tiên sư phần này chỗ tốt, dự định mở miệng cự tuyệt Hồng Lao tiên sư, cũng muốn nhắc nhở một phen Hồng Lao tiên sư là ai xuất thủ. Hai cánh tay vừa vặn lúc này, một trước một sau khoác lên hai người trên bờ bay, hai người quay đầu, một trương cười hì hì cá ướp muối mặt xuất hiện ở bọn họ hai người trung gian. Không khỏi hai người phân trần, Diệp Bắc hai tay vừa dùng lực, lôi kéo tới hai người, ba người trộn lẫn một đoàn, tựa như cùng hai người cũng đã lẫn vào rất quen một dạng, nói ra, hai người các ngươi thực sự là lợi hại à, mọi người đều ở đem hết toàn lực chỉ có thể tu hành, hai người các ngươi còn có thể ra tay giúp đỡ tiên sư một thanh, phần này ban thưởng các ngươi cầm à. Hai người kinh ngạc nhìn Diệp Bắc một cái, tựa hồ không minh bạch Diệp Bắc đang nói cái gì. Hồng Lao tiên sư có chút phối hợp nói ra, trước kia trừng phạt xem như một bút xóa bỏ, ta còn sẽ tự mình chỉ đạo các ngươi một giờ. Điều kiện này là mở thật có hơi lớn, đại thành đỉnh phong tu sĩ một canh giờ chỉ đạo, đối với luyện khí tu sĩ tới nói quả thực là bất hắc, có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hai người không có nói, Diệp Bắc đội vàng vì hai người nhận lời xuống tới nói ra, vậy dĩ nhiên là tốt ta, Hồng Lao tiên sư nguyện ý dạng này không thể tốt hơn. Hồng Lao tiên sư nhẹ gật đầu, không để ý Dở Dạ Cụ Lạ cùng Lý Trường Thanh ý kiến, xem như đem sự tình định xuống tới, dạng này Lý Trường Thanh cùng Dở Dạ Cụ Lạ cũng không có lý do mở miệng xách 28 ma thần sự tình, bởi vì bọn hắn hai thành chỗ tốt cầm tới. Diệp Bắc con buôn một tớt, thấy Hồng Lao tiên sư cho kẻ khác hứa hẹn chỗ tốt, lập tức hướng về phía Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ Lạ nói ra, cậu thả phú quý, chớ quên đi. Như quên đi, mở mở tờ. Diệp Bắc còn không lúc sở trường bố vỗ hai người bà bay, không biết người còn tưởng rằng quan hệ bọn hắn thật rất tốt một dạng, rõ ràng một khắc trước vẫn là kêu đánh kêu giết. Diệp Bắc khoe khoang hồi lâu, Hồng Lao tiên sư đều xem ở trong mắt, chờ cảm thấy xem chẳng rồi, hắn nói ra, Diệp Bắc, ngươi ở vừa mới thời gian bên trong chỉ tu hành hai cái luyện khí chu thiên, không có sai à? Diệp Bắc không cảm thấy có cái gì không ổn, trả lời, không sai. Hồng Lao tiên sư lắc lắc đầu, lại không nhìn Diệp Bắc một cái nói ra, cái này tiết khóa kết thúc, ngươi có thể trở về, từ hôm nay về sau, ngươi liền không còn là ta 50 bàn học sinh. Diệp Bắc là người, tựa hồ không có kịp phản ứng, có thể hắn lập tức lại rất nhẹ nhõm tới, gây cấn nói ra, vậy được, dù sao ta cũng không phải làm thượng thần học sinh liệu, nên trở về. Dũng giả âm thầm muốn kéo ở Diệp Bắc ống tay áo, lại phát hiện cái gì cũng không có bắt đến, Diệp Bắc một mình một người đi tới 50 ban phòng học cửa ra vào, đi ra cửa, ba một tiếng đóng lại đại môn. Hồng Lao tiên sư hận thiết bất thành cương thở dài một tiếng lại cái gì cũng không có nhiều lời, hắn có thể tiếp nhận giống như là tu luyện có hắc sắc kỳ điểm công pháp tiến tới học sinh, lại không thể chịu đựng phía dưới không chỗ nào xem như học sinh, cái này chính là hắn xem như tiên sư nguyên tắc. Trước đó cùng Diệp Bắc nói chuyện đám người cũng là ngây người, kinh ngạc nói ra, Diệp Bắc cứ đi như thế. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, nhượng 50 đám người khó có thể tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, Diệp Bắc rời đi 50 ban là có lý do, có một cái không thể nghi ngờ lý do. 50 ban ngoài cửa, Diệp Bắc mi tâm một chút hắc sắc vết thương chậm rãi phù hiện, trong đó chảy ra cũng là hắc sắc huyết, cái kia huyết là ma huyết, thái thượng vòng tỉnh ma đổ máu. Diệp Bắc thử lên răng, trong miệng hàm trên hàm dưới răng cắn rung động, một cái tay đỡ lấy trên tường, một cái tay khác nghĩ cào mi tâm vết thương, lại biết rõ bản thân nếu là cào xuống dưới, người đều muốn phế bỏ. Bù bù. Hai tiếng vang qua đi, Diệp Bắc mi tâm, da rẻ rạn nước đến, tỉ mỉ dây đỏ che kín Diệp Bắc chán. Diệp Bắc cái kia muốn cào mi tâm tay ngược lại là để xuống, như là hỏi, mời quân tọa vong, ngược lại là ai tới mời ta tọa vong đây? Chương 32, Hồng Thạch Mạch Điện hút một đợt phấn. Diệp Bắc nói xong bán này mà nói, một tay bị tường, hướng về phía thiên không 45 góc độ ngưỡng vọng, dáng người vũ mị, thân thể phong tao, có thi nhân đặc thù thường cảm gió êm dịu tình. Quả nhiên, coi như là Diệp Bắc dạng này cá ướp muối bị người dạng này hiểu lầm, cũng sẽ cảm thấy không vui a giờ này khắc này. Diệp Bắc tựa như hoạn lộ không biết Lý Bạch Đại thi tiền, có thường nhân khó có thể đo lường thương cảm cùng đau xót. Thực sự là nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Sâu muộn mà thâm thủy ánh mắt bên trong có người con đường phía trước không chi kỳ yêu thương, Diệp Bắc trong lòng, đại khái là ở khổ sở a, mới vừa vặn cùng 50 đám người quen biết, mới vừa vặn nhận thức được Dở Dạ Cụ Lạ cùng Lý Trường Thanh dạng này nhân vật, lại muốn rời đi, trong lòng sẽ có lấy thương cảm a. Diệp Bắc vịn tường tay để xuống, trên mặt trừ chủ, đang muốn thở dài một tiếng. 50 ban phòng học bên ngoài trên hành lang, hướng mặt phía bắc tới một cái 49 ban học sinh. Hướng phía nam tới một cái 48 ban học sinh. Cái này đánh mặt phía bắc đến học sinh muốn cầm trong tay đạo đức kinh, muốn đổi đánh phía nam đến học sinh trong tay đạo đức kinh 2. Mà đánh phía nam đến học sinh cũng đồng ý dùng trong tay đạo đức kinh 2 cùng đánh mặt phía bắc đến học sinh đổi tay bên trong đạo đức kinh. Chịu trọng thương đứng ở tường bên cạnh Diệp Bắc, chỗ nào còn có tâm tư gì ở trong này diễn khổ tình hí, tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thân thể, lấy tay vung vung bản thân chán loạn tóc, đem bản thân mi tâm hắc sắc vết thương lộ ra, hồng sắc thơ máu còn ấn ở cái trán. Diệp Bắc cực kỳ đầu ngốc hướng lấy hai người nói ra, thấy không, đây là năm nay lưu hành nhất hồng thạch mạch điện hình xăm. Quang tử thời đại kiểu dáng, chưa thấy qua à, đồ nhà quê. Hoàn toàn là một cái tiên nhị đại nhà giàu mới nổi bộ dáng, trần trụi gọi người ác tâm. Hai người nhìn cũng không nhìn Diệp Bắc một cái, chỉ là mắng một câu ngu xuẩn, vội vàng rời đi, kết thúc lần này giao dịch. Diệp Bắc gặp hai người đi, trái tim nhỏ đều muốn nhảy đi ra, vội vàng cầm trên đầu lọn tóc che khuất trán tơ máu, bối rối nói một câu, cái quỷ gì à, vừa định trang một đợt sầu muộn hút phấn, đến như thế hai người. Diệp Bắc hùng hùng hổ hổ lên, vừa mới thi nhân sầu muộn khí chất, không sai biệt lắm toàn bộ cho ăn ra cậu, ngược lại là hắn cá ướp muối mê miễn kia khí chất, bây giờ là nhìn một cái không sót gì. Người này nơi nào sẽ bởi vì nho nhỏ bị thượng thần học viện đuổi học cảm thấy thương tâm, khai tâm còn không kịp đây. Không có người lý giải hắn, hắn liền khó qua. Nói xong giống trước kia có người lý giải qua hắn đồng dạng. Sinh khí là không tồn tại, chỉ là Diệp Bắc sờ chán một cái, vết thương còn có hồng sắc tơ máu chính ở chỗ này, có chút nhức đầu nói ra, vật này thật đúng là khó có thể che giấu xuống tới, lần này có thể che giấu đi qua, lần sau nên làm thế nào? Diệp Bắc một bên sờ lấy cái chán, một bên hướng về 50 ban lầu dạy học truyền tống pháp trận đi đến, hắn bị thượng thần học viện đuổi học ra ngoài, còn phải đi đông bộ giáo khu chủ nhiệm nơi đó cầm tới đuổi học thân thỉnh, bằng không thì Diệp Bắc sợ là liền thượng thần học viện đều ra không được. Cái này thời gian điểm, 50 ban còn không có tan học, mà khác ở nơi này tòa nhà lầu dạy học 49 ban cùng 48 ban cũng không có tan học, trong hành lang cũng không có người nào. Diệp Bắc có thể không chỗ nào cố kỵ đi đến truyền tống pháp trận, nhưng hắn khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần bặm mẹo, đúng rồi nha, hiện tại không phải còn không có tan học sao? Hai cái này trao đổi đạo đức kinh giá hỏa đến cùng là phương nào nhân vật? Thứ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ là so với ta còn muốn cá ướp mỗi người trong đồng đạo? Thực sự là đáng giận, bị dạng này ra hỏa hù đến, cũng là ta khinh thường. Diệp Bắc trong miệng ý tứ, liền là đối hai người kia trao đổi đạo đức kinh người mười phần khinh thường, lại không có ý thức được, hắn cũng là dạng này cá ướp mỗi a hành lang không người, Diệp Bắc không cần bận tâm chán mình vết thương, hắn nhanh chóng đi tới tại giáo học lâu trung gian truyền thống trận, tiến vào trong đó. Lầu dạy học bên trong truyền tống trận pháp, không có chút nào nghi vấn lại là xuất từ quang tử thời đại công nghệ cao sản phẩm. Bất quá lần này truyền tống pháp trận cũng không phải quang tử thời đại độc lập nghiên cứu phát minh đồ vật, là bắt chước thất nhạc viên ma thuật thức pháp trận khai phá đi ra sản phẩm. Nhưng truyền tính thực dụng phía trên muốn xa xa vượt qua thất nhạc viên ma thuật thức pháp trận, liền tương đối lung túng. Nếu là tổng kết lại mà nói, liền là như thế mấy chữ: quang tử thời đại chống nước hàng ngái, liền là lưu. Diệp Bắc từ quang tử thời đại truyền tống trận đi ra, là chân cũng không đau, lưng cũng không né ẩm, một hơi có thể lên thập tầng lâu. Hiểu ý cười một tiếng. Trước người liền là đông bộ giáo khu chủ nhiệm vị trí văn phòng, ngược lại để Diệp Bắc có chút lo lắng, không biết cái này đông bộ giáo khu chủ nhiệm trông thấy chán mình tơ máu sẽ có cảm tưởng gì. Tòa vong tâm kinh chính là đạo minh ma công, Diệp Bắc hít sâu một hơi chuẩn bị một cái, gõ cửa một cái, đẩy cửa đi vào. Một cái hói đầu dày tây trung niên thành công nam sĩ xuất hiện ở Diệp Bắc trước mắt. Ngạch Diệp Bắc ngữ khí tương đối vi diệu, tựa hồ không biết làm sao mở miệng. Mặc dù được chứng kiến Hồng lão tiên sư như thế cơ bắp tiên sư, Diệp Bắc đánh với thần học viện đủ loại sự vật đã sớm không có mong đợi, thế nhưng là lần này nhìn thấy xã hội nhân sĩ đông bộ giáo khu chủ nhiệm, quả thực là đánh nát Diệp Bắc đối lao tiên sư tam quan. Ngài là quang tử thời đại đến đông bộ giáo khu tiền bối sao? Đối đạo minh có thâm hậu mỹ hảo tình tiết Diệp Bắc, định đem cái này hói đầu xã hội người giao cho quang tử thời đại, trong đó dụng tâm, nghĩ đến đều có chút tác động. Hói đầu xã hội người thấy Diệp Bắc lại là cảm thấy hứng thú a một tiếng, không nghe thấy Diệp Bắc vấn đề, ngược lại là đem lực chú ý đặt ở Diệp Bắc trên trán, nói ra, cái này cùng hình xăm chẳng lẽ liền là quang tử thời đại chứ danh hồng thạch mạch điện hình xăm sao? Mốt a, cái này. Diệp Bắc biểu hiện trên mặt càng thêm trở nên tế nhị, cái này hói đầu tiên sư liền bản thân đây là thật vết thương vẫn là hình xăm đều nhận không rõ sao? Hói đầu xã hội người rất là chuyên nghiệp bình luận nói ra, hình xăm chế tác rất căng gây nên, có bút đi long xà khí thế, hảo tiểu tử, nhìn đến ngươi cũng là hiểu được a. Hói đầu xã hội người trong mắt lộ ra tinh quang, hắn tiêu chuẩn chuyên nghiệp, sợ là có mấy tầng lâu cao như vậy. Diệp Bắc sắc mặt toàn bộ biến thành đen, đầu cũng dần dần thấp xuống tới, nhìn đến hắn là chịu đựng không được hói đầu xã hội người giải thích, muốn bạo phát. Hói đầu xã hội người tiếp lấy phân tích nói ra, hồng thạch mạch điện hình xăm mặc dù rất khó đến, thế nhưng không coi là hiếm thấy, nhưng là cái này hồng thạch mạch điện hình xăm hợp với trên người người độc lưu khí thế, đến một cố tự nhiên mà thành cấp độ, giống như quỷ phụ thần công đồng dạng, gọi người nghĩ không ra so với cái này còn muốn hoàn mỹ phối hợp. Đừng nói nữa. Diệp Bắc trầm giọng nói ra. Hói đầu xã hội người hơi kinh hãi, ánh mắt bất động tiếng biến sắp biến. Diệp Bắc một cái tay khoác lên hói đầu xã hội người trên bờ bay. Phía trên một dây còn âm trầm lần này dây ánh nắng tươi sáng, ha ha cười lớn nói, nguyên lai đại thúc cũng là hiểu việc người a, ta theo ngươi nói, ta đây hồng thạch mạch điện thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn nhượng quang tử thời đại nổi danh nhất hình xăm sư phó, tổ bị ngang tư nhân định chế. Thế nào, không sai chứ? A, Diệp Bắc đầu này cá ướp muối, chỗ nào có cái gì phẫn nộ bộ dáng, cái gì lao tiên sư cái gì hói đầu đều không phải sự tình, chỉ cần tính tình hợp nhau, kia chính là tốt tiền bối. Chương 33, khi còn bé ngượng ngùng sự tình, phía dưới tụ tập lớn bạch Trần Diệp Bắc vô hói đầu tiên sư bà bay, trên mặt bộ dáng lô mãng. Không có học sinh bộ dáng, thế nhưng là hói đầu tiên sư cũng không có sinh khí. Hắn khỏe miệng một bên hơi hơi giơ lên, trong lòng không biết nghĩ thứ gì, nghiêm sắc mặt hướng về phía Diệp Bắc nói ra, hồng thạch mạch điện mặc dù tốt, nhưng là chính sự không thể nào quên. Người đến ta nơi này là có chuyện gì sao? Diệp Bắc vô vô cái óc, thầm hô bản thân kinh thường, nghe lão tiền bối đối hồng thạch mạch điện cảm khái cùng đối bản thân tán thưởng, cư nhiên là đứng đắn sự tình đều quên. Diệp Bắc cũng là thu lại trên mặt lỗ mãng bộ dáng, nhưng vẫn là một bộ cùng hói đầu tiên sư hai anh em tốt bộ dáng, hướng về phía hói đầu tiên sư nói ra, tiên sư, sự tình là dạng này, ta lên khóa không nghiêm túc, Hồng Lao tiên sư cho ta đuổi học xử lý, ta tới đây là vì cầm đuổi học chứng minh, cầm tới đuổi học thân đỉnh, ta cũng tốt về ta cao lao chàng, không đúng, là đạo phủ. Hói đầu tiên sư nghe vậy, sờ lên bên miệng tám phiết râu ria, tựa như đoán được chỉnh sự kiện 7-8 phần, vì Diệp Bắc bất bình nói, cái này lão Hồng làm việc càng ngày càng hồ đồ rồi, ưu tú như vậy học sinh làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, ngươi muốn là đi, là chúng ta Thượng Thần học viện một tổn thất lớn. Vấn đề này ta liền cùng hắn nói, nhượng hắn bỏ đi ý nghĩ này. Diệp Bắc nghe hói đầu tiên sư giúp mình nói chuyện, quả nhiên là tâm hoa nộ phóng, lần thứ nhất bị người dạng này tín nhiệm, còn bị xưng là ưu tú học sinh, tăng thêm trước đó Hồng Thạch mạch điện thưởng thức, Diệp Bắc có thể nói hoàn toàn bị hói đầu tiên sư vòng phân a. Muốn không phải là điều kiện không cho phép, Diệp Bắc đều muốn lưu ở Thượng Thần học viện. Diệp Bắc đánh giá liên tục, cảm thấy bản thân vẫn là không thích hợp lưu ở Thượng Thần học viện, thương tiếc mà đối với hói đầu tiên sư nói ra, tiên sư liền không cần vì ta sự tình quan tâm, xe đến trước núi ắt có đường, ta cảm thấy cáo biệt Thượng Thần học viện cũng không phải chung kết, mà là ta mới lữ trình bắt đầu. Hói đầu tiên sư bóp cổ tay thương tiếc lắc lắc đầu, được rồi, đã ngươi có dạng này ý nghĩ, ta cũng không tiện ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Thượng Thần học viện cửa trường thủy chung chính là ngươi mở ra. Diệp Bắc hai mắt xoay tròn, bắt lấy hói đầu tiên sư hai tay nói ra, tiên sư, ngài phần ân tình này, ta Diệp Bắc cả đời khó quên. Hói đầu tiên sư lại là nói ra, được rồi, chỉ cần ngươi hảo hảo qua một lúc đến liền tốt, đổi học thân thỉnh ta giúp ngươi xử lý tốt, ngươi trước ở đây bên trong chờ một lát, một hồi học giáo chấp pháp đội sẽ đưa ngươi ra ngoài. Một hồi ngươi cũng không nên ngỗ nghịch bọn họ, bằng không thì nhưng không có quả ngon để ăn. Diệp Bắc trong lòng âm thầm ghi nhớ câu nói này. Thượng Thần học viện chấp pháp đội, nghe nói là Thượng Thần học viện thập nhị cầm tinh chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, rán, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo tạo thành. Ở Thượng Thần trong học viện chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị, bọn họ quyền lợi lớn đến rất nhiều tiên sư muốn thân thỉnh một chút dạy học vật liệu, đều muốn thông qua bọn họ cho phép. Lần này nghe được Đông giáo khu chủ nhân chính miệng mở miệng cảnh cáo, Diệp Bắc trong lòng càng là đối chấp pháp đội có cảnh giác. Hói đầu tiên sư nhắc nhở xong Diệp Bắc chấp pháp đội sự tình, tiếp lấy nói ra, ngươi trên đầu Hồng Thạch mạch điện, mặc dù là xuất từ danh gia tay, chính là phi phàm tác phẩm nghệ thuật, nhưng là bị chấp pháp đội người nhìn thấy vẫn sẽ sinh ra sự cố, ta tới giúp ngươi đem hắn biến mất. Diệp Bắc cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng tự nhủ cuối cùng là có thể đem cái này phiền phức đồ vật ấn nút, đa tạ tiên sư. Hói đầu tiên sư mỉm cười lơ đễnh, vì học sinh, này cũng là việc nhỏ. Hói đầu tiên sư nâng lên tay trái, ở Diệp Bắc trên trán hơi hơi mơn trớn, nhất thời lóe qua một mảnh tiên quang, như ngũ thải thần tiên hồ nước. Lại nhìn Diệp Bắc cái trán, đã là quang hoa một mảnh, chỗ nào còn có cái gì vết thương cùng hồng sắc tơ máu. Diệp Bắc trong lòng âm thầm tán thưởng hói đầu tiên sư tu vi được. Cửa ra vào gõ cửa vang lên. Hói đầu tiên sư liếc nhìn cửa ra vào nói ra, chấp pháp đội đến, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Bắc đề phòng, ngược lại là muốn kiến thức một chút Thượng Thần học viện chấp pháp đội là như thế nào thần võ, cùng đạo phủ ủy viên học tập lại so với một tỷ như gì. Cửa bị mở ra, tiến đến lại không phải cũng không phải đông bộ giáo khu chấp pháp đội học sinh, ngược lại là đến một cái Diệp Bắc nhận biết người quen, Nam Đồng Vũ. Nam Đồng Vũ lúc này cũng mặc vào Thượng Thần học viện đồng phục, nữ sĩ đồ bét, hồng nghiên cứu màu lót đen váy ngắn, trên chân ngọc bao vây lấy bạch sắc quá gối bớ, trên chân thì là một đôi đáng yêu nữ sĩ giày da. Thấy thế nào làm sao như cái tinh xảo gốm sứ ba ba. Nhìn thấy Nam Đồng Vũ, Diệp Bắc cá ướp mới nhớ tới lần trước đoạt nhân gia đệ nhất sự tình, không khỏi có chút xấu hổ, con mắt không dám nhìn Nam Đồng Vũ, giả bộ như lại nhìn một bên ngắm phong cảnh. Ngược lại là Nam Đồng Vũ một đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn xem Diệp Bắc, bạch sắc mái tóc ánh sáng nhạt lập lòe, tựa hồ đang muốn gây nên Diệp Bắc chú ý. Nam Đồng Vũ nhận đúng Diệp Bắc, Diệp Bắc trong lòng là lại là hư không được, cái gì bị mỹ thiếu nữ nhìn chằm chằm liền sẽ sinh ra thanh xuân hormone, đều là giả được rồi. Diệp Bắc là hoàng trên lưng một con toy mồ hôi, đứng đấy đều hoảng. Diệp Bắc trong lòng tự nhủ cái này văn phòng là không tiếp tục chờ được nữa, vội vàng hướng về phía hói đầu tiên sư nói ra, tiên sư, các ngươi có việc nói, ta trước ra ngoài. Quay người lại hướng về cửa ra vào đi đến. Nam Đồng Vũ gặp Diệp Bắc cố ý trôn tránh bản thân, một đôi mắt to không chớp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là lộ ra ủy khuất, muốn không phải là hói đầu tiên sư ở, sợ là sẽ phải đưa tay giữ chặt Diệp Bắc góc áo. Diệp Bắc thấy Nam Đồng Vũ một bộ muốn khóc bộ dáng, trong lòng là càng thêm sợ hãi, lần trước sự tình bản thân chẳng lẽ làm được rất quá phận sao? Rõ ràng đi thời điểm còn rất tốt ai cho nên nói, Diệp Bắc người này, chết đầu triệt để liền là một cái cá ướp muối, không dám có đi quá giới hạn cá ướp muối ý nghĩ, tỉ như nào đó một cái mỹ thiếu nữ ưa thích bản thân, loại này sự tình không có khả năng nghĩ kia cũng mặc kệ Nam Đồng Vũ tiểu thiên sứ có bao nhiêu đáng thương, Diệp Bắc quyết định chuẩn đi. Diệp Bắc mới mở cửa, Nam Đồng Vũ ủy khuất hướng về phía Diệp Bắc giảng đạo, Diệp Bắc đồng học, ngươi có thể ở bên ngoài chờ ta sao? Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Bắc cá ướp muối trong lòng thầm kêu, không được a, cái này nhất định là muốn đánh ta a. Người trong truyền thuyết hoàng thể chất, đánh ta không theo đánh chó giống nhau sao? Nhanh đi, không muốn quay đầu. Diệp Bắc dọa đến, là muốn nhấc chân chạy. Nam Đồng Vũ gặp Diệp Bắc muốn lại một lần rời đi bản thân, ủy khuất khuôn mặt nhỏ tu dần dần kiên quyết lên, nàng không nguyện ý lại một lần cùng Diệp Bắc gặp thoáng qua, đặt xuống quyết tâm vậy nói ra, Diệp Bắc đồng học, ngươi không nhớ kỹ khi còn bé sự tình à? Nếu là ngươi muốn biết rõ trước kia sự tình, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Bắc sửng sốt ba hơi. Và anh. Một cỗ băng hàn khí lấy Diệp Bắc làm trung tâm ầm vang nổ tung. Cái này trong văn phòng, bàn trà, ghế sofa thậm chí xử lý công phu bàn đều không ngừng run rẩy lên, tạo thành bọn họ càng hạt cơ bản đang dần dần sụp đổ. Nếu là khí này không có tiêu giảm xuống dưới ý tứ, cả văn phòng liền sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Đồng dạng ở vào cái này băng hàn khí phía dưới Nam Đồng Vũ, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Phải biết, Nam Đồng Vũ là dạng gì nhân vật, thân có nhân hoàng thể, thiên phú siêu tuyệt, lại là thượng thần học viện đời tiếp theo hoàng người nối nghiệp, là có thể sánh ngang thập nhị tạo hóa tồn tại cường giả trẻ tuổi a. Ngay cả nàng người như vậy đều cảm thấy kinh dị, có thể thấy được cỗ này khí đáng sợ. Ân. Nam Đồng Vũ không nhịn được khẽ than một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ. Diệp Bắc. Hói đầu tiên sư lên tiếng, trong giọng nói có nội ý, nữ hài tử thỉnh cầu ngươi sao có thể không đáp ứng đây? Ta làm gương sáng cho người khác, cũng là không nhịn được sinh khí, khí này coi như làm là đối với ngươi trừng phạt. Hói đầu tiên sư mấy câu nói này, là muốn đem Diệp Bắc buộc phát ra cỗ này khí sự tình gánh chịu tới, liền như là ngay từ đầu hồng thạch mạch điện một dạng. Chỉ sợ, cùng Diệp Bắc đồng dạng giả ngây giả dại hói đầu tiên sư, mới là cái kia rất rõ ràng tất cả sự tình ra hỏa. Nam Đồng Vũ minh bạch vừa mới khí là tiên sư phát ra trừng phạt Diệp Bắc, nhỏ giọng vì Diệp Bắc nói chuyện, tiên sư không nên trách Diệp Bắc đồng học, là ta làm khó hắn, ta không nên nói những chuyện này. Diệp Bắc băng lãnh con ngươi dần dần trở về bình thản, biến trở về đám người biết rõ cá lớp muối, không có ý tứ gãi đầu một cái, tiên sư giao hơn đúng. Diệp Bắc liền ở cửa ra vào chờ lấy Nam Đồng Vũ đồng học. Không có gì đặc biệt đi ra ngoài cửa, duy chỉ có trong lúc lơ đãng nhìn chằm chằm Nam Đồng Vũ. Chương 34, kiếm đãng tam thập tam thiên, bát hoang bên trong nhưng có địch thủ. Đi ra ngoài cửa, Diệp Bắc trở tay tướng tá khu chủ nhiệm cửa phòng làm việc đóng lại, đột nhiên có chút chán nản, lẻ loi đứng ở ngoài cửa. Đầu này cá ướp muối, tuy nói cả ngày hì hì ha ha, nhưng là đối với bản thân bởi vì tu hành tọa vòng tâm kinh mất đi ký ức, rất là để ý, bằng không thì lần này hắn sẽ không như vậy thất thố. Phải biết, hắn vừa mới phóng thích cố kia khí, thế nhưng là uy hiếp đến thân có nhân hoàng thể Nam Đồng Vũ a. Cửa ra vào Diệp Bắc hít sâu một hơi, tận lực nhượng bản thân ở vào tâm bình tĩnh nói ra, mặc dù không biết vì cái gì Nam Đồng Vũ sẽ biết rõ ta sự tình, nhưng vô luận như thế nào, ta phải hỏi ra khi còn bé sự tình, dù sao ta cũng chỉ là một phàm nhân, làm không được thái thượng vong tình cảnh giới. Quyết định chủ ý, Diệp Bắc trong lòng lo lắng ngược lại là nhỏ xuống tới, một hồi bất luận Nam Đồng Vũ đối Diệp Bắc đưa ra yêu cầu gì, Diệp Bắc sợ đều sẽ đáp ứng. Giáo khu chủ nhiệm trong văn phòng, hỏi đầu tiên sư hai cánh tay phụ ở sau lưng, hỏi thăm về Nam Đồng Vũ, "Đồng Vũ, đến ta nơi này có chuyện gì sao?" Nam Đồng Vũ thân làm thượng thần học viện đời tiếp theo hoàng người nối nghiệp, hỏi đầu tiên sư nhận biết nàng, cũng không phải kỳ quái sự tình. Hỏi đầu tiên sư gọi Nam Đồng Vũ, Nam Đồng Vũ mới nhớ lại căn này đồng giáo khu chủ nhân trong văn phòng, cũng không chỉ là nàng và Diệp Bắc hai người, nghĩ đến trước đó bản thân trong mắt chỉ có Diệp Bắc, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ hồng. Nhưng nên tiếp hỏi đầu tiên sư tra hỏi, Nam Đồng Vũ trên mặt mềm mại điểm điểm tản ra, hiếm thấy lộ ra trầm trọng. Nàng hơi điều chỉnh một cái cảm xúc, tựa như thẳng tắp rất nhiều, có một loại chỉ thuộc về hoàng giả khí khái ở yếu đối Nam Đồng Vũ trên người sinh ra, giờ phút này, Nam Đồng Vũ mới chính thức trên ý nghĩa có thể xứng với nhân hoàng thể, loại kia chỉ có cổ đại ngũ phương thượng đế mới có thể nắm giữ vô tận lực lượng thể chất, nàng trong đôi mắt kim quang điểm điểm, trịnh trọng nói ra, "Chủ nhiệm, ta có một kiện trọng yếu nhất sự tình muốn cùng ngươi nói, chuyện này có quan hệ với quang tử kế." Đông giáo khu chủ nhiệm mỉm cười, lại không có cho thấy thái độ mình, nói thật, mặc dù Đông bộ giáo khu chủ nhiệm dáng dấp một bộ xã hội nhân sĩ bộ dáng, tựa như một cái rất rưởi, nhưng ở thượng thần học viện bốn cái giáo khu chủ nhiệm, hắn là càng làm người khó có thể nắm lấy, hắn nói ra, "Quang tử kế hoạch, cái kia không phải thượng thần học viện thập nhị cẩm tinh sự tình nha. Chuyện này ta có thể không quản được, thượng thần trong học viện, thập nhị cẩm tinh nắm giữ quyền lợi cần phải so với ta một cái học khu chủ nhiệm phải lớn đây. Đồng Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần quản chuyện này." Nam Đồng Vũ trên người khí chất không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn tại tăng cường, nàng có chút oán giận nói ra, "Chủ nhiệm ngài biết rõ thượng thần kế hoạch, vậy ngài vì cái gì không ngăn cản bọn họ?" Bọn họ nhưng là đang không để cho Nam Đồng Vũ đem lời nói tiếp xuống dưới, Đông bộ giáo khu chủ nhiệm đưa tay cắt đứt Nam Đồng Vũ nói chuyện, bọn họ đang làm cái gì ta tự nhiên là rõ ràng, nhưng là nơi này là thượng thần học viện, có thượng thần học viện quy củ. Thập nhị cầm tinh quyền lợi cao hơn qua ta cái này Đông bộ chủ nhiệm, đây là không cách nào cải biến. Đồng Vũ, chuyện này, ta khuyên ngươi không cần quản. Nam Đồng Vũ hai mắt hơi hơi một trường, lộ ra khó có thể tin, chủ nhiệm vì cái gì, rõ ràng ngươi là đã từng đạo minh tiền bối, vì cái gì sẽ cho phép dạng này sự tình phát sinh? Không có vì cái gì. Đông bộ giáo khu chủ nhiệm nói ra, chỉ là cái này liền là quy củ, ta cũng không có biện pháp, hơn nữa cũng không có không tốt sự tình phát sinh, không phải sao? Đồng Vũ làm sự tình, có phải hay không quá chênh lệch chấp? Nam Đồng Vũ không nói gì, trong lòng biết rõ, lần này hướng hỏi đầu tiên sư xin giúp đỡ là vô dụng. Giáo khu chủ nhiệm văn phòng ngoài phòng, tiếng đập cửa lại một lần vang lên. Đông bộ giáo khu chủ nhiệm nhàn nhạt nói ra, chấp pháp đội đưa Diệp Bắc người đến, Đồng Vũ, ngươi có thể trở về. Cửa ra vào tiến đến hai người, đồng dạng là ăn mặc thượng thần học viện đồng phục, có thể cùng đồng dạng thượng thần học sinh khác biệt là bọn họ bên trái trên tay áo thêu lên cổ truyện heo văn tự, cái này cho thấy hai người là chấp pháp đội bên trong lệ thuộc về hợi trừ bộ đội. Hai người theo thứ tự là một nam một nữ, nam dài khôi ngô, có một trương không có gì biểu lộ mặt chữ quốc, lúc đầu dạng này khuôn mặt sẽ lộ ra đần độn, thế nhưng là bởi vì cái này trên mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, chỉ cho người cảm thấy không giận mà uy, nhất là người này mi cốt phía trên một đôi mày kiếm nô lên, càng lộ vẻ tư thế vai hùng không chịu nổi, người như vậy chỉ cần nhìn lên một cái, là có thể đem hắn tướng mạo một mực ghi vào trong lòng. Nam tử nhân vật như vậy, nếu là sinh ở cổ đại, chính là một đời mạnh tướng, cầm giáo kích rong ruổi trên trường, giống như trung cổ niên đại Tam Quốc các lai, phụ trước đám người, vì bạn nhân địch, là sống đến vũ dũng người. Chấp pháp đội bên trong nam tử bất phàm, mà bên cạnh hắn nữ tử đồng dạng cho người không dám kinh thường, chỉ thấy nữ tử trên sống mũi mang theo một bộ kim ti bên con mắt, gương mặt viên viên, có mấy phần đáng yêu, có thể nàng hai đầu lông mày có một cố cùng nàng đáng yêu ngoại hình không nghĩ xứng đôi thiên sinh thông dong, cố này thông dong lại là cho người nhớ tới Tam Quốc thời đại mấy vị đại mưu sĩ, như ra các Khổng Minh hàng ngũ chờ chút, quả thực cho người kinh hãi. Hai người đi tới cái này trong văn phòng, nam tử chú ý tới nam đồng ngũ, ánh mắt chỉ một phần, nam tử đầu tiên không có cùng hỏi đầu tiên sư đối thoại, ngược lại là trước chất vấn nam đồng ngũ, nam đồng ngũ, ngươi vì cái gì biết đến nơi này? Chúng ta chấp pháp đội hẳn là cảnh cáo ngươi, không cho phép đến nơi này a. Nữ tử thì không có để ý nam đồng vũ sự tình, hướng hỏi đầu tiên sư hỏi, tiên sư, chúng ta biết có học sinh đến ngươi cái này thân tỉnh đuổi học thân tỉnh, cụ thể sự tình chúng ta có thể biết sao? Trong lúc nhất thời, căn này đông giáo khu chủ nhiệm văn phòng thật giống như bị chấp pháp đội hai người tiếp quản một dạng, chấp pháp đội người, cư nhiên là có dạng này vì thế. Hỏi đầu tiên sư đơn giản đem Diệp Bắc sự tình nói một lần, thân tỉnh lui học một ít sinh, là lão hồng phê chuẩn, lão hồng tính tình các ngươi là biết rõ, hắn nhìn một cái học sinh không muốn học liền sẽ để hắn xéo đi, ta giữ lại một lần, bất quá không thành công. Nữ tử đẩy kim ti bên khung kính nói ra, sự tình ta đã biết, tiên sư không cần nói nhiều cái khác, ta có bản thân phán đoán. Mặc dù Hồng lão tiên sư muốn hắn đổi học, nhưng là hắn có nên hay không đổi học, còn phải chúng ta chấp pháp đội định đoạt, tiên sư cũng không nên đi quá giới hạn bản thân chức vị. Câu nói này, ít nhiều có cảnh cáo ý tứ. Hỏi đầu tiên sư chỉ là mỉm cười. Nữ tử lại đối bên người nam tử nói ra, Lữ Mông, đối đãi tiên sư phải có lễ phép, ngươi nên hướng tiên sư đánh một tiếng chào hỏi. Được gọi là Lữ Mông người nhìn như lỗ mãng, lại thô trung hữu tê nói ra, ta làm người thô kệch, tiên sư là biết rõ, tự nhiên sẽ không cùng ta so đo, ngược lại là Lữ Mông nhìn về phía Nam Đồng Vũ, Nam Đồng Vũ, ngươi vì cái gì không nói lời nào đây, ngươi vì cái gì biết ở chỗ này? Nam Đồng Vũ ngữ khí bình thản, gia phụ cùng tiên sư chính là có giao tình đạo hữu, ta kia mà ân cần thăm hỏi một tiếng, có cái gì không đúng sao? Lữ Mông nhẹ a một tiếng, lại là bất động thanh sắc tới gần Nam Đồng Vũ một bước, bốn phía khí, giống như chiến trường binh sĩ theo lấy Lữ Mông hướng về phía trước một bước, toàn bộ hướng về Nam Đồng Vũ bức bách mà đi. Một cái chấp pháp đội đội viên, lại có như thế thực lực. Nam Đồng Vũ đối mặt Lữ Mông thăm dò, không có động thủ, mặc cho cái này vũ khí chi khí ở bên người vờ quanh, bản thân lại không nhúc nhích tí nào. Lữ Mông cùng Nam Đồng Vũ chênh lệch, ở nơi này bên trong liền có thể nhìn ra. Nam Đồng Vũ thân có nhân hoàng thể chất, nắm giữ vô tận lực lượng, cũng không phải nói giỡn. Quản ngươi là hạng tướng, tay cầm bao nhiêu tầm binh, đều có thể một trường giết chết. Nam Đồng Vũ vẫn là bộ kia bình thản ngữ khí, ta cũng đã đại gia phụ hướng tiên sư hỏi qua tốt, liền trước rời đi. Lữ Mông ánh mắt lại nặng một phần, thể nội huyền công vận chuyển lên đến, nữ tử cũng đi đến Nam Đồng Vũ trước mặt, tựa hồ là muốn xuất thủ. Nam Đồng Vũ không có để ý, bởi vì nhân hoàng thể không chỗ nào sợ. Mắt thấy ba người này liền muốn chiến cùng một chỗ. Hỏi đầu tiên sư, nhưng ở cái này khẩn cấp quan đầu mở miệng, Đồng Vũ, ngươi chính là không nghĩ từ bỏ bản thân ý nghĩ sao? Nam Đồng Vũ trong giọng nói không có mảy may do dự nói ra, ta chính là thượng cổ nhân hoàng thể, tự nhiên có bảo hộ đạo minh đệ tử nghĩa vụ, thời chư bọn họ quang tử kế hoạch, ta tuyệt đối không thể tán đồng. Hỏi đầu tiên sư nhàn nhạt nói ra, nếu là ta nói, thôi động đông bộ giáo khu quang tử kế hoạch chính là ta. Ngươi còn không nguyện ý từ bỏ ngươi cái kia nhảm chán kiên trì sao? Run lên trong lòng, Nam Đồng Vũ nhìn phía hỏi đầu tiên sư, trong mắt mạo xương lại là đầy không có thể tin. Mà lúc này đây, Lữ Mông cùng nữ tử lặng lặng đứng ở hỏi đầu tiên sư sau lưng. Chương 35, Nam Chính Hà có thể thua ở điểm xuất phát. Thanh Mai Trúc Mã ít một Nam Đồng Vũ sững sờ ở tại chỗ không nhúc đích, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lúc đầu dự định xin giúp đỡ người, ngược lại trở thành bản thân to lớn nhất địch nhân, quang tử kế hoạch thôi động người, chính là nàng trước mắt vị này. Hỏi đầu tiên sư ngón trỏ gõ gõ bàn công tác mặt bàn, trong mắt đều là cho người khó có thể đọc hiểu tính toán, trầm ngâm một cái, hướng về phía Nam Đồng Vũ nói ra, "Đồng Vũ, ta sẽ cùng ngươi phụ thân rằng ngươi khoảng thời gian này để ta tới dạy bảo, ta sẽ an bài ngươi đi một cái địa phương, trong một thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở Thượng Thần Học Viện." Nam Đồng Vũ khó khăn nói ra, "Nếu là ta nói không thì sao?" Hỏi đầu tiên sư gõ mặt bàn ngón trỏ đột nhiên đình chỉ sao động, thanh âm vẫn như cũ không thay đổi, nhưng là cho người cảm thấy trong lòng tính cùng, ngươi chưa hề nói không quyền lợi. Ta nhớ kỹ Thượng Thần Học Viện Thiên Phủ Quốc Độ muốn mở ra, ngươi ngay ở nơi đó mang một đoạn thời gian á Lữ Mông, ngươi tới đưa Đồng Vũ đi qua. Hỏi đầu tiên sư trong miệng Thiên Phủ Chi Quốc là Thượng Thần Học Viện tu hành thánh địa, hỏi đầu tiên sư nhượng Nam Đồng Vũ đi Thiên Phủ Chi Quốc, làm như vậy thứ nhất có thể khiến cho Nam Đồng Vũ không còn quấy nhiêu quang tử kế hoạch sự tình, thứ hai cũng là đã hết bản thân thân làm Nam Đồng Vũ trưởng bối nghĩa vụ. Lữ Mông từ hỏi đầu tiên sư đứng phía sau ra, trong mắt có nghi hoặc, tiên sư, sao lại muốn bại lộ ngươi và quang tử kế hoạch quan hệ, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Lữ Mông lời này nói cũng không có sai, hỏi đầu tiên sư ở Thượng Thần Học Viện từ trước đến nay không có người nhìn thấu, xem như quang tử kế hoạch phía sau đẩy tay không người có thể xem xét, điều chỉnh ống kính kế hoạch áp dụng có trọng dụng, nhưng lần này bại lộ cho Nam Đồng Vũ, đây nếu là tiết lộ ra, sẽ tạo thành 10 phần to lớn hỏng bét ảnh hưởng. Hỏi đầu tiên sư lại không thèm để ý chút nào trong đó lợi hại quan hệ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, làm sao? Lữ Mông ngươi đối ta cách làm có ý kiến gì không? Hỏi đầu hướng Lữ Mông chất vấn, Lữ Mông không khỏi nhíu mày, có thể cuối cùng hắn túi xuống cúi đầu, tiên sư ta cũng không phải ý tứ kia, chỉ là ta cho rằng đồng dạng ở quang tử trong kế hoạch mấy vị đại nhân, không nhất định có thể tán đồng ngài cách làm. Hỏi đầu tiên sư vẫn là ngữ khí nhàn nhạt, cái kia nhượng bọn họ tới tìm ta tốt. Lữ Mông cau mày, tựa hồ còn muốn cùng hỏi đầu tiên sư bình luận, nhưng là chấp pháp đội nữ tử lôi kéo Lữ Mông ống tay áo, ra hiệu Lữ Mông không muốn tiếp lấy nói tiếp. Lữ Mông giật giật bản thân ống tay áo, mới phát hiện nữ tử kéo hắn lại, hắn đình chỉ bản thân động tác. Lúc này mới bất bỏ đối hỏi đầu tiên sư truy vấn. Nữ tử trong lòng thầm thả lỏng một hơi, trong lòng đánh giá một phen, hướng về phía hỏi đầu tiên sư nói ra, tất nhiên tiên sư trong lòng có ý nghĩ, chúng ta tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng là Nam Đồng Vũ thực lực mạnh, chúng ta hy vọng tiên sư có thể thích hợp áp chế nàng tu vi, bằng không thì Lữ Ngông một người không nhất định có thể hoàn thành ngài cho hắn bàn giao nhiệm vụ. Hói đầu tiên sư mở miệng nói ra, không cần áp chế. Ánh mắt thoáng qua đảo qua Nam Đồng Vũ, hói đầu tiên sư dùng thân làm trưởng bối giọng điệu nói ra, Đồng Vũ, ngươi là một cái hảo hải tử, hẳn là sẽ nghe tiên sư mà nói a. Nam Đồng Vũ cắn cắn bờ môi, lại không có khả năng phản kháng hói đầu tiên sư dũng khí, hoặc giả nói là không có năng lực phản kháng hói đầu tiên sư, hai người trên thực lực chênh lệch quá xa. Hói đầu tiên sư nhẹ gật đầu, rất tốt, như vậy đều đi làm bản thân sự tình a. Tiếng nói kết thúc, tựa hồ tất cả sự tình đều muốn như thế quyết định ra đến. Nam Đồng Vũ cắn bờ môi khẩn cầu nói, ta hy vọng có thể đi cùng Diệp Bắc nói một tiếng tạm biệt. Lữ Mông lập tức không vui, hắn trầm giọng nói, Nam Đồng Vũ, ngươi không muốn nhận không rõ hiện tại tình huống, ngươi dựa vào cái gì đối tiên sư đưa yêu cầu? Hói đầu tiên sư nâng lên tay, ngăn trở Lữ Mông nói chuyện, ánh mắt bên trong càng thêm có một chút tinh quang. Diệp Bắc đúng không? Ngươi đi gặp một mặt tốt, nhưng là ta không cho phép ngươi nói thêm cái gì, bằng không thì ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Nam Đồng Vũ đáp ứng hạ hói đầu tiên sư yêu cầu, ta biết rõ, ta chỉ là đi cùng hắn tạm biệt mà thôi. Hói đầu tiên sư một lần nữa ngồi về bản thân văn phòng vị trí, cầm lấy trên mặt bàn bút lông, một chương ố vàng giấy tuyên phiêu nhiên rơi vào mặt bàn. Hói đầu tiên sư ở phía trên trùng điệp viết một cái chữ, xem như đối với những khác ba người hạ đạt lệnh đuổi khách. Lữ Mông lông mày lại là nhíu, nữ tử thì là nói ra, tiên sư, chúng ta liền cáo từ trước. Nói xong, ba người thối lui ra khỏi đông bộ giáo khu chủ nhiệm văn phòng. Hói đầu tiên sư vẫn cầm bút luyện chữ, kế chữ sau đó, hói đầu tiên sư lại viết một cái quyển chữ, nói ra, Diệp Bắc, cho tới bây giờ đều không có nghe qua cái tên này, nhưng là phần kia thâm hậu không muốn người biết tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra, thượng thần học viện thật đúng là thú vị a. Văn phòng cửa phòng bị mở ra lại bị đóng lại, ba người rời đi văn phòng. Ở cửa ra vào đợi nữa ngày Diệp Bắc, cuối cùng là nên đón bản thân mùa xuân, hắn chờ lấy rất lâu Nam Đồng Vũ rốt cục đi ra, mặc dù Nam Đồng Vũ bên người thêm ra đến hai người nhượng Diệp Bắc cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng Diệp Bắc chuyển niệm suy nghĩ một chút, hai người này mới vừa vào cửa hiện tại lại đi ra ra hỏa, 89/10 là chấp pháp đội, bản thân một đầu cá ướp muối đụng tới loại này kỷ luật tổ chức, sẽ cảm thấy cùng bọn họ bất thường cũng là có thể thông cảm được. Nam Đồng Vũ nhìn thấy Diệp Bắc, thu liễm biểu hiện trên mặt, điều chỉnh cảm xúc, nàng hướng về phía Diệp Bắc nhọn miệng cười, giống như sau cơn mưa cầu vồng, cười đến đáng yêu, Diệp Bắc, ngươi đang chờ ta sao? Nam Đồng Vũ trên mặt tiểu tụy ngụy trang rất tốt, thế nhưng là Diệp Bắc vẫn như cũ nhìn thấy, Diệp Bắc không có đem vật này điểm đi ra, chỉ là trong lòng không khỏi nhiều một cái tâm nhãn, hướng về Nam Đồng Vũ nói ra, cái kia cái gì, Nam Đồng Vũ đồng học, bây giờ có thể nói cho ta ngươi biết rõ sự tình sao? Ta ở nơi này cũng đợi rất lâu, ngươi nhìn. Câu nói này nói ra, Diệp Bắc cá ướp muối lực đơn giản đến tăng mạnh cấp độ, Diệp Bắc ở đạo phủ nhìn đạo đức kinh nhìn 13 năm, không giải thích bất kỳ một cái nào muội tử không phải là không có đạo lý, bằng vào câu nói này, Diệp Bắc liền đáng đợi là một cái đơn sinh chó. Hắc hắc. Nghe được Diệp Bắc hoàn toàn không có bận tâm bản thân ý tứ, Nam Đồng Vũ ngược lại là cười ra tiếng, cảm thấy Diệp Bắc một ít địa phương một chút cũng không có biến. Nam Đồng Vũ nghĩ đến khi còn bé sự tình, trong lòng lập tức thì có rất nhiều lời muốn cùng Diệp Bắc nói. Thế nhưng là, Nam Đồng Vũ biết rõ bản thân tuyệt không thể làm như vậy, trong văn phòng vị kia là sẽ không cho phép, bản thân có thể cùng Diệp Bắc nói chuyện, đại khái cũng liền chỉ có một hai câu a khi còn bé sự tình. Nam Đồng Vũ trong đầu chậm rãi hiện lên một cái hình ảnh, một cái từ nhỏ một mực ghi vào trong lòng hình ảnh, nàng chậm rãi hướng về phía Diệp Bắc rũi ra một cây thon dài ngón tay ngọc, hướng về thiên không chỉ, cười ngọt ngào lấy, thiên không sẽ nhìn xem chúng ta a. Câu nói này nghe đi lên tựa hồ không có cái gì không giống bình thường địa phương, thật muốn nói có cái gì khác biệt địa phương, liền là có chút ngây thơ a, giống là tiểu hài tử nói đồ vật. Chấp pháp đội Lữ Mông nghe không hiểu Nam Đồng Vũ giảng có ý tứ gì, chấp pháp đội nữ tử cũng nghe không hiểu Nam Đồng Vũ giảng cái gì, ở tại đây, nghe hiểu Nam Đồng Vũ câu nói kia đến cùng là có ý tứ gì, chỉ có Diệp Bắc một người. Câu nói kia, ở Diệp Bắc trong đầu vang vọng, đem Diệp Bắc phủ đuổi hồi nhỏ ký ức mở ra một góc. Dưới một cây đại thụ, An Mặc Đạo bảo chỉ có 2-3 tuổi Diệp Bắc rôi ra một ngón tay, hướng về phía một người mặc bạch sắc váy liền áo nữ hài nói ra, thiên không sẽ nhìn xem chúng ta à. Sau đó Diệp Bắc vụng trộm hôn nữ hài một ngụm. Chương 36, ta, Diệp Bắc, bạo xạ. Ngạch, bạo xạ thất bại. Đợi đến hai mảnh mờ nhạt cánh môi tách ra, Nam Hải ngẩng đầu, ánh mắt sang sảng lại không có, nữ Hải nghiêng đầu, mở to mắt to nhìn chằm chằm Nam Hải, hồn nhiên đáng yêu. Hai người cái gì cũng không hiểu, lại biết rõ ở đối phương trong lòng lưu lại bản thân một phương vị trí. Niệm lên mà niệm diệt, đợi đến Diệp Bắc từ bản thân hồi ức tỉnh lại. Nam Đồng Vũ cách Diệp Bắc có đoạn cự ly, nàng hướng về phía Diệp Bắc ngượng ngùng mà ngọt ngào cười cười, đây chính là ta và Diệp Bắc khi còn bé nhớ lại, không có càng nhiều a. Không có càng nhiều a, câu nói này tất nhiên là nói dối, không phải là không có, mà là không muốn nói. Một chút lời nói liền có thể sẽ xúc phạm tới Diệp Bắc, cho nên Nam Đồng Vũ lựa chọn không nói. Đứng ở Nam Đồng Vũ bên cạnh Lữ Ngông, đã sớm đối Nam Đồng Vũ hành vi bất mãn, nghe được Nam Đồng Vũ cùng Diệp Bắc hơi nói một chút bản thân nghe không hiểu đồ vật, trong lòng thì có cảnh giác, tiến lên một bước hướng về phía Nam Đồng Vũ nói ra, "Nam Đồng Vũ, ngươi nên giảng được cũng không sai bị lắm, đi thôi." Nam Đồng Vũ hướng về phía Lữ Ngông lạnh lùng ân một tiếng, nàng tính tình rất tốt, lúc này sẽ đối Lữ Ngông đối xử lạnh nhạt đối đãi, cũng là Lữ Ngông quá không có người tình điệu, không hiểu được nhìn tình huống. Nam Đồng Vũ hừ qua một tiếng, nàng không có quay đầu lại nhìn Diệp Bắc. Tính tình ôn hòa nhưng cũng kiên nghị, Nam Đồng Vũ ngược lại là ở Lữ Mông trước đó rời đi. Lữ Mông không quan tâm Nam Đồng Vũ không chào đón, hắn tính tình dũng mãnh, từ trước đến nay không so đo những cái này, chỉ quan tâm đem Nam Đồng Vũ đưa đến Thiên Phủ Chi Quốc, hắn cũng không sợ Nam Đồng Vũ ở đi trên đường ra vẻ, bởi vì hắn biết rõ, Đông giáo khu chủ nhiệm văn phòng vị kia cũng không phải ăn chay. Nam Đồng Vũ cùng Lữ Mông hai người muốn đi, Diệp Bắc Cá ướp muối thiếu có hay không bận tâm được mất, tiến lên muốn ngăn phía dưới Nam Đồng Vũ, bởi vì hắn cảm thấy Nam Đồng Vũ không có đem lời kể xong, liên quan tới hắn khi còn bé sự tình, Nam Đồng Vũ khả năng biết rõ càng nhiều sự tình. Diệp Bắc muốn ngăn lại Nam Đồng Vũ đem lời hỏi rõ ràng, chấp pháp đội nữ tử trên mặt lại lộ ra một cái không lạnh không cười nhạt cho phép, đứng ở Diệp Bắc trước người nói ra, "Diệp Bắc đúng không, ngươi là muốn đuổi học Thượng Thần Học Viện học sinh, Thượng Thần Học Viện sự tình cũng đã mặc kệ ngươi chuyện, ngươi chính là an phận một chút a." An phận một chút bốn chữ này từ nữ tử trong miệng giảng đi ra, tựa như không có cái gì không ổn, bản thân nữ tử liền là Thượng Thần chấp pháp đội người, có tư cách nói lời này, liền tựa như là đạo phủ học sinh ủy ban thành viên nhượng Diệp Bắc đi học tập một dạng, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu là dĩ vãng Diệp Bắc đụng phải loại này sự tình, sẽ ngoan ngoãn nhận túng, cá ướp muối đồng dạng trốn đến nơi hẻo lánh, không cùng hắc ác thế lực giao phong, nhưng là lần này, Diệp Bắc nhìn xem chấp pháp đội nữ tử trong mắt cao cao tại thượng thong dong, lắc lắc đầu, lại không có lui lại nửa bước. Trong lòng đột nhiên có kỳ quái ý nghĩ, hiện tại tình huống như vậy là bao lâu không có phát sinh, giống như là loại này bản thân muốn xuất thủ hảo hảo giáo huấn kẻ khác tình huống là bao lâu không có phát sinh. 3 năm, 5 năm, vẫn là 10 năm. Nghĩ tới là 10 năm a, 3 tuổi phía trước ký ức toàn bộ mất đi sau, mình trở thành một đầu cá ướp muối. Rõ ràng trong lòng vô hỉ vô bi lại trò chơi nhân gian, nghĩ đến cũng là đau xót. Mà đến hôm nay, tự có cơ hội biết rõ khi còn bé đến cùng phát sinh sự tình gì, loại thời điểm này có người ngăn trở Diệp Bắc, Diệp Bắc sẽ làm sao? Còn muốn tiếp tục cá ướp muối xuống dưới sao? Tự nhiên không phải, loại thời điểm này, người nào nếu là nghịch Diệp Bắc tâm ý, cái kia chính là một con đường chết, tòa vong tâm kinh sẽ không lưu dư lực giáng lâm ở đến cái này ngỗ nghịch Diệp Bắc trong lòng người, đem hắn đánh chết. Hôm nay, Nam Đồng Vũ, Diệp Bắc tuyệt không cho phép có người mang đi nàng. Diệp Bắc không lui lại, nho nhỏ chấp pháp đội nữ tử cũng không yếu thế hướng về phía trước một bước, hai đầu lông mày có lớn phòng dòng, một cổ khí ở nàng trên tay quấn quanh, tạo ra một loại đại thế, nhìn đến cái này không đơn giản khí quấn quanh. Đây là một chiêu tên là tá kinh trường pháp, mặc dù không phải đại thần thông thế nhưng là cực kỳ khó chơi, nếu là tu vi không đủ người bị loại này trường pháp quấn lên, tương đương với bị người khác khống chế thân thể. Trường pháp danh tự tá kinh liền là một cái như vậy ý tứ, gai ở Trung Cổ Tam Quốc thời đại là một châu, nghĩa rộng làm người thân thể, tá kinh liền là mượn thân thể, có thể nghĩ tá kinh chiêu số ảo diệu. Chấp pháp đội nữ tử là muốn dựa vào chiêu này trường pháp nhượng Diệp Bắc biết khó mà lui, đồng thời nàng cũng coi như cho Diệp Bắc lưu lại mặt mũi. Diệp Bắc đồng học, đông tu sĩ tu hành không bàn mà hợp thiên đạo, tu tâm thần, không tu chiến pháp, ngươi không phải ta đối thủ, tốt nhất vẫn là lui bước một bước này. A, Diệp Bắc ngược lại là không nghĩ tới chấp pháp đội nữ tử nhìn ra bản thân muốn xuất thủ ý đồ, không khỏi đối nữ tử coi trọng mấy phần, trên mặt lộ ra một cái vô sỉ tiêu dung, để cho một để cho ta, được không? Dù sao nơi này liền hai chúng ta không nói không có người biết rõ. Trên thực tế nữ tử căn bản không có chứa Diệp Bắc để vào mắt. Diệp Bắc tay trong lúc lơ đãng khoác lên nữ tử trên tay, nữ tử trên tay quấn quanh khí như núi xuyên đại hà, hắn thế nặng như bạt tấn, khó có thể phản kháng. Nhưng nếu là thật được phản kháng, ngươi lại sẽ phát hiện khí này ngược lại biến nhẹ như lông hồng, đẩy liền tung bay được thật xa, toàn thân khí lực giống như là đánh vào kẹo đường, phát tiết không đi ra. Cho nên đối chặt loại này trường pháp, mặc kệ như thế nào biến hóa bản thân trường lực, đều đào thoát không được bị nữ tử tá kinh hạ chẳng. Nữ tử cùng Diệp Bắc hai tay một dựng ở giữa, Diệp Bắc tay thành không xương đầu hũ, mặc cho nữ tử vân bê. Bất quá nữ tử cũng không có như thế nào vân bê Diệp Bắc. Vẹn vẹn ngăn lại Diệp Bắc, không có làm quá nhiều sự tình, nàng rằng cứu chuẩn mực, số hữu tỷ sẽ không làm ra quá phận sự tình. Diệp Bắc không khỏi cười nói, là Trung Cổ Tam Quốc thời đại Lỗ Túc hậu nhân sao? Một chiêu ta kinh, mặc dù không đủ để vấn đỉnh vô thượng thần thông, nhưng là Lỗ Túc dùng cái này chiêu khiến cho thiên hạ ba phần, lại là thần diệu. Diệp Bắc nói ra Lỗ Túc, nữ tử viên viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoại trừ hai đầu lông mày thông dòng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt không phải người khám phá ẩn tàng ý cười, thiếu đi cô kia phong độ của một đại tướng mà nhiều một phần tiểu nữ tử tư thái, thoảng qua ngẩng đầu, có chút nào ý, Lỗ Túc chính là nhà của ta tiên tổ, ta là Lỗ gia hậu nhân Lỗ Tiểu Tiểu, ngươi có thể nhận ra chiêu này, coi như là có chút bản sự. Cá ướp muối Diệp Bắc ánh mắt vẫn là vui tươi hớn hở, có chút bản sự sao? Ta ngược lại là cảm thấy ta coi như là không sai đây, nếu như có thể mà nói, có thể không muốn ngăn cản ta sao? Lỗ Tiểu Tiểu bị cá ướp muối khen ngợi quá đáng hưng phấn kình cũng đã đi qua, chỉ thấy nàng mười phần bình tĩnh nói ra, đạo phụ tu sĩ, ta vốn có nghe thấy, tu tâm thần đạo tâm, lại không tu chiến đấu thuật, thấy được thiên đạo liền có thể trường sinh. Su Cát Tị Hùng, loại này tu hành cùng chúng ta thượng thần học sinh chênh lệch rất xa, chúng ta thượng thần học sinh lấy đấu chiến nổi tiếng, mặc dù thọ nguyên ít ỏi, nhưng là chiến lược viễn siêu đạo phủ học sinh. Đạo Minh, trừ bỏ thập nhị tạo hóa, ở trong mắt ta, không có mấy cái có thể đem ra được, hơn nữa, coi như là Đạo Minh trước mắt thập nhị tạo hóa, cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Ngữ khí trầm giai nói, không có sơ hở có thể nói, Trung Cổ Tam Quốc thời đại Lỗ Túc hậu nhân, tuy là nhất giới nữ lưu, lại không phải một cái yên lặng vô danh hạng người. Lúc này, Nam Đồng Vũ cùng Lữ Mông càng chạy càng xa, không sai biệt lắm đến cuối hành lang. Diệp Bắc lúc này trong mắt lại không Lỗ Tiểu Tiểu, thực sự là có chút ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng không hiểu chấn động, lại có một trận lớn khủng hoảng, như phàm nhân bị trên trời thần linh để mắt tới một dạng. Bang đương một tiếng, giáo khu chủ nhiệm cửa phòng bị mở ra, một cổ khí hồng lưu như thương long lâm thế, đem Lỗ Tiểu Tiểu cùng Diệp Bắc vây kín mít đi vào. Thương long chi khí lượn lờ không ngừng, Lỗ Tiểu Tiểu thân thể không được phát run, tựa hồ lập tức liền muốn quỳ tiếp theo, nhưng khí này cũng không có làm được quá tuyệt, tốt xấu là nhượng Lỗ Tiểu Tiểu đứng thẳng xuống tới. Chờ cái này thương long khí cơ tán đi, đơn bộ giáo khu chủ nhiệm thanh âm từ chủ nhiệm văn phòng truyền ra, nho nhỏ, Diệp Bắc là ta xem trọng học sinh, ngươi tốt nhất đừng đối với hắn ra tay, lần này coi như làm là ta đối với ngươi cảnh cáo. Còn có Diệp Bắc tiểu hữu, ngươi cũng nên đi chuẩn bị đổi học sự tình a. Lỗ Tiểu Tiểu một giọt mồ hôi lạnh ở đáng yêu tròn trên mặt vẽ rơi, nói một tiếng biết rõ. Diệp Bắc thì là thu liễm toàn thân khí cơ, tựa như sự tình gì đều không có phát sinh qua, lại không cam lòng nhìn xem Nam Đồng Vũ biến mất cuối hành lang. Thẳng đến Đông Bộ giáo khu chủ nhiệm lại kêu một tiếng Diệp Bắc tiểu hữu, Diệp Bắc mới lấy lại tinh thần, từ tốn nói một tiếng, đã biết, ta đây liền chuẩn bị đổi học sự tình. Cầu phiếu đề cử. Chương 37, ta liền là 800 cân tử phi trạch. Đây chính là Đông Bộ giáo khu chủ nhiệm thực lực à? Diệp Bắc trong lòng thở dài một tiếng, khí như thương long cảnh giới, có thể nói thiên hạ khó được. Chỉ là khí này xuất hiện thực sự không phải lúc, nó ngăn trở bản thân, khiến cho Nam Đồng Vũ rời đi Diệp Bắc. Đương nhiên, Diệp Bắc cũng không có trách cứ Hói Đầu Tiên Sư, hắn trong lòng rõ ràng, Hói Đầu Tiên Sư xuất thủ cũng không phải vì ngăn cản bản thân lưu lại Nam Đồng Vũ, mà là vì không cho bản thân thực lực bại lộ ở đám người trước mặt thôi, giống như là lần trước giấu giếm Diệp Bắc không cẩn thận đối Nam Đồng Vũ thi triển khí một dạng. Đáng tiếc, Hói Đầu Tiên Sư không biết là, lần này Diệp Bắc bại lộ thực lực, cũng không phải bởi vì Diệp Bắc trong lúc nhất thời cảm xúc ba động mà làm ra bất kể hậu quả sự tình. Lần này Diệp Bắc xuất thủ, là muốn tốt mới xuất thủ, coi như bại lộ bản thân thực lực cũng ở không tiếc. Diệp Bắc hướng về Nam Đồng Vũ rời đi phương hướng nhìn lại, ngăn không được lại thở dài một tiếng, trong lòng nói một tiếng mệnh số như thế, không thể lại đi cơ cầu. Tu đạo giả, biết rõ tính mạng trọng yếu tính, nếu như biết rõ mệnh số như thế, vẫn còn mưu toan nghịch chuyển thiên mệnh, sẽ có lớn ách hạ xuống. Giờ này khắc này Diệp Bắc, thu liễm một thân tọa vong tâm kinh công phu, duy chỉ có cái kia chậm rãi đi thần thông còn tại bên ngoài, nghiêm nhiên lại biến trở về cái kia cá ướp muối, ngửa đầu hướng về phía thiên không gật gù đắc ý mà nói ra, đảo ngược hai. Không thể đã. Mặc dù đối không thể cùng Nam Đồng Vũ hỏi ra khi còn bé sự tình rất thất vọng, nhưng là Diệp Bắc không thể do dự không tiến, cá ướp muối nhân sinh, còn là muốn đi xuống, tổng không thể bởi vì không có tìm về ký ức, liền cả ngày bày biện mặt, như cái ngu xuẩn một dạng hướng về phía người khác nói, lao tử thái thượng vong tình, siêu cấp đáng thương ta đi. Diệp Bắc ngẫm lại bản thân cái kia bộ dáng, em chút đem buổi sáng ăn điểm tâm phun ra. Lỗ Tiểu Tiểu lúc này cũng từ thương long chi khí bên trong khôi phục đối quyền khống chế thân thể, nhìn đến Hói Đầu Tiên Sư khả năng thật đối nàng hơi hạ một chút trừng phạt. Nàng sắc mặt khó coi, lộ ra nhiên do đối Diệp Bắc dẫn đến bản thân ăn Hói Đầu Tiên Sư trách phạt có chút bất mãn, phải biết nàng Lỗ Tiểu Tiểu thế nhưng là thượng thần học viện có tiếng tốt học sinh, bị tiên sư trách phạt, quả thực là có nhục bản thân thân làm lỗ tốt hậu duệ thanh danh. Lỗ Tiểu Tiểu nhỏ tròn trên mặt còn chưa khôi phục nguyên bản ung dung không đổi, vẫn có chút ảo não, nhưng là nàng lại không có ý tứ đối Diệp Bắc phát tác, nói đến cùng nàng coi như là một cái người tốt, đẩy kim ti bên con mắt, Lỗ Tiểu Tiểu ngự khí bất thiện nói ra, đuổi học mà nói, muốn hủy bỏ ngươi dừng chân tư cách, còn muốn gạch bỏ ngươi nhập học mời. Tóm lại, đi trước ngươi ký túc xá. Diệp Bắc nghe tiếng, trên mặt không khỏi có chút ngạo ý, hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu tựa như không có việc gì nói ra, ta ký túc xá. Tựa như là một cái gọi cái gì côn lôn kính địa phương, nghĩ đến cũng không phải cái gì có danh tiếng địa phương, Lỗ Tiểu Tiểu đồng học hẳn không có nghe qua. Đầu này cá ướp muối, biến đổi về bộ dáng ban đầu, liền thành bộ này đức hạnh, dùng sức đắc ý côn lôn cảnh. Lỗ Tiểu Tiểu đối Diệp Bắc không trải qua xem trọng hai mắt, nghĩ không ra ngươi thế mà có thể ở lại đến loại kia địa phương, nếu là ngươi lưu ở Thượng Thần Học Viện học tập, không chừng có thể có một phen thành tựu. Diệp Bắc nhìn thấy Lỗ Tiểu Tiểu mắc câu, trong lòng càng thêm đắc ý, sau đó hắn liền đem không nên nói đồ vật nói ra, cũng không phải như vậy sao? Muốn không phải là cái kia Hồng lão tiên sư nhìn ta không thuận mắt, ta hiện tại cũng đã là Thượng Thần một phương bá chủ. Phải biết, ta ngày đầu tiên đến Đông Bộ giáo khu dừng chân, liền cho An Ninh giữ cửa đại gia một bản Đạo Đức Kinh, đánh tốt cùng Bảo An đại gia quan hệ. Đạo Đức Kinh ngươi biết sao? Đạo phủ hệ dịch bờ lệch mạn là lão sư lực tác mới nhất, cái gì bác sĩ mẹ ly, tú dục SM, cho ta lấy xuống nở tờ giờ đều có. Ngươi cần không, muốn mà nói, ta bán hai quyển cho ngươi. Lỗ Tiểu Tiểu mặt tròn nhỏ đều cho Diệp Bắc đỏ lên vì tức, phẫn nộ quát, loại này đồ vật ngươi bản thân giữ đi, tử phi trạch. Bị Lỗ Tiểu Tiểu cảnh tỉnh, Diệp Bắc là một mặt xấu hổ, gãi đầu một cái, trong lòng không khỏi nói ra, hỏi là ngươi muốn hỏi, mắng lại là ngươi phải mắng, thực sự là không hiểu rõ nữ nhân. Lỗ Tiểu Tiểu bảo trì cùng Diệp Bắc cự ly, tựa hồ chán ghét Diệp Bắc một dạng, trước một bước đi vào văn phòng bên cạnh truyền tống pháp trận. Diệp Bắc cũng là rơi vào thanh nhàn, cá ướp muối cùng kẻ khác nói chuyện với nhau cái gì là ghét nhất sự tình, hơn nữa, dạng này phong bế chẳng cảnh, Diệp Bắc trong đầu tổng có thể nhớ tới một chút hát sắc ký ức. Tỷ như, này, ta nơi này trước tiên nói một cái tỷ như. Diệp Bắc đã từng có một cái bằng hữu, tuyệt đối là Diệp Bắc bằng hữu, cũng không phải Diệp Bắc bản nhân, người này cũng là đạo phủ học sinh, ở 3 năm trước đây, cũng là cùng một người nữ sinh ở dạng này phong bế đạo phủ bên trong truyền tống pháp trận. Nữ sinh kia ở đạo phủ truyền tống pháp trận bên trong nói ra, thời tiết nóng quá, trên người đều giữ lại tốt nhiều mồ hôi. Diệp Bắc lúc ấy liền chấn kinh. Chờ chút, ta giống như nói sai rồi, lúc ấy ở đạo phủ trong truyền tống trận cũng không phải Diệp Bắc, mà là Diệp Bắc bằng hữu. Diệp Bắc bằng hữu lúc ấy liền chấn kinh, trong lòng có tính toán mà nghĩ đến, cái này thiếu nữ hẳn là lại ám chỉ ta. Diệp Bắc bằng hữu nhãn châu xoay động, trông thấy nữ sinh trên người áo sơ mi cùng tiểu nộn da thịt chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, cái này đơn giản quá rõ ràng, liền là lại cùng bản thân bắt chuyện a. Diệp Bắc bằng hữu trong lòng có quyết đoán, nam nhân nên xuất thủ liền xuất thủ, bằng không thì chỉ có thể là làm cả một đời thối yếu thi. Diệp Bắc bằng hưu bất động thanh sắc tới gần nữ sinh, sau đó một bộ ta quen thuộc bị nữ hải tử bắt chuyện bộ dáng nói ra, đúng rồi nha, hôm nay thời tiết thật là nóng chết. Diệp Bắc bằng hưu khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt ý cười, tựa hồ ứng phó loại trình độ này bắt chuyện rất nhẹ nhàng một dạng. Đáng tiếc hắn nắm chặt bàn tay còn có lòng bàn tay mồ hôi bán rẻ hắn, Diệp Bắc là khẩn trương không được, hắn nội tại bản chất không phải là cái gì nam tử gái hồng lâu, hắn liền là một cái nặng 800 cân tử phì trạch. Nữ hài nghe được Diệp Bắc đến đây bắt chuyện, sửng sốt có chừng một giây. Tục ngữ nói tốt, nếu như một cô gái cùng người đối mặt thời gian vượt qua một giây, nói rõ hai người các ngươi ở giữa là tồn tại tình yêu. Diệp Bắc bằng hưu đối những lời này là tin tưởng không thôi, hắn tiếng hơi thở dần dần nặng lên, trong lòng thầm hô, hôm nay chính là ta Diệp mẫu người thoát đơn này. Nữ hài vung vung bản thân bên thai mái tóc đen dài, lộ ra tài trí, lại có chút ngượng ngùng. Diệp Bắc bằng hữu trong lòng hô to, ta liền là ưa thích số tiền này, mệnh số, ta siêu thích ngươi. Nữ hài đem tóc vung đến sau sao, lộ ra trên lỗ tai quang tử thời đại thai nghe, đó là dùng để nghe âm nhạc hoặc cùng kẻ khác giao lưu quang tử thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Như thế nhìn đến, nàng vừa mới câu nói kia, cũng không phải đang cùng Diệp Bắc lại nói. Nữ hài vung lên tóc, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, ứng Diệp Bắc một tiếng a. Đúng, đúng a, nóng quá. Nữ hài nghiêng đầu đi. Diệp Bắc bằng hữu từ đó về sau, khuyên bảo người bên cạnh, muốn cẩn thận nữ nhân, thà rằng một người chờ lấy, cũng không muốn cùng kẻ khác đáp lời. Chính là bởi vì có dạng này bằng hữu thê thảm đau đớn giáo huấn, cá ướp muối Diệp Bắc là từ trước đến nay không dám ở đơn độc trong góc cùng nữ hài nói chuyện, để tránh gây nên hiểu lầm. À, đúng rồi, thuận tiện nói một câu, nữ hài kia từ lần kia Diệp Bắc bằng hữu đáp lời về sau, cũng không còn lý qua Diệp Bắc bằng hữu. À, cái này thật đúng là một cái bi thương câu chuyện tình yêu. Diệp Bắc bởi vì tâm tình khẩn trương mà không nhịn được thân thể phát run, thậm chí khẩn trương đến có chút muốn nôn cấp độ. Lỗ Tiểu Tiểu lúc này lại là nói một câu, thân thể không thoải mái, lại nhiều xuyên một chút quần áo. Diệp Bắc nội tâm tê cả da đầu. Chương 38, duyên phận tức gió, tới lui vội vàng toàn bộ thân thể cứng ngắc cùng cô thi thể một dạng. Diệp Bắc thu liễm thân thể, cuộn lại ở truyền tống trận xó xỉnh bên trong, vào cũng không dám vào, lui cũng không dám lui. Loại thời điểm này, hắn chỉ cần nói sai một câu, liền khả năng rơi vào vô tận thâm nguyên, bị người hung hăng nhục nhã, giống như là Diệp Bắc bằng hữu một dạng. Nói không chừng còn sẽ bị chửi một câu trước thật buồn nôn loại hình mà nói, nếu là Diệp Bắc thật nghe được mà nói, khẳng định sẽ trong lòng buồn hội. Lỗ Tiểu Tiểu một câu quan tâm mà nói, đối Diệp Bắc loại này cá ướp muối tới nói, không thể bảo là không ác động, đơn giản đang là cha tấn đồng trinh sử nam thuần khiết nội tâm. Nhưng là Lỗ Tiểu Tiểu bản nhân là căn bản không biết Diệp Bắc trong lòng nhiều như vậy ý, nàng nói ra câu nói kia, cũng không phải vì cha tấn Diệp Bắc đồng trinh sử nam nội tâm, vẹn vẹn là ở dùng quang tử thời đại sản xuất hai nghe cùng bằng hữu nói chuyện phiếm mà thôi. Không sai, trên thực tế, liền là Diệp Bắc cái này tử phi chạy suy nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi, nội tâm hí rất nhiều Diệp Bắc cảm thấy trình độ khẩn trương hơi thấp xuống một chút, nhưng hắn nội tâm biết rõ, nguy hiểm còn không có đi qua, bản thân nhất định muốn kiên thủ nhất bịt kín không gian nguyên tắc, tuyệt không thể tới cùng lạ lẫm nữ hài đáp lời. Nếu như là cá ướp muối, liền muốn thủ vững cá ướp muối phẩm cách, cái gì bắt chuyện, cái gì bạn gái, hết thể không tồn tại. Người sống sót chính là vì làm một đầu cá ướp muối a. Diệp Bắc tâm trí kiên định, lại nhớ tới mình là đạo phủ tám mặn một trong, lý nên thủ vững cá ướp muối cuối cùng tôn nghiêm, tuyệt không nói bạn gái. Đương nhiên, những vật này cũng là lời nhảm, Diệp Bắc vì cái gì không tìm bạn gái, còn không phải không có lòng tin, sợ thất bại bị nữ tính hung hăng nhục nhã. Nếu thật là có nữ hài tìm đến Diệp Bắc bắt chuyện, Diệp Bắc được thí điên chạy tới. Lần này, Diệp Bắc nhìn qua muốn thủ vững bản thân cá ướp muối chi đạo, trên thực tế chúng ta cũng chỉ có thể đối với hắn ha ha một tiếng, qua không được bao lâu, hắn nội tâm dục vọng liền sẽ chi phối hắn. Bất quá may mắn, lần này truyền tống pháp trận rất nhanh, lập tức liền đem Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu hai người truyền đến thượng thần 50 ban vị trí lầu dạy học, Diệp Bắc cá ướp muối cũng xem như miễn đi một trận tai họa. Diệp Bắc ở truyền tống pháp trận dừng lại một khắc kia, tông cửa xông ra. Lỗ Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn Diệp Bắc một cái, lúc này mới đi ra cửa đi. Thời gian vừa lúc là thượng thần học viện buổi sáng tan học thời gian, các vị tiên sư kết thúc bản thân dạy học, lầu dạy học bên trong 50 ban, 49 ban còn có 48 ban học sinh, đều ở ra phòng học, đi xuống lầu Đông Hoa đường phố. Ba cái lớp học học sinh, có ít người nắm giữ ngự kiếm thuật, phi hành ma pháp, sẽ từ phòng học cửa ra vào bay thẳng ra lầu dạy học, ở lâu hành lang bên trong học sinh liền sẽ đối đám người này một mặt hâm mộ. Trong đó liền bao quát Lý Trường Thành cùng giờ dạ cũ lạ, hai người kia một cái là phàm nhân, cả một đời cũng không có khả năng có bay hành năng lực, một cái cần uống máu người biến thân mới có thể phi hành, tóm lại hai người bọn họ đời này là không có gì hy vọng trước mặt người khác phi hành. Hai người ở cái kia trận thần ma đại chiến sau trở thành chết cơ hữu, hai người riêng phần mình biết rõ đối phương cùng bản thân đơn giản như ra vừa rút lui vận mệnh, không khỏi hề hề tương tích, hận không thể đi nhà xí cũng cùng một chỗ. Ở hai người đằng sau còn có một cái Lý Trường Thanh cái đuôi nhỏ, là khai giảng ngày đó cùng Diệp Bắc đọc thơ con một sách, không biết vì cái gì tốt giống đối dở dạ cụ lạ toàn khí rất nặng, mang theo thật dày kính mắt, người thoạt nhìn có chút ngốc trệ, thế nhưng là hắn da rẻ mỹ lệ, lại có chút thanh tú, cũng là rất thú vị người. Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu ra truyền tống pháp trận, trùng hợp gặp được ba người. Lý Trường Thanh con mắt là hoàn toàn như trước đây nhọn, nhìn thấy Diệp Bắc, hướng về phía Diệp Bắc hô to: "Diệp huynh, nguyên lai ngươi ở đây, nhanh đi theo ta, chúng ta lại đi cùng Hồng lão tiên sư phân xử thử, ngươi tuyệt không thể liền dạng này thôi học." Dở dạ cụ là đáp lời Lý Trường Thanh thuyết pháp, ở một bên gật gật đầu, nhưng là hắn một câu không nói, bởi vì nói nhiều, hắn sợ là có dơ đào chém người. Một thanh dũng giả vỏ kiếm cất giấu hai thanh sát trừ đao, cũng là gọi người trái tim băng giá, mọi người gặp, cũng chỉ có thể nói một câu, cái này xã hội thực sự là hiểm ác. Diệp Bắc cùng hai người quan hệ cũng coi như được không tệ, đầu tiên ba người ở 28 ma thần làm loạn thời điểm cùng nhau sống tạm, thậm chí còn thành lập thần linh thai nạn phía dưới phụ trợ hiệp hội, hai bên có thể nói giao tình quá mệnh. Thứ nhì Diệp Bắc nhìn thấy hai người rất chân thực một mặt, nói trắng ra là liền là cùng bản thân không sai biệt lắm người cơ khổ, tự nhiên là lòng có cảm giác. Diệp Bác hướng về phía người đọc sách cảm khái ngàn vạn nói ra, "Trường Thanh huynh, chuyện này cũng không cần nói thêm, rời đi Thượng Thần Học viện đã là xác định sự tình, nhiều lời vô ích." Lý Trường Thanh tự biết khuyên nhủ không có kết quả, bóp cổ tay thương tiếc, Thượng Thần Học viện thiếu đi Diệp huynh dạng này nhân vật, giống như là bầu trời đêm thiếu đi Hạ Nguyệt, một mảnh đen kịt. Diệp Bác mỉm cười giả vờ bình thản, kỳ thật bị người đọc sách như thế khen một cái nội tâm là vui nở hoa, chỉ là chàng diện thượng khách bộ còn phải là có. Diệp Bác đẩy đẩy tay ra vẻ chối từ, "Chỗ nào nơi đó, Lý huynh quá khiêm lượng." Lý Trường Thanh lại ngẩng đầu suy nghĩ sâu xa, sau đó nói ra, "Diệp huynh không cần tự coi nhẹ mình, như thật muốn ví von Diệp huynh đại tài, như vậy ta chỉ có thể dạng này tới nói. Nếu như thiên hạ tài hoa tổng cộng một thạch, Diệp huynh có thể độc chiến bảy đấu, ta và giờ dạ cụ lạ đều chiếm một đấu, thiên hạ tổng cộng chia làm một đấu." Diệp Bác cái này lão ca cũng là không biết khiêm tốn hai chữ này viết như thế nào, lập tức lại là một bộ ta không đẩy nữa thoát bộ dáng nói ra, "Trường Thanh huynh nói thật phải." Hai người phải vừa hẹn nắm cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng bọn họ quen biết mấy năm nữa, trên thực tế từ gặp phải đến hiện tại, cũng bất quá mấy cái canh giờ. Giờ dạ cụ lạ ở bên cạnh nếu có việc gật gật đầu, giống như lại nói, hai vị nói không sai một dạng. Ba người này sẽ trộn lẫn cùng một chỗ, thực sự là không có sai, Diệp Bác cá ướp muối, Lý Trường Thanh người đọc sách, giờ dạ cụ lạ dũng giả, tựa như không có gì liên quan, thế nhưng là tính tình hợp nhau, liền tựa như một nhóm hồ bằng cầu hữu. Lúc đầu Diệp Bác không cùng bọn họ hai người đụng tới, kia chính là Lý Trường Thanh cùng giờ dạ cụ lạ hai người hề hề tương tích, hiện tại Diệp Bác đến, liền thành ba người hề hề tương tích. Nếu là bên cạnh có đàn guitar, đối tượng, cổ khung, ba người này sợ là có thể tổ hợp đi ra một cái dàn nhạc. Nếu là có bên cạnh có minh tinh ký kết công ty, ba người này sợ là có thể trực tiếp ngay tại chỗ xuất đạo. Đằng sau người đọc sách cái đuôi nhỏ ở loại này bầu không khí phía dưới, mặt là đỏ bừng, chỉ có thể xuất ra sẽ đến, đọc sách vâng ngã, không bị ba người ảnh hưởng đến, cũng là không đơn giản nhân vật. Bất quá, Diệp Bắc bên người Lỗ Tiểu Tiểu liền không có tốt như vậy nói chuyện, bản thân nàng chính là trùng cổ thời đại Lỗ Túc hậu nhân, thở nhỏ học tập ưu tú, luật tự hạn chế người. Nhìn thấy ba cái không biết xấu hổ ra hỏa ở đây ồn ào, coi như là nàng như thế đứng ở quy củ phía trên trung lập chấp pháp giả, cũng có chút nghe không vô, nho nhỏ mặt tròn che kín âm trầm, hướng về phía ba người nói ra, "Đạo phủ tá mặn, Thánh tông Lý Trường Thành, Thất nhạc viên Dở Dạ Cú Lạ, các ngươi là thật coi tất cả mọi người đều không quen biết các ngươi sao? Dám ở đại sảnh đám đông phía dưới quan lạc, còn không cũng ngay, không nên cản ta chấp pháp đội chấp pháp." Một tiếng này hét lớn, giống như là đất bằng một tiếng lôi, quả thực kinh người. Diệp Bắc mới hé miệng, nghĩ tiếp lấy cùng Lý Trường Thanh thổi giang lưu, lại bị Lô Tiểu Tiểu báo ra đạo phủ tá mặn danh tiếng. Nhìn quanh bốn phía, gặp không có người nhìn chằm chằm bản thân, thở dài một hơi, nơi nào còn dám rằng cái gì tao mà nói, đem muốn khoác lác toàn bộ nuốt trở lại trong bụng đi. Lý Trường Thanh người đọc sách này thì là đem đầu cong lên, tựa như lời gì cũng không có nghe thấy, sự tình gì cũng mặc kệ hắn đồng dạng. Giờ dạ cụ lạ lập tức giật giật bản thân áo choàng, che giấu dung mạo của mình, rất sợ bản thân bị người nhận ra. Diệp Bác hơi có vẻ xấu hổ, hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, "Tiếp theo sẽ gặp lại a." Lý Trường Thanh cũng là xấu hổ vô cùng nói ra, "Chờ ngươi đi thời điểm, ta cấp cho ngươi một cái tiễn biệt thi hội, ngươi đến lúc đó nhất định đến." Lỗ Tiểu Tiểu lông mày siết chặt, còn có hết hay không? Ba người nơi nào còn dám mù bi bi, lập tức chia hai đường, quay đầu liền đi, mỗi người một ngả, cái gọi là tình cảm, đại khái liền là như thế đi. Lỗ Tiểu Tiểu hừ một tiếng đuổi kịp Diệp Bắc. Chờ đi xa, Lý Trường Thanh quay đầu quan sát sau lưng Diệp Bắc còn có Lỗ Tiểu Tiểu, hướng về phía bên người giờ dạ cụ lạ nói ra, Diệp huynh quả thực là nhân trung lữ bố mã trung xích thố, mới như thế một chút thời gian liền đem một cô gái nhận lấy, còn cô nam quả nữ từ bí mật phòng nhỏ đi ra, quả thực là hình người từ đi pháo. Giờ dạ cụ lạ nói ra, chúng ta không giống, không giống. Mỗi người đều có khác biệt cảnh ngộ. Con mọt sách trong lúc nhất thời u uất nhìn xem Lý Trường Thanh. Chương 39, lão đại gia Đông Hoa đường phố trên đại đạo, Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu một trước một sau đi lấy, bọn họ nắm lấy nhất định cự ly, cái này cự ly ở Lỗ Tiểu Tiểu không chế giới, cho tới bây giờ không tăng thêm một phần, cũng không giảm thiếu một phần. Lỗ Tiểu Tiểu đối Diệp Bắc ghét bỏ là mảy may không che giấu. Hai người như thế đi ở trên đường, nhìn qua giống như là một cái nha dịch áp giải làm điều phi pháp kẻ xấu. Hơn nữa nhất là Lỗ Tiểu Tiểu thân phận đặc thù, là chấp pháp đội người, nhược loại cảm giác này đối với kẻ khác tới nói càng ngày càng mãnh liệt. Trung quanh được nhân tu sĩ không khỏi hướng về phía Diệp Bắc chỉ chỉ điểm điểm, châu đầu ghé hai nhỏ giọng nói chuyện với nhau, muốn không phải là Diệp Bắc ở Đông Hoa trên đường biểu hiện coi như nhu thuận, không giống đại đa số làm điều phi pháp người phách lối, bọn họ sợ là một câu sú lưu manh liền mắng đi ra. Diệp Bắc trong lòng bị đường phố thượng nhân dùng dị dạng ánh mắt nhìn đợi, trong lòng cũng là khí, bản thân dù sao cũng là chính thống đạo gia đệ tử, tiếp nhận tứ đức bát mỹ giáo dục hiện đại tu sĩ, kiên trì một cái mật thất cơ bản nguyên tắc tự phi trạch, dựa vào cái gì thụ phần này quất đủ. Nhìn xem Đông Hoa trên đường người đi đường ánh mắt, Diệp Bắc trong lòng cảm giác khó chịu. Trong lòng cả giận nói, Thượng Thần Học viện người dựa vào cái gì dùng loại này mang theo thành kiến ánh mắt nhìn lấy bản thân, mình ở đạo phủ bị nhìn như vậy cũng liền được rồi, dù sao bản thân có tiền hoa, thanh danh không tốt, càng là bị người xưng là đạo phủ tá mặt, nhưng là đi tới Thượng Thần Học viện, bản thân còn sự tình gì đều không có làm xong sao? Tối thiểu đợi đến mình ở Thượng Thần Học viện thật bắt đầu làm điều phi pháp, lại nhìn bản thân như vậy à? Trong lòng giấu trong lòng oán khí, Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu hai người cuối cùng là đến Đông Bộ giáo khu cửa chính. Đông giáo khu bảo an đại gia, lúc này chính đang bên ngoài trạm an ninh bên ngoài tản bộ, chỉ thấy hắn mặc một bộ bạch sắc đai đeo sau lưng, hạ thân một đầu phóng đãng không bị trói buộc màu xám lớn quần cộc, cầm trên tay đem quả hương bổ, dép lào ở chân, đi hai bước, trên tay quả hương bổ liền dùng một cái, bạch sắc đai đeo sau lưng khẽ động, lộ ra hơi khô gầy thân thể, bệ nghệ tứ phương. Diệp Bắc thấy bảo an đại gia, đơn giản giống như là thấy thân nhân, ba bước làm hai bước chạy đến bảo an đại gia bên người, kêu trời trách đất nói ra, tiền bối, tiểu Diệp Bắc thật xin lỗi ngươi à. Đại gia đối Diệp Bắc có ấn tượng, vội vàng buông xuống nói chúng quạt hương bổ, Trấn An ôm lấy bắp đùi mình Diệp Bắc, sờ lên Diệp Bắc đầu nói ra, tiểu gia hỏa không phải hôm trước tới cho ta đưa 18, không đúng, đạo đức kinh tiểu gia hỏa sao? Gặp gỡ sự tình gì sao? Diệp Bắc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, bất mãn tiền bối nói, tiểu Diệp Bắc hiện tại chỉ cảm giác con đường phía trước tràn ngập, không biết như thế nào tiến lên, cho nên khổ sở. Đại gia quạt hương bổ nhẹ lay động, trầm ngâm một hồi nói, thánh nhân không ngưng trệ đối vật, mà có thể cùng đời chuyển rời. Thế nhân đều là trọng, làm sao không hắn bùn mà dương hắn sóng? Mọi người đều say, làm sao không mớm hắn hỏng bét mà suýt hắn si? Cớ gì suy nghĩ sâu xa dơ cao, từ khiến thả vì. Nếu như cái này thế gian không có người nhìn hiểu ngươi, vậy liền đừng đi quản những người khác, bản thân đi bản thân đường, có người nói cái gì lời đàm tiếu, liền làm tiếng gió tiếng mưa rơi, chỉ để ý tiến lên. Đại gia trong câu chữ đều là đại nghĩa, mặc dù chỉ có chút ít mấy câu, thế nhưng là người hữu duyên có thể nghe, liền có thể lấy được đại tạo hóa. Diệp Bắc hổ khu chấn động, chỉ cảm thấy như thể hổ quán đỉnh đồng dạng đại triệt đại ngộ. Lại quay đầu nhìn xem bản thân hiện tại bộ này thất thố bộ dáng, Diệp Bắc chỉ cảm thấy bản thân thẹn đối đại gia đối bản thân dạy bảo cùng chờ mong. Chỉ thấy Diệp Bắc từ dưới đất đứng lên, sắc mặt quy về bình thản, như đại từ đại bi Bồ Tát một dạng dáng vẻ trang nghiêm, hướng về phía đại gia nói ra, đại gia nói phải, Diệp Bắc hiểu. Đại gia nói một tiếng, thiện sau đó nhìn một chút Lỗ Tiểu Tiểu, gật gật đầu, lại nhìn một chút Diệp Bắc, cười ha ha một tiếng, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có giảo thê quên không được. Quân sinh nhật mặt trời nói ơn tình, quân chết lại theo người đi. Lập tức rời đi, người không biết chạy tới chỗ nào tản bộ đi. Diệp Bắc tức khắc sinh lòng hướng tới nói ra, đại gia quả thật thần nhân cũng. Chỉ có Lỗ Tiểu Tiểu hoàn toàn như trước đây cao mày. Lỗ Tiểu Tiểu là từ nhỏ ở Thượng Thần Học Viện bắt đầu học tập, một mực sinh hoạt tại Thượng Thần Học Viện, cho nên Lỗ Tiểu Tiểu đánh với Thần Học Viện đều cái sự tình đều có hiểu biết, bằng không thì vẹn vẹn cao cường thực lực, là làm không lên chấp pháp đội đội viên. Thế nhưng là Lỗ Tiểu Tiểu đối cùng Diệp Bắc quen trò chuyện bảo an đại gia, trong đầu lại một chút ấn tượng cũng không có. Bạch sắc đai đeo sau lưng, màu xám phóng đãng không bị trói buộc của cộc, quạt hương bổ cùng dép lão, lại là đông bộ giáo khu người, tất nhiên là đạo phủ đi tới Thượng Thần Học Viện tiên sư, có thể như thế có đặc sắc tiên sư, đến cùng là cái nào một vị đạo minh đến tiên sư, họ gì tên gì, Lỗ Tiểu Tiểu nhớ không nổi. Một chút cũng nhớ không nổi, tựa như người này cho tới bây giờ không tồn tại một dạng. Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ như vậy đến, đại khái chỉ là một cái không có cái gì danh khí tiên sư tiền bối à, bằng không thì bản thân hẳn là có thể nhớ tới hắn tin tức. Sau đó, Lỗ Tiểu Tiểu liền không thèm để ý đại gia sự tình, mà nàng trong đầu liên quan tới cái này tiên sư ký ức thì từng chút một mất đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất, bản thân nàng lại hoàn toàn không có phát giác, nàng lại một lần quên đi cái này tiên sư. Diệp Bắc lúc này còn ở vào dáng vẻ trang nghiêm trạng thái, cái này ra hỏa, cũng không biết thấy cái quỷ gì. Gặp Tam Phong đạo nhân vô căn thụ không có chính hình, gặp Hồng Lao tiên sư không có chính hình, gặp Đông Bộ giáo khu chủ nhiệm không có chính hình, duy chỉ có thấy cái này đại gia là tràn đầy sùng bái chi tình. Lỗ Tiểu Tiểu lúc đầu liền đối Diệp Bắc không có cái gì hảo cảm, liền mang lấy đối Diệp Bắc sùng bái bảo an đại gia cũng có chút khinh thường lên, đem hắn định nghĩa là lão không đứng đắn đạo minh tiền bối, nhưng là nàng trong lòng cũng có nghi vấn, Diệp Bắc sùng bái tiên sư là vị nào kia mà? Bản thân gặp hắn chưa? Lỗ Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Dáng vẻ trang nghiêm Diệp Bắc đột nhiên dùng trầm thấp mang theo từ tính thanh niên hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu nói ra. Đổi học sau đó, bất luận là kẻ khác không lý giải vẫn là phỉ nổ, ta đều sẽ tiếp nhận, ta sẽ không lại trốn tránh cái này sự tình. Một đoạn nhìn qua 10 phần xuất khí đối thoại, nhưng là không biết Diệp Bắc là cái nào gân rút, muốn nói một câu nói như vậy. Còn đang suy nghĩ sự tình Lỗ Tiểu Tiểu. Diệp Bắc từng bước một hướng về Côn Lôn cảnh đi đến, Lỗ Tiểu Tiểu thấy dáng vẻ trang nghiêm siêu tiến hóa Diệp Bắc, chỉ cảm thấy ăn một con rồi một dạng ác tâm. Hai người từ bảo an đình phía trước biến mất, mà vừa mới cũng đang bảo an đình biến mất bóng dáng bảo an đại gia, lúc này lại đi tới Nhạc Dương lầu bỏ phía trước. Nhạc Dương lầu bỏ là đông trường học khu dạy học trong đó một tòa lầu dạy học, trong đó bao hàm 50 ban, 49 ban cùng 48 ban ba cái lớp học, liền là Diệp Bắc trước đó mang theo lầu dạy học. Tan học thời gian bên trong, không ngừng có người ra vào cái này dạy học lâu. Đại gia hai cánh tay dựng cùng một chỗ đặt ở sau lưng, quạt hương bổ cắm ở bên trái trong quần đùi, an mặc dép lào chân một bước bước vào danh hào vì Nhạc Dương lầu dạy học, một bước ở giữa, thiên địa đảo ngược, như quay về hỗn độn, ảo diệu trong đó, căn bản không người có thể biết. Nhạc Dương lầu bên trong Hồng Lão tiên sư đột nhiên ở chính mình giáo sư trong văn phòng trợn mắt, hắn trước người là một chương làm việc thông dụng bản, lấy đại bằng kiến một chế tạo mà thành, trăm năm không hỏng ngàn năm bất hủ, cho dù là tu đạo cường giả cũng rất khó phá hư mảy may. Hiện tại bàn công tác góc bàn bên cạnh lại đã nứt ra mấy cái lỗ hổng, như đao kiếm ra thân. Hồng Lao tiên sư cúi đầu xuống, trông thấy bàn công tác trên mặt bàn bị người lấy đại thần thông khắc họa một hàng chữ, Diệp Bắc tiểu gia hỏa ta ưa thích, đem hắn đuổi học thân tình cho ta hủy bỏ. Hồng Lao tiên sư nhìn thấy cái chữ này, răng cắn chặt, mặt mũi dữ tợn, thế mà, cư nhiên là ngươi, không giữ gọi qua đi. Hồng Lao tiên sư kích động trong lòng khó nhịn, lấy tay đại lực bưng kín bản thân miệng, làm thế nào cũng ức chế không nổi nội tâm cảm xúc. Mẹ 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 từ Hồng Lao tiên sư trong mồm, ngạch, phun ra một chút đủ để đánh lên gạch men đồ ăn. Chương 40, La Lệ tức chính nghĩa, như vậy La Lệ khống liền là chính nghĩa không thời gian từng giây từng phút trôi qua, nôn mửa không ngừng Hồng Lao tiên sư, vận chuyển thể nội nguyên công, khiến cho làm tức giận bỏ đi khắp bên thân, mới miễn cưỡng từ nôn mửa tình huống dưới chậm giải khai, mặt mũi trắng bệnh như bệnh nặng một trận, nhưng lại giữ tận như ác quỷ nói ra, cái này gia hỏa muốn cho ta thu hồi đối Diệp Bắc đuổi học thân thỉnh, ha ha, nghĩ đến Hồng Lao tiên sư mà nói còn không kịp nói xong, tiết hầu một ngứa, lại là một ngụm gạch men mẹ phun ra, mẹ. Hồng Lao tiên sư một hớp này phun ra sau đó, Nhạc Dương lầu phía trước bảo an đại gia, rút ra cắm ở ống quần bên cạnh quạt hư bổ, thử lạnh một tiếng, đi ra lâu bỏ. Mà bảo an đại gia bám vào ở trên Nhạc Dương lầu khí, cũng cùng nhau rời đi. Thân kỳ một màn liền phát sinh, chỉ thấy Hồng Lao tiên sư trong văn phòng, tấm kia nguyên bản tàn phá không chịu nổi kiến một bàn công tác, lúc này từng chút một khôi phục nguyên lai diện mạo, trên mặt bàn một nhóm đẹp đẽ chữ nhỏ dần dần nhạt đi, như đao kiếm chặt qua bản thân cũng tàn đi nguyên lai thô ráp, cả cái bàn khôi phục lúc đầu quang hoa mặt ngoài. Nôn mửa bên trong Hồng Lao tiên sư, nôn mửa bên trong rút sạch, vội vàng phân tích một đợt, thời gian ngược dòng bản trở lại như cũ, thế mà đạt tới loại này lực lượng, cái kia gia hỏa năng lực lại một lần lấy được tăng lên sao? Hồng Lao tiên sư phân tích xong, trong bụng lại một lần lật giang đảo hải, ngược lại nhức đầu nôn. Trong lòng nhắc tới chỉ có mấy chữ, cái này Diệp Bắc, làm sao mời đến tôn này gia hỏa? Nhưng coi như là mời đến, bản thân cũng sẽ không. Hồng Lao tiên sư che miệng, "Mẹ." Ở phía xa Đông Bộ giáo khu ký túc xá Diệp Bắc, hồn nhiên không biết Hồng Lao tiên sư ở nhắc tới hắn, cũng có thể nói lên được ghi hận. Đầu này cá ướp muối đang không tim không phổi đi tới Côn Lôn cảnh, chỉ chờ lấy Lô Tiểu Tiểu đem bản thân dừng chân tư cách thu hồi, bản thân liền có thể từ nơi này Thượng Thần Học Viện giải thoát đi ra, hoàn toàn không biết Hồng Lao tiên sư ở vào một cái bao nhiêu xấu hổ hoàn cảnh. Côn Lôn cảnh đại sảnh bên trong, Túc quản A Di chính đang trong đó, nàng mặc lấy nguyên lai thanh sắc đạo bào ngoại vi lấy một đầu màu hồng điểm lấm tấm tạp dề, trong tay cầm chổi lông gà, quét dọn Côn Lôn cảnh đại sảnh, nói là ở quét dọn, không bằng nói là Túc quản A Di lại đánh phát thời gian. Quét dọn, Túc quản A Di gặp Diệp Bắc đầu này cá ướp muối từ Côn Lôn cảnh bên ngoài đi tiến đến, cũng không có cái gì nguyên do, trong lòng đến một cố vô danh hỏa, cố này hỏa còn không nhỏ, cùng trong lò sưởi tưởng mượn nhất như lửa lớn nhỏ, có chút âm trầm hướng về phía Diệp Bắc nói ra, chó săn rũa ra đến. Diệp Bắc lúc này cũng ngây dại, bị Túc quản A Di để mắt tới, không tự giác thấp một đầu, ma xui quỷ khiến liền đem bản thân chó săn đưa ra ngoài. Túc quản A Di nơi nào còn sẽ khách khí, vừa nhấc chổi lông gà liền muốn đánh Diệp Bắc. Chổi lông gà vung xuống, vung vẩy chúng gió tiếng rung động, gọi người trái tim băng giá, tựa như vào tháng chạp rửa tắm nước lạnh. Diệp Bắc nghe tiếng gió, trong lòng mới kịp phản ứng, Túc quản A Di làm sao liền muốn đánh mình? Bản thân chẳng lẽ lại làm cái gì chọc giận Túc quản A Di sự tình? Rất nhanh, Diệp Bắc có đáp án, kia chính là không có, tuyệt đối không có. Bản thân hôm nay còn thí sự không có làm a. Diệp Bắc bản thân suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, một đầu chó săn là liệu mạng hướng thu về, rất sợ gặp Túc quản A Di oan không thấu. Đáng tiếc là, Túc quản A Di muốn đánh ngươi Diệp Bắc, ngươi Diệp Bắc tránh thoát được sao? Tự nhiên là không tránh thoát, một đầu chổi lông gà, lại như vạn cái ngàn đầu, muốn đem Diệp Bắc vây quần đánh. Diệp Bắc trong lòng mất mạng kêu to, ô hô, mạng ta mất rồi. Diệp Bắc nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ đợi vận mệnh đi tới. Có thể qua một lúc lâu, hắn chó săn không có chút nào thống khổ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở mắt. Chổi lông gà không có rơi vào Diệp Bắc trên người, bất quá đây không phải Diệp Bắc tránh né công lao, mà là bởi vì Túc quản A Di ở khẩn cấp nhất thời khắc thu tay lại, nàng đánh giá Diệp Bắc một cái, trong lòng hỏa khí còn không có tiêu xuống dưới, làm sao càng xem người càng có khí. Diệp Bắc lại không dám cùng Túc quản A Di kêu gào, chỉ có thể vội vàng nhận lầm, Túc quản tỷ tỷ nhìn Diệp Bắc có khí là Diệp Bắc vấn đề, là Diệp Bắc dáng dấp làm phiền ngài. À, như thế một phen lý do thoái thác, đơn giản cá ướp muối được có thể, đạo phủ tám mặn vẫn là sáu, cầm được thì cũng không được, có thể nói lên được vô sỉ hai chữ. Túc quản A Di lại xem xét Diệp Bắc một cái, trong mắt là trần trụi muốn đánh người muốn nhìn, nhưng nhìn xem Diệp Bắc ngoan ngoãn đứng bước bộ dáng, chu vi lại nhìn xuống. Diệp Bắc đội vàng lau cái chán mồ hôi, có thể thấy được Diệp Bắc trong lòng sợ hãi, mà ở Diệp Bắc trong túc xá, tương tự một màn xuất hiện, một đầu lục ánh ánh vô căn thụ cảnh cùng Diệp Bắc một dạng đã run một cái, xóa đi cái chán mồ hôi. Nguyên lai chiêu Túc quản A Di không chào đón là vô căn thụ cảnh, cũng không phải Diệp Bắc, chuẩn xác một chút mà nói, chiêu Túc quản A Di không chào đón là cái này vô căn thụ cảnh phía sau chủ nhân, liền là vị kia bây giờ ngật đứng ở tu đạo giới đỉnh phong bị kia. Tính như vậy tới là, lần này nhưng thật ra là vô căn thụ hố Diệp Bắc, nhưng là cho dù như thế, Diệp Bắc lại có gì xem như? Hắn chẳng lẽ còn có thể nói vô căn thụ hố sao? Khẳng định không tư cách này a, liền hôm qua, Diệp Bắc không phải cũng hố một thanh vô căn thụ sau lưng bị kia sao? Hắn đối lấy Trần Tô Tô nói ra, ta sư thừa Tam Phong đạo nhân, luyện được một thân bản lĩnh, muốn không phải là nhiều ngươi, ngươi hiện tại sớm đã bị ta bắt giữ. Diệp Bắc nói mình là xuất từ Trương Tam Phong môn hạ, sau đó làm nhìn trộm Trần Tô Tô sự tình, hung hăng đen một thành Tam Phong đạo nhân, hôm nay phát sinh loại này sự tình, chỉ có thể xem như báo ứng. Nhưng là vấn đề chuyển trở về, Túc quản A Di vì cái gì sẽ không chào đón Tam Phong đạo nhân, cái này lại là một đoạn bí ẩn chưa có lời đáp. Túc quản A Di không có đánh thành Diệp Bắc, trong lòng lại nhớ tới khí người sự tình, lực chú ý lại không còn cái này Côn Lôn cảnh, cũng không chú ý tới Diệp Bắc sau lưng chấp pháp đội Lỗ Tiểu Tiểu là tới làm cái gì, lông mày hơi nhíu lên liền đi. Diệp Bắc chờ lấy Túc quản A Di đi, trong lòng run rẩy mới giảm bớt xuống dưới. Lỗ Tiểu Tiểu vẫn như cũ một mặt kinh bỉ nhìn xem Diệp Bắc, ngươi người này rốt cuộc là cùng bao nhiêu tiền bối có quan hệ à, là dựa vào lấy đi cửa sau mới tiến đến Thượng Thần Học Viện à? Diệp Bắc lúc này ngược lại là đắc ý, chỗ nào còn có vừa mới bộ dáng chật vật, cười ngạo nghễ, cùng tiền bối quan hệ, không phải ta thổi, ta thế nhưng là đạo phủ có tiếng kính già yếu trẻ, ngươi hỏi thăm một chút đạo phủ bảo an đại gia, mỗi lần hắn tôn nữ đi đạo phủ trẻ nhỏ ban, lần kia không phải ta mang. Ngươi có thể tưởng tượng ta và các tiền bối quan hệ là như thế nào chặt chẽ đi. Diệp Bắc bạo bản thân liệu, Lỗ Tiểu Tiểu lại là càng thêm xem thường, một trương nho nhỏ tròn trên mặt ghét bỏ vị càng nặng, mỗi ngày đưa tiền bối tôn nữ đi trẻ nhỏ ban, ngươi người này, thực sự là không cứu được, ác tâm. Diệp Bắc ngạch một tiếng, trong lúc nhất thời không có nói, cũng không phải Diệp Bắc đang dùng khoảng thời gian này muốn phản bác Lỗ Tiểu Tiểu mà nói, mà là liền Diệp Bắc mình cũng đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn nôn. Chứng cứ liền là đạo phủ tám mặt một trong một cái tử bản tử, liền là lúc trước đề cập qua chế tạo đạo phủ vị kia, không sai, vị kia là đạo phủ có tiếng La Lị Khống. Liên Diệp Bắc loại này không có chút nào danh giới cuối cùng cá ướp mới thấy được tử bản tử đủ loại La Lị Khống hành vi, đều dự định báo nguy. Cho nên Diệp Bắc lúc này không có phản bác Lỗ Tiểu Tiểu, nội tâm thật sâu nghĩ lại đồng thời nói cho bản thân không phải La Lị Khống, không đúng, La Lị Khống không có sai, sai là biến thái tử bản tử. Diệp Bắc thật sâu biết rõ bản thân sai lầm, thở dài một tiếng hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, ta ký túc xá ở trên lầu, đi trước đem ta ký túc xá sự tình xử lý sạch. Diệp Bắc nói dứt lời, tựa như già nua mười mấy tuổi, bị hiểu lầm trở thành biến thái, hắn trong lòng tựa hồ có chút khó chịu. Lỗ Tiểu Tiểu đẩy bản thân kính mắt gọt vàng, trong lòng cho Diệp Bắc nhãn hiệu ra cá ướp muối, lại nhiều một cái La Lị Khống, không khỏi cuốn chặt lấy quần áo, có một lần kéo xa cùng Diệp Bắc cự ly. Chương 41, vọng tưởng nấm đế tuấn thái nhất Lỗ Tiểu Tiểu đem cùng Diệp Bắc cự ly kéo ra đến hai cái cánh tay dài độ, loại này chiều dài, đại khái là có chút quá phận, đơn giản giống như là cảnh giác Diệp Bắc quần que một dạng cảnh giác Diệp Bắc. Diệp Bắc cũng ước chừng là phát giác Lỗ Tiểu Tiểu đối bản thân cảnh giác, trong lòng không khỏi càng thêm bi ai, thậm chí có chút nhớ kêu rên, ta thực sự không phải La Lị Khống a, La Lị Khống 18 cái tử bản tử. Hai người ở Côn Lôn cảnh nhất lâu bên trong duy trì quỷ dị cự ly, Lỗ Tiểu Tiểu cảnh giác Diệp Bắc Diệp Bắc, Diệp Bắc thì muốn cùng Lỗ Tiểu Tiểu giải thích, hai người trong lúc nhất thời không nhúc nhích đứng ở Côn Lôn cảnh nhất lâu. Thái Nhất lúc này từ trên lầu xuống tới, nhìn thấy cái này quỷ dị chẳng cảnh, lông mày hơi nhíu lại, xoay chuyển ánh mắt, dừng lại ở Diệp Bắc trên người, đồng thời cũng đánh giá Lỗ Tiểu Tiểu. Diệp Bắc đồng thời cũng nhìn thấy Diệp Bắc, bất đắc dĩ cười cười. Thái Nhất thì là ấm áp cười một tiếng, kim sắc tóc hơi hơi lắc một cái, vào đông ánh nắng ở bên người Thái Nhất tán lạc xuống, Côn Lôn cảnh trong phòng không hiểu biến sáng ngời rất nhiều. Thái Nhất, tốt a. Diệp Bắc tâm tình không được tốt lắm, nhưng vẫn là cùng Thái Nhất đánh một tiếng chào hỏi, tốt xấu Thái Nhất cũng là Diệp Bắc ở Thượng Thần Học Viện đệ nhất nhận biết người. Thái Nhất bị Diệp Bắc chào hỏi, ánh mắt bên trong một sợi tinh quang thâm tàng ở đáy mắt, hắn đem bản thân lực chú ý đặt ở Diệp Bắc trên người, nhưng là vẫn có lưu một chút dư quang đặt ở Lỗ Tiểu Tiểu trên người. Hắn đối lấy Diệp Bắc nhanh nhẹn cười cười, Diệp Bắc đồng học tốt ta, ngươi cũng là ưa thích cơm chưa trở về ăn loại hình sao? Cùng ta có chút cùng loại đây. Rất là bình thường chào hỏi. Diệp Bắc trên mặt xấu hổ nặng một phần, nói ra, đó cũng không phải dạng này, ta sẽ trở về là bởi vì Lỗ Tiểu Tiểu. Câu nói này Diệp Bắc nói đến mập mờ không rõ, ngược lại không phải vì cùng Lỗ Tiểu Tiểu phát sinh cái gì không thể cáo người sự tình, chủ yếu vẫn là Diệp Bắc cảm thấy bị đuổi học rất khó xử, không muốn cùng Thái Nhất nhắc lên. Thái Nhất dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Lỗ Tiểu Tiểu, trong lòng thầm nói một tiếng quả nhiên như thế, đối Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu quan hệ mười phần động dung, đương nhiên quan hệ này là Thái Nhất thường ngày trong đầu vọng tưởng đi ra. Thái Nhất thầm suy nghĩ, bản thân rõ ràng cũng đã dành cho Diệp Bắc mười phần cao đánh giá, thậm chí cho là hắn là bản thân bình sinh đại địch, nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này đánh giá vẫn là cho thấp. Cái này Diệp Bắc khả năng không chỉ là tiêu hùng đơn giản như vậy, hắn có thể là thiên sinh vương giả. Vẹn vẹn ngày đầu tiên liền cùng chấp pháp đội Lỗ Tiểu Tiểu thông đồng ở cùng một chỗ, ý vị này Diệp Bắc đã đem bản thân thế lực rót vào thượng thần chấp pháp đội bên trong a. Đây chính là thượng thần học viện 12 địa chi địa bàn a. Thế mà ở trên tiến vào thần học viện ngày đầu tiên liền có thể loại này cấp độ. Thái Nhất dùng sắc bén ánh mắt nhìn xem Diệp Bắc, thật sâu cảnh giác, cái này ra hỏa. Hít sâu một hơi, Thái Nhất đem tất cả đối Diệp Bắc kiêng kỵ giấu toàn bộ chôn ở trong lòng, không dám để cho Diệp Bắc biết rõ hắn cũng đã khám phá Diệp Bắc quỷ kế. Chỉ là có một chút nhượng Thái Nhất nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông là, kia chính là Diệp Bắc sao lại muốn đem loại này sự tình nói cho bản thân. Nếu như đem thế lực thấm vào chấp pháp đội, loại bí mật này sự tình không phải càng ít người biết rõ càng tốt sao? Chờ đã. Thái Nhất trong đầu vọt qua một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Diệp Bắc cái này ra hỏa là dự định đem bản thân xem như hắn thuộc hạ sao? Đem chuyện trọng yếu nói cho tín nhiệm nhất cấp dưới, cái này Diệp Bắc chẳng lẽ đánh lấy dạng này dự định. Thái Nhất con ngươi hơi hơi co rụt lại, không thể tin nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Bắc, hô hấp dần dần dồn dập lên. Không hổ là bản thân nhìn thấy lần đầu tiên liền thật sâu kiêng kỵ ra hỏa, bản thân đem hắn coi như trên đời đại địch, mà hắn thì sao, thế mà chỉ là nghĩ như thế nào thu phục bản thân. Thái Nhất ống tay áo ra tay cánh tay, bởi vì phẫn nộ còn có cái khác một chút cảm xúc, rung động nhẹ nhẹ. Diệp Bắc nhìn Thái Nhất trạng thái có chút kỳ quái, quan tâm hỏi, Thái Nhất huynh, ngươi thế nào? Thái Nhất liếc qua Diệp Bắc, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, chỉ cảm thấy Diệp Bắc làm như vậy làm quan tâm mười phần hư giả, đồng thời nội tâm cho rằng Diệp Bắc vẫn là ở cùng bản thân chơi, ngươi là ta tín nhiệm nhất cấp dưới cái kia một bộ. Hắn là tưởng thu phục tên là Thái Nhất ta à? Không khỏi trong lòng cười lạnh, đã ngươi muốn giả hồ đồ, như vậy ta cũng liền từ chối thì bất kính, một dạng giả bộ như không hiểu tốt. Thái Nhất quyết định chủ ý, quyết định không còn để ý tới Diệp Bắc lời nói bên trong ám thứ, đem bản thân cũng nên làm một cái đồ đần một dạng nói ra, đa tạ Diệp Bắc đồng học quan tâm, ta không có cái gì sự tình, ngược lại là Diệp Bắc có thể cùng Lỗ Tiểu Tiểu đưa trước bằng hữu, thật đúng là gọi người hâm mộ. Một câu lời nói bên trong hoàn toàn không để lỗ nho nhỏ thân phận, biểu lộ Thái Nhất tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị Diệp Bắc chinh phục. Lỗ Tiểu Tiểu nhỏ lại là mặt tròn tối đen, trên sống mũi kính mắt gọng vàng đều mất đi màu sắc, ác tâm nhìn Diệp Bắc một cái, đồng thời tức giận nhìn chăm chú lên Thái Nhất, tựa hồ muốn nói ngươi lại nói ta theo cái này cá ướp muối là bằng hữu, ta liền muốn đánh ngươi bộ dáng. Diệp Bắc trong lòng thì là thầm hô kỳ quái, cái này Lỗ Tiểu Tiểu làm sao đối Thái Nhất một mặt khó chịu bộ dáng, Thái Nhất có thể liền hắn cũng thừa nhận ít có xoáy ca a. Lỗ Tiểu Tiểu ma quyền sát trưởng, sát khí cực nặng ở Diệp Bắc sau lưng hướng về Thái Nhất đạp một bước. Thái Nhất mặt mũi không có cái gì biến hóa, vẫn như cũ ấm áp như vào đông, thế nhưng là trong lòng lại là lật giang đảo hải, vọng tưởng nói, cái này Lỗ Tiểu Tiểu rõ ràng mới ngày đầu tiên trở thành Diệp Bắc thủ hạ, đối Diệp Bắc trung tâm trình độ liền đạt tới loại này cấp độ sao? Nàng đại khái là nhìn ra bản thân đối Diệp Bắc qua loa, muốn cho mình một chút nhan sắc nhìn xem. Thái Nhất trong lòng lo nghĩ, có thể hành vi phía trên quả thực có đại tướng phân chia, không chút hoang mang, chờ lấy Lỗ Tiểu Tiểu xuất thủ, dự định bất biến ứng và biến. Hắn có tự tin ở Lỗ Tiểu Tiểu thật đối bản thân xuất thủ thời điểm, phòng ngự ở Lỗ Tiểu Tiểu thế công. Có thể Diệp Bắc hiển nhiên không muốn để cho hai người đánh lên, kéo lại Lỗ Tiểu Tiểu bả vai nói ra, chúng ta vẫn là mau tới lâu à, ta đã đợi không kịp. Lỗ Tiểu Tiểu trên mặt sát khí càng nặng một phần, đến có thể ngưng tụ thành sát khí kết tinh cấp độ, bị Diệp Bắc loại này la lị không đụng phải thân thể, đơn giản giống như là bị lăng đục mở dạng. Thế nhưng là Lỗ Tiểu Tiểu cùng Diệp Bắc một màn này, ở Thái Nhất trong mắt nhìn đến liền là trần trụi trung thành a, Lỗ Tiểu Tiểu vì đắc tội Diệp Bắc bản thân giao hấn, mặt thế mà hắc đến loại này cấp độ. Diệp Bắc con hàng này hiển nhiên không biết hai người này cụ thể tình huống, thật đúng là coi là Lỗ Tiểu Tiểu nhìn Thái Nhất cái này xoáy ca khó chịu muốn xuất thủ giao hấn, trên thực tế toàn bộ trách nhiệm chỉ có Diệp Bắc một người, đến một bước này, có thể nói toàn bộ lại Diệp Bắc. Thái Nhất gặp Diệp Bắc ngăn lại Lỗ Tiểu Tiểu, cao mày chẳng hơn, Diệp Bắc làm như vậy lượng hắn cảm thấy bản thân thiếu Diệp Bắc một phần nhân tình. Trong lòng thầm kêu một tiếng đáng giận, Thái Nhất biết rõ mình tới cuối cùng vẫn là gặp Diệp Bắc nói, hắn sâu biết rõ Diệp Bắc kinh khủng, lại không nguyện ý cùng Tiêu Hùng Diệp Bắc đợi ở cùng một mái hiên, trực tiếp bỏ đi. Lỗ Tiểu Tiểu bị Thái Nhất hiểu lầm thành Diệp Bắc bằng hữu, trong lòng sinh giận, chỗ nào đồng ý buông tha Thái Nhất, tựa như đi lên cho Thái Nhất một chút giáo huấn. Đáng tiếc là, Diệp Bắc gắt gao ngăn lại Lỗ Tiểu Tiểu, không để cho Lỗ Tiểu Tiểu xông qua đánh Thái Nhất, bản thân nhưng ở ngăn cản Lỗ Tiểu Tiểu trên đường bị Lỗ Tiểu Tiểu hai phát quả đấm đánh vào trên ánh mắt, khóc không ra nước mắt nói ra, đại tỷ, ngươi trước giúp ta đem đổi học thủ tục xử lý tốt được không? Chương 42, cái gì phúc lợi, đều là giả, là đập kỹ tóc Lỗ Tiểu Tiểu bị Diệp Bắc gắt gao ngăn đón, đã là không có cơ hội bắt lấy Thái Nhất đánh, một ngụm ác khí không có địa phương ra. Mà vừa lúc này, Lỗ Tiểu Tiểu vô ý thức cho Diệp Bắc hai quyền, hai cái này quyền lấy đánh ra, Lỗ Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được một cỗ thoải mái, cùng uống mật một dạng ngọt, giống như là phía sau cắm lên một đôi thiên sứ cánh, ở Mỹ Hảo Thiên Quốc bay lượn. Trong lòng phần này vui sướng chậm rãi giảm đi, Lỗ Tiểu Tiểu mới đi nhìn thoáng qua Diệp Bắc, Diệp Bắc hai con mắt dĩ nhiên là đen bóng, giống con nằm sấp gấu, trong lòng không hiểu hưng phấn lên, Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng, một cái mới tinh đại môn tựa hồ bị mở ra. Diệp Bắc chịu Lỗ Tiểu Tiểu đánh cho tê người, cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, kêu khóc nhượng Lỗ Tiểu Tiểu trước tiên đem bản thân đuổi học sự tình xử lý, mở ra tân thế giới đại môn Lỗ Tiểu Tiểu lại hồn nhiên không có nghe thấy Diệp Bắc la hét. Nàng nhìn một cái bản thân nhỏ quyền, lại nhìn một cái Diệp Bắc vết thương, cùng Diệp Bắc thảm hề hề bộ dáng, thế mà không nhịn được muốn cười, muốn quét ra miệng giống như là si nữ một dạng cười to, có thể Lỗ Tiểu Tiểu lại nghĩ tới bản thân chấp pháp đội thân phận, cảm thấy làm như vậy cũng không tốt, lúc đầu muốn cười cái miệng nhỏ nhắn liền kéo đến thật dài, một bộ nhịn được rất thống khổ bộ dáng, hết sức kỳ quái. Lỗ Tiểu Tiểu dùng kỳ quái biểu lộ hướng về phía Diệp Bắc nói ra, ngươi không sự tình a? Nói vừa xong, Lỗ Tiểu Tiểu mặt tròn nhỏ càng thêm đỏ nhuận, có chút say bộ dáng. Lỗ Tiểu Tiểu như thế kiểu diễm đắt, Diệp Bắc lại không biết tại sao đánh dùng mình một cái, rõ ràng nhìn xem mình là một cái nho nhỏ Lỗ Tiểu Tiểu, Diệp Bắc cảm thấy mình là bị kỳ được loại để mắt tới mở dạng. Diệp Bắc nơi nào còn chú ý được trên ánh mắt đau đớn, tốc độ ánh sáng thu hồi giữ chặt Lỗ Tiểu Tiểu đi đánh Thái Nhất tay, cảm giác mình có chút phản ứng quá kích, nhìn xem Lỗ Tiểu Tiểu có chút khẩn trương nói ra, ta không sao, ngươi mau đem sự tình xử lý tốt ta. Lỗ Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nội tâm bất an rung động, đồng thời khuyên bảo mình là thượng thần học viện chấp pháp đội đội viên, không thể bị dạng này kỳ quái thuộc tính cho cuốn lên, muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng trên thực tế Lỗ Tiểu Tiểu càng là nghĩ như vậy, lại càng không thích hợp, nhìn Diệp Bắc ánh mắt cũng là dần dần xu hướng đối hai quyền kích động. Diệp Bắc vội vàng lui hai bước hướng trên lầu đi, ta dẫn ngươi đi lên. Cũng không đợi Lỗ Tiểu Tiểu đáp lời, Diệp Bắc đi lên hành lang, nói là đi, không bằng nói là chạy, Diệp Bắc nội tâm đối Lỗ Tiểu Tiểu cũng đã sinh ra sợ hãi trong lòng. Lỗ Tiểu Tiểu theo sát phía sau. Hai người cự ly vốn là nói xong rồi bảo trì để ý 2 mét bên ngoài, bây giờ lại chỉ có nửa cái cánh tay dài độ. Hành lang cộng công đài, ở Diệp Bắc cùng Lỗ Tiểu Tiểu hai người đi lên sau, ngược lại là không có cái gì bày ra bản thân thần thông cơ hội. Diệp Bắc là côn lôn cảnh người, nhập học thân tỉnh đã là lấy được gian phòng chứng nhận, sẽ không dẫn phát cộng công đài bạo động. Lỗ Tiểu Tiểu theo lý tới nói là vào không được cộng công đài, nàng nhập học thân tỉnh ở khác ký túc xá lấy được chứng nhận, sẽ cùng cộng công đài sẽ lên xung đột, mà trên thực tế cũng là dạng này, nàng tiến đến cộng công đài thời điểm, Minh Vương bất động thần thông, Vũ Cầm thần hình là có một khắc thể hiện dáng người. Thế nhưng là thần thông nhóm mới từ trận pháp bên trong hiện ra đến, Lỗ Tiểu Tiểu trên cánh tay thuộc về địa chi ô biểu tượng cùng nhau phát sáng lên. Thần thông nhóm thấy Lỗ Tiểu Tiểu trên cánh tay địa chi ô biểu tượng, liền từng cái biến mất xuống dưới. Diệp Bắc chú ý tới điểm ấy, trong lòng âm thầm nói, cái này chấp pháp đội ở Thượng Thần Học Viện, ngược lại là tiện nghi chuẩn bị, có cái này địa chi ô biểu tượng ở trên tay, quả nhiên là muốn làm gì thì làm. Hai người xuyên qua cộng công đài, đi tới 2B cửa gian phòng phía trước. Diệp Bắc nhìn 2B hai chữ, trên mặt nhất thời tối sầm lại, hít một tiếng, niệm một tiếng mệnh số. Gia hỏa này nhìn đến đối trước đó Nam Đồng Vũ sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, a trên tay mang theo nhập học mời hóa thành khoa học kỹ thuật vòng tay ở trước phòng nhẹ nhàng quét qua, 2B cửa gian phòng phát ra lão tài xế tích tích âm thanh, mở ra. Diệp Bắc quay đầu lại hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, đây chính là ta túc xá, muốn làm sự tình mau làm a. Phân phó sự tình tốt, Diệp Bắc nhanh chân liền hướng trong phòng đi, hắn còn phải đem gian phòng của mình bên trong đồ vật thu thập xong mới được. Tỷ như đạo đức kinh a, đầy đất khăn tay a, thiết chí huyễn thuật trận nhãn á có thể Diệp Bắc Chân đều còn hoàn toàn vượt ra ngoài, chỉ thấy được Lỗ Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ hồng, ngoài miệng phủ lên một cái kỳ quái tiểu dung, trong đó là cực lực ẩn tàng lại khó có thể ẩn tàng hưng phấn, nói đến ngay thẳng một chút là được run em mở tiểu dung. Diệp Bắc chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý xông thẳng cái óc. Lỗ Tiểu Tiểu hai đầu xung xuê ngón tay ngọc hướng về phía Diệp Bắc hai mắt đâm tới, vấn đề này đột nhiên, gọi người căn bản không cách nào phản ứng. Nhưng chúng ta Diệp Bắc là không cần người cũng. Đạo phủ tám mặt, đầu cơ dùng mánh lưới tổ tông, có thể không phòng được Lỗ Tiểu Tiểu chiêu này. Chỉ nghe một tiếng khàn giọng liệt phế kêu thảm, a. Diệp Bắc phòng ngự thất bại, bưng bít lấy bản thân hai mắt trên mặt đất thống khổ lăn lộn, đại tỷ, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Lỗ Tiểu Tiểu sớm đã là hưng phấn đến cực điểm, nhưng là thân làm chấp pháp đội viên, nàng khắc chế nội tâm mãnh liệt muốn cười xúc động, đẩy kính mắt vào bảng, thanh âm đột nhiên biến lô mãng rất nhiều. Xin lỗi, trong phòng có ngươi không thể trông thấy đồ vật. Cái gì? Diệp Bắc đau đến lăn lộn đầy đất, nhưng là nghe được Lỗ Tiểu Tiểu cổ quái có chút nói không thông giải thích, cường công tinh thần đem âm điệu đề cao tạm cái để xì bẹn chất vấn, phòng ta có chuyện gì ta Diệp Bắc không thể nhìn. Trên thực tế, thật đúng là có. Chỉ thấy ở 2B trong phòng, xinh xắn đáng yêu đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô lại một lần không cẩn thận ở trong phòng lộ ra đầy phòng xuân quang. Trên người nàng chỉ hất lên một đầu khăn tắm, tựa xuống tóc treo ở trên vai thơm, nằm phục ở trên ghế salon, hai cánh tay kéo lấy quai hàm không ý tứ nhìn xem phía trước. Một đôi sáng choang bắp chân ở ghế sofa trên dưới lắc lư. Trần Tô Tô nhìn thấy từ ngoài phòng tiến đến không chỉ là Diệp Bắc một người, khuôn mặt nhỏ đã sớm đỏ bừng, nàng vốn là nghĩ đến ở chính mình gian phòng có thể tùy ý một chút, coi như Diệp Bắc trở về, trông thấy bản thân thân thể cũng không có cái gì quá không được, tới gần bản thân thân thể Diệp Bắc khi còn bé cũng không phải không có nhìn qua, thậm chí còn bị Diệp Bắc làm nhiều càng nhiều quá phận sự tình, cho Diệp Bắc nhìn xem liền nhìn xem, bản thân cũng sẽ không để ý, nhưng là Lỗ Tiểu Tiểu. Một đợt này tới cũng rất không có linh tính. Không chỉ là cắm mù Diệp Bắc hai mắt, nhựa Diệp Bắc mất đi thu hoạch được phúc lợi quyền lợi, càng làm cho Trần Tô Tô cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác mình tựa như là phóng đãng nữ hài tử một dạng, rõ ràng nàng là chỉ chuẩn bị cho Diệp Bắc nhìn. Lỗ Tiểu Tiểu hướng về phía Diệp Bắc giải thích nói, có nữ hài chỉ mặc một bộ khăn tắm ở bên trong, ngươi không thể nhìn. Diệp Bắc liền đoán đều không cần đoán liền biết là Trần Tô Tô, trong lòng im lặng nói, này hắn mẹ nó đều là sự tình gì a? Lần thứ nhất Trần Tô Tô liền là lại trong phòng ăn mặc khăn tắm cùng Diệp Bắc náo loạn hiểu lầm, hai người kém chút động thủ. Mà cái này một lần, Trần Tô Tô lại một lần ăn mặc một đầu khăn tắm trong phòng, làm hại Diệp Bắc bị con mắt bị Lỗ Tiểu Tiểu đâm mù. Diệp Bắc cảm xúc dần dần kích động, chẳng lẽ? Diệp Bắc trong lòng dần dần hướng tới biến thái, chẳng lẽ cái này Trần Tô Tô là nhìn ta đạo phủ tám mạn không vừa mắt, cố ý muốn làm ta. Mạch, Diệp Bắc não mạch kín đại khái là bị lừa đã qua, mọi người cũng không muốn quá để ý chương 43, sử thượng càng ác độc chớ chú hiện tại lăn lộn đầy đất Diệp Bắc, trong lòng là đắp lên một tầng bóng ma, một tầng bôi không đi bóng tối. Vốn là cùng một cái thức tỉnh kỳ quái thuộc tính Lỗ Tiểu Tiểu ở chung đã đủ Diệp Bắc thu được, lúc này lại tới một cái châm đối bản thân Trần Tô Tô, tình huống có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một cái là thượng thần học viện chấp pháp đội viên, đã từng nói lối đi nhỏ phụ thập nhị tạo hóa không gì hơn cái này, thực lực mạnh mẽ, một cái là đạo phụ thập nhị tạo hóa lại là 12 đạo phụ tạo hóa một trong, công pháp thông huyền, hai người bất luận là ở thực lực vẫn là ở về mặt thân phận, đều có thể được xưng tụng tuyệt phối. Các nàng tồn tại, đối Diệp Bắc tới nói, quả thực là hai cái đối cá ướp muối bảo cụ, Diệp Bắc đụng tới trong đó một cái đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, đụng tới hai cái, đơn giản có thể nói nguyên địa chờ chết. Thời gian một lát sau, Diệp Bắc con mắt tốt một chút, không còn đau đớn, chỉ là nhìn đồ vật còn có chút mơ hồ. Diệp Bắc một cái tay bưng bít lấy mắt, chỉ cảm thấy giờ phút này hoàn cảnh càng ngày càng gian nan, đến phía trên nghèo thủy tận cấp độ. Đến như thế nông nỗi, ngược lại là khơi dậy Diệp Bắc ít có cá ướp muối hung tính, hắn một đôi mặt mắt cá bên trong giấu trong lòng đối sinh mệnh khát vọng, tựa như không cam tâm liền dạng này giải quyết xong tính mệnh. Dần dần, Diệp Bắc trong mắt hiện lên một cỗ chống lại ánh mắt, hắn biết rõ bản thân nếu là lại gặp Trần Tô Tô sắc dụ chi đạo, hôm nay bản thân một đôi sáng ngời có thần mắt to coi như là hủy ở nơi này. Lỗ Tiểu Tiểu mới nhìn thấy Diệp Bắc trong mắt bất khuất, tựa như thật là có như vậy mấy phần chí khí, có thể Lỗ Tiểu Tiểu sẽ không thật để ý Diệp Bắc cái kia không có cái gì uy lực con mắt, nàng để ý chỉ có Diệp Bắc bởi vì đau đớn phát ra kêu thảm tiếng cùng thống khổ được bộ dáng, càng nhìn Diệp Bắc bộ dáng, Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng cái nào đó thuộc tính liền càng dồi dào. Lỗ Tiểu Tiểu kỳ thật muốn cười, có thể nàng lại biết rõ bản thân không thể cười, cười có hại chấp pháp đội mặt mũi, cho nên Lỗ Tiểu Tiểu nhịn xuống trong lòng hưng phấn cùng ý cười, nhưng có không thể rất tốt khống chế bản thân cảm xúc, miệng kéo đến thật dài, một bộ cổ quái bộ dáng, thở ra hướng về phía Diệp Bắc nói ra, hiện tại còn không thể mở mắt, bằng không thì ta thân làm thượng thần học viện chấp pháp đội viên, vì nữ tính học sinh an nguyên, chỉ có thể lần nữa đâm ánh mắt ngươi. Trần Tô Tô ở trên ghế salon cố gắng bọc lấy khăn tắm, đáng tiếc căn bản không có tác dụng, nên lộ ra đến vẫn là lộ ra đến, nhất là bản nhân trên mặt nhiều một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ, dẫn đến Trần Tô Tô mặc dù lộ ra đến thân thể bao nhiêu không có cái gì cải biến, lại càng thêm cho người cảm thấy để ý ở mức đáp mái tóc, trần chùi hai vai, bóng loáng mắt cá chân, tất cả đều là mỹ hảo bộ dáng. Trong ngày thường Diệp Bắc trông thấy cảnh tượng này, tất nhiên là muốn nghiêm trang đạo mạo chảy máu mũi hô to sát tình. Nhưng mà hiện tại, cảnh tượng này ở Diệp Bắc trong mắt, hoàn toàn thành thay đổi, trở thành Trần Tô Tô muốn hãm hại bản thân đồ vật. Dù sao Diệp Bắc tự nhận là bị Trần Tô Tô dạng này hãm hại hai lần. Diệp Bắc bình thường tự xưng cá ướp muối, nhưng tuyệt không phải loại kia một cái sai lầm sẽ phạm ba lần hạ đẳng cá ướp muối, là có cao thượng tiết tháo thượng đẳng cá ướp muối. Ngươi Trần Tô Tô coi là lộ hàng phúc lợi liền có thể mua đi ta thân làm đạo gia đệ tử tôn nghiêm, ta Diệp Bắc nói cho ngươi, không có khả năng, không tồn tại. Diệp Bắc cao giọng hô, ta Diệp Bắc thân làm đạo gia chính thống đệ tử, tu vô thượng đạo pháp, chặt đứt trần duyên, làm sao sẽ tham luyến nữ sắc? Đừng nói là Trần Tô Tô ngực nhỏ, coi như là bảy thước, ta Diệp Bắc cũng sẽ không nhìn một chút. Chờ chút, bảy thước mà nói, vẫn sẽ ta nhìn một chút. Diệp Bắc nói xong, trong lòng một cỗ hạo nhiên chính khí tự nhiên sinh ra, cảm thấy bản thân quả thực là thần, không chỉ là nói ra bản thân chí hướng cao viễn, sẽ không lại đến Trần Tô Tô làm, cũng âm thầm nói ra bản thân tính đam mê, phải. Diệp Bắc âm thầm đắc ý, tính hiểu không biết hắn có cái gì tốt đắc ý. Diệp Bắc đắc ý lúc này, Lỗ Tiểu Tiểu cùng Trần Tô Tô hai người một mặt xấu hổ giận dữ, ôm hận hai quyền đánh ở Diệp Bắc mềm trên bụng. Diệp Bắc mặc dù tu được tọa vong tâm kinh, tâm thần cực mạnh, thế nhưng là nhân thần công phu không có tâm thần như vậy tốt, Lỗ Tiểu Tiểu cùng Trần Tô Tô một cái đấm thẳng, Diệp Bắc căn bản không có kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, đã là một ngụm mẹ một tiếng phun ra bản thân điểm tâm. Lỗ Tiểu Tiểu sắc mặt khó coi, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, ngực nhỏ ăn nhà ngươi cơm hay là uống ngươi nước, ta hy vọng Diệp Bắc đồng học tốt nhất có thể chú ý mình ở Thượng Thần Học Viện nói chuyện hành động. Phun điểm tâm Diệp Bắc thật có thể nói là khóc không ra nước mắt, đại tỷ, ta không phải ý tứ kia, không khinh bỉ ngươi ngực nhỏ a. Lỗ Tiểu Tiểu bên này phản ứng kỳ thật coi như là tốt, cũng chính là thân làm ngực nhỏ nàng bị Diệp Bắc hung hăng khinh bỉ một phen, trong lòng có chút khó chịu mà thôi, đánh Diệp Bắc một đấm xuất ra khí mà thôi. Nhưng Trần Tô Tô bên này thì có chút đại vấn đề, chỉ thấy Trần Tô Tô đánh xong Diệp Bắc một quyền, chế phục phía dưới Diệp Bắc, hất lên khăn tắm đứng ở Diệp Bắc trước người, xuất ra một trường phủ chú kề sát ở Diệp Bắc nao trong môn, trong miệng yên lặng niệm chú, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền thích ngực nhỏ, ưa thích ngực nhỏ, ưa thích ngực nhỏ, ưa thích ngực nhỏ. Diệp Bắc bị Trần Tô Tô ở trước mặt làm cho, đơn giản lông tơ đều đứng vững đi lên, cái này ra hỏa rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thế mà đối bản thân hạ đạt tác độc như vậy chờ chú, ngươi nhìn ta Diệp mẫu người thì có như thế khó chịu sao? Trần Tô Tô chờ chú, ở niệm qua chú ngữ sau, thật đúng là nổi lên tác dụng. Chỉ thấy được Diệp Bắc hai mắt hồn trọng, thân thể cũng đung đưa trái phải lên, cùng bị quỷ lên thân một dạng. Hắn há mồm nhắc tới, ta, ưa thích, bẩn. Sữa chữ còn không có nói ra, Diệp Bắc đột nhiên tay trái tính phản xạ dựng đứng đặt ở trước mắt, khóe miệng lộ ra một cái đắc ý tiếu dung. Tiếu dung kéo dài một giây, Diệp Bắc thống khổ trên mặt đất la lộn, a, con mắt ta. Lỗ Tiểu Tiểu khóe miệng nghiêng một cái, lại là tiến nhập hưng phấn trạng thái, nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động, xin lỗi, ngươi lại nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Diệp Bắc chỉ muốn cho Lỗ Tiểu Tiểu một cái đạo phủ tám mạn tử bản tử xuất phẩm hoàn toàn thay đổi phụ chú. Duy chỉ có Trần Tô Tô lộ ra có chút yêu thương, tiếc rẻ nhìn Diệp Bắc một cái, còn kém từng chút một liền làm xong. Diệp Bắc dọa đến là lăn lộn tâm tình đều không có, yên lặng leo đến nơi hẻo lánh, cùng Trần Tô Tô bảo trì một đoạn cự ly, bắt đầu run lẩy bẩy. Lỗ Tiểu Tiểu lại không quản Diệp Bắc, hướng về phía Trần Tô Tô nói ra, ngươi liền là đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô đồng học a, nghe nói ngươi là đạo minh ủy viên học tập một trong, lần này có thể gặp gỡ, cảm thấy chúng ta rất có duyên. Trần Tô Tô cũng là nói ra, đúng rồi nha, nếu không phải cái này ra hỏa, chúng ta nói không chừng còn có thể hảo hảo tâm sự. Hai người nhìn nhau đối phương bộ ngực, đột nhiên có tình cảm. Diệp Bắc trong lòng yên lặng cười lạnh, hai người kia ở giữa duyên phận thực sự là nông cạn có thể a, hoặc có lẽ là cái này thực sự là đáng buồn duyên phận a, trong đó ý khinh bị lộ rõ trên mặt. Có thể Diệp Bắc đầu này khi dễ Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu tình nghĩa, nhưng bên kia hắn và Lý Trường Thanh, giờ dạ cụ là tình cảm không phải cũng là dạng này sinh ra sao? Cũng không biết hắn nơi nào đến tự tin. Lỗ Tiểu Tiểu nhớ tới bản thân còn cần điều tra, giữ chặt hai bê cửa phòng chốt cửa, đem mở ra hai bê gian phòng kéo trở về một chút, hướng về phía trên khoa học kỹ thuật khóa cửa nhìn lại. Nàng trên cánh tay trái 12 địa chi hợi trừ ô biểu tượng lại một lần phát sáng lên, nhưng là khoa học kỹ thuật khóa cửa cũng không có đối Lỗ Tiểu Tiểu thả ra quyền hạn, vẹn vẹn phát ra ánh sáng nhạt biểu thị ra bản thân đối hợi trừ ô biểu tượng đáp lại. Nếu như nàng muốn lấy được khóa cửa quyền hạn, đến làm cho Diệp Bắc khoa học kỹ thuật hoàn tiến hành chứng nhận. Diệp Bắc co lại ở xó xỉnh bên trong, không có chút nào muốn động ý tứ. Lỗ Tiểu Tiểu tự nhiên cũng không có trông cậy vào qua Diệp Bắc đầu này cá ướp muối. Trần Tô Tô coi là thân làm chấp pháp đội Lỗ Tiểu Tiểu cần tài liệu điều tra, liền xuất ra bản thân khoa học kỹ thuật hoàn vì Lỗ Tiểu Tiểu cung cấp 2B cửa gian phòng quyền hạn. Lỗ Tiểu Tiểu đẩy bản thân kính mắt gọt vàng, hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, Trần Tô Tô đồng học. Trần Tô Tô đem khoa học kỹ thuật hoàn đặt ở khóa cửa trước mặt cười cười nói ra, không có việc gì. Tích tích một tiếng, Lỗ Tiểu Tiểu khoe miệng lộ ra một cái bình thường tiểu dung, bởi vì nàng cũng đã chiếm được xóa bỏ Diệp Bắc dừng chân tư cách quyền lợi, nói ngay thẳng một chút là được, nàng chiếm được nhượng Diệp Bắc đuổi học quyền lợi, mà cái này quyền lợi là Trần Tô Tô vì nàng cung cấp. Chương 44, nghĩ không ra cái gì tốt chương tiết tên Lỗ Tiểu Tiểu xử lý xong Diệp Bắc dừng chân quyền hạn sự tình, xem như đem Diệp Bắc đuổi học sự tình hoàn thành 1/2, chỉ cần lại thu về và hủy Diệp Bắc trên tay khoa học kỹ thuật vòng tay, Diệp Bắc liền thật không ở trên xem như thần học viện người. Diệp Bắc tự nhiên cũng biết rõ chuyện này, Lỗ Tiểu Tiểu xử lý xong dừng chân quyền hạn, bản thân cũng phải đem trong phòng đồ vật thu thập xong mới được, bằng không thì chờ cái kia chút đồ vật lộ ra ánh sáng, hắn đầu này cá ướp muối cũng chính là thật xong. Từ run lẩy bẩy trong góc đi ra, ở Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu sắc bén ánh mắt bên trong, Diệp Bắc cứng rắn ra đầu trở về gian phòng của mình, gian phòng chính là Diệp Bắc cần xử lý đồ vật. Cứng đờ đi đến bản thân cửa gian phòng, Diệp Bắc nhớ tới một kiện sự tình, kia chính là bản thân chìa khóa phòng còn tại Trần Tô Tô trên tay, trong lòng không khỏi càng thêm bi thương, cái này Trần Tô Tô thực sự là đem hết thảy đều coi là tốt, nàng tuyệt đối là đã sớm nghĩ tới muốn hãm hại bản thân, mình và nàng rốt cuộc là cái gì thâm cựu lớn đoán a. Nếu là bản thân lưu ở Thượng Thần Học Viện, thật không dám tin tưởng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì. May mắn bản thân là muốn từ Thượng Thần Học Viện thôi học, Trần Tô Tô cái gì lấy mưu quỷ kế lại cùng bản thân không có quan hệ, hai người về sau không có bất luận cái gì dây dưa. Nghĩ tới cái này, Diệp Bắc không nhịn được ở trước cửa cười trộm lên. hướng phía dưới kéo cửa phòng chốt cửa, cửa phòng bên trong không có khóa chết, Diệp Bắc thuận lợi mở ra cửa phòng. Trong phòng, mặc dù cũng có chút đồ vật, có thể Diệp Bắc đồ vật trên thực tế không nhiều, chỉ là hơi có chút chí mạng mà thôi. Trên mặt đất tản mát mấy quyển đạo đức kinh, mấy món Diệp Bắc dự bị thanh sắc đạo bảo, còn có liền là đầu kia hơi hơi khô héo vô căn thủ cảnh. Diệp Bắc cười cười, phất phất tay, ngón tay trên không giới chỉ sáng lên, trên mặt đất đạo đức kinh liền biến mất, lại vung tay lên, trên mặt đất dự bị thanh sắc đạo bảo cũng đã biến mất. Diệp Bắc tay nâng lên một nửa, chuẩn bị lần thứ ba phất tay, lại dừng một chút, cuối cùng không có đem tay tiếp lấy vung xuống dưới. Cũng không biết Diệp Bắc mang thế nào tâm tình nhìn không nhánh cây đầu một cái, Diệp Bắc thanh âm lạnh lùng, tựa như thay đổi một người một dạng nói ra, vô căn thụ cảnh liền không mang đi, lưu ở thượng thần côn lôn cảnh a, dù sao vật này cũng không phải ta. Diệp Bắc thu thập xong gian phòng, hai tay áo thanh phòng, đến lúc như thế nào đi lúc cũng như thế nào. Lỗ Tiểu Tiểu thoáng qua liếc nhìn Diệp Bắc cửa phòng, gặp Diệp Bắc còn tại phòng bận rộn, liền không sao cả chú ý Diệp Bắc, hướng về phía Trần Tô Tô nói ra, đạo phủ học sinh cũng như Diệp Bắc như vậy kỳ quái sao? Trần Tô Tô lắc lắc đầu, tính cách hoạt bát nàng mang theo hứng thú cùng Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, đạo phủ học sinh đều chuẩn thủ lễ pháp, an phận thủ thường, chỉ là Diệp Bắc còn có mặt khác bảy mạn tương đối đặc biệt mà thôi. Bất quá coi như là bọn họ thân phận đặc thù, nếu là phạm vào sự tình, chúng ta học viện ủy viên vẫn sẽ săn bắt bọn họ, lấy ta kinh chấp pháp, không tổn thương tính mạng bọn họ, sau đó giao cho tiên sư xử lý. Lỗ Tiểu Tiểu nghe được Trần Tô Tô tá kinh trưởng pháp bốn chữ, con mắt sáng lên, nói ra, Trần Tô Tô đồng học nói tá kinh trưởng pháp, thế nhưng là trung cổ thời đại Lỗ Túc sáng tạo trưởng pháp. Trần Tô Tô có một chút ngoài ý muốn nói ra, Lỗ Tiểu Tiểu cũng biết rõ loại này trưởng pháp sao? Có thể không chỉ là biết rõ. Lỗ Tiểu Tiểu đoan chính kính mắt gọt vàng, trên mặt có từng điểm nào ý, nàng tức giận quấn quanh song trưởng, sau đó nắm tay mở ra, hướng về phía Trần Tô Tô đánh ra cực kỳ chậm một trưởng, mà cái này một trưởng chính là Trần Tô Tô trong miệng tá kinh. Trần Tô Tô thân làm đạo minh thập nhị tạo hóa, lại là đạo phủ học viện ủy viên. Sao có thể không quen biết ta kinh một chiêu này, trong lòng thoáng qua kinh ngạc, thấy Lỗ Tiểu Tiểu hướng về nàng công tới, ra chiêu ngăn cản Lỗ Tiểu Tiểu tá kinh trưởng pháp. Trần Tô Tô hai tay, một dạng là khí cơ quấn quanh, khí lưu dốc rách lưu động, mà khí thế chìm xuống, một trưởng đã ra, đem Lỗ Tiểu Tiểu một chiêu tá kinh lấy đồng dạng tá kinh trưởng pháp đó lấy, hai người một trưởng tương giao, khí cơ bằng bạc, có thể cái kia bằng bạc khí liền các nàng ống tay áo cũng không gợi lên, toàn bộ đều hư không tiêu thất một dạng. Chờ sau nửa ngày, trong phòng ghế sofa đột nhiên lay động, va chạm bên cạnh bàn thấp cùng bị kịch, thanh thúy thanh âm vang lên. Hai cái chén trà trung tâm nứt ra một đầu liệt phùng. Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu hướng về phía hai bên kinh ngạc nhìn thoáng qua, đại khái là không nghĩ tới trước mắt thế hệ tuổi trẻ, lại có người có thể lấy tá kinh một chiêu cùng bản thân kề vai. Lỗ Tiểu Tiểu tá kinh cảnh giới cao siêu, là bởi vì Lỗ Tiểu Tiểu là trung cổ thời đại Lỗ Túc hậu nhân, có trưởng bối trong nhà chỉ đạo, mới có thể ở tá kinh một chiêu phía trên có như thế thành tựu. Trần Tô Tô thì là bởi vì thân làm đạo phủ học viện ủy viên, hàng năm dùng cái này chiêu chế phục tám mặt đám người, mới có thể luyện đến như thế cảnh giới. Tóm lại, hai người một phen tỉ thí, ngược lại là càng thêm thân cận. Bởi vì thú vị hợp nhau, cũng hai bên thừa nhận đối phương thực lực. Cho nên chi kỷ, liên lạc cùng mặt khác người ở cùng một kiện sự tình bên trên có duyên phận, đây cũng là chi kỷ. Trần Tô Tô đối người khác từ trước đến nay không che giấu bản thân yêu thích, nói ra, tiểu tiểu thật là lợi hại à, thế mà cũng đem tá kinh luyện đến loại này cảnh giới. Lỗ Tiểu Tiểu đẩy bản thân kính mắt gọt vàng, trong khẩu khí nhàn nhạt, lại cũng có lây không bình tĩnh, trong lòng đang phát run, có tốt. Trần Tô Tô tính tình vốn là hòa bát, lập tức ôm Lỗ Tiểu Tiểu tay nói ra, tiểu tiểu, về sau chúng ta liền là bằng hữu. Lỗ Tiểu Tiểu có chút thẹn thùng, thân làm chấp pháp đội, mặc dù mặt tròn nhỏ đáng yêu, nhưng là cũng có chấp pháp đội khí thế, có chút tỉnh táo, bị người gọi là mưu sĩ, có thể lần này ngược lại là bỏ mặc Trần Tô Tô, nàng không có bình thường tỉnh táo, thậm chí bởi vì phải trả lời Trần Tô Tô tra hỏi khẩn trương căn phía dưới đầu lưỡi mới nói ra, tốt, được rồi. Hảo a, Tiểu Tiểu. Trần Tô Tô đem Lỗ Tiểu Tiểu lập tức liền ôm chặt hơn nữa. Mà lúc này, đúng lúc không kéo, Diệp Bắc ở cửa phòng làm xong sống, từ bên trong đi ra, thấy được dạng này một bức tình cảnh. Một người mặc khăn tắm la lị ôm lấy một cái mang theo kính mắt gọng vàng la lị. Diệp Bắc là lập tức âm thầm cắt một tiếng, nhỏ giọng lại âm thầm nói ra, thực sự là lãng phí. Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu nhìn về phía Diệp Bắc sau, Diệp Bắc lại một mặt ánh nắng sáng sủa mà đối với Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, Lỗ Tiểu Tiểu sự tình hoàn thành, chúng ta có thể đi được chưa? Lỗ Tiểu Tiểu sờ lên Trần Tô Tô đầu, hướng về phía Trần Tô Tô nói ra, về sau gặp lại à, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Trần Tô Tô mắt nhỏ nhất chuyện, nói một tiếng, chờ ta một hồi. Trần Tô Tô chạy về gian phòng, đợi nàng chạy đi ra thời điểm, cũng đã mặc quần áo xong, thượng thần học viện đồng phục, hợp với nàng vốn là dáng dấp đẹp mắt khuôn mặt nhỏ, càng lộ vẻ đáng yêu. Ta vừa bạn cũng không có sự tình, nếu không ta bồi ngươi nhóm cùng đi một chuyến a. Lỗ Tiểu Tiểu tự nhiên không có cự tuyệt Trần Tô Tô, nói một tiếng có thể, Trần Tô Tô đứng đến Lỗ Tiểu Tiểu bên người. Diệp Bắc chỉ có thể hâm mộ hàm răng ngứa, trong lòng bằng cả giận nói, đây là dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì cái này Lỗ Tiểu Tiểu thực lực lại mạnh, lại là chấp pháp đội người, dáng dấp đẹp mắt, còn có thể bị Trần Tô Tô xinh đẹp như vậy muội tử coi trọng. Mà bản thân đây, dáng dấp đồng dạng, thân phận đạo phủ tám mặt, thực lực cá gớm muối, còn một mực bị Trần Tô Tô hãm hại, cái này nhân sinh đơn giản tuyệt. Diệp Bắc giờ phút này muốn ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết trong lòng không cam lòng, khóc lóc kể lể cái thế giới này đối với người không công bằng. Nhưng mà Lỗ Tiểu Tiểu hướng về phía Diệp Bắc thanh lãnh nói một câu, Diệp Bắc đồng học, ngươi còn không đi sao? Đến. Chó săn cá gớm muối như thế ứng một tiếng, trên mặt nét mặt tươi cười thường mở, lông mày nhướng lên, chỗ nào có cái gì hận đời bộ dáng. Diệp Bắc cái này chó săn năng lực có thể đánh 10 giờ, mắt điểm là 10 giờ, hoàn toàn không sợ Diệp Bắc kiêu ngạo, bởi vì đây là Diệp Bắc nên được. Cho nên nói, cái này cá ướp muối bây giờ luân lạc tới Tử Phi Trạch hoàn cảnh, có thể nghĩ. Lỗ Tiểu Tiểu cùng Trần Tô Tô hai người đi ở Diệp Bắc phía trước, Trần Tô Tô hỏi thăm Lỗ Tiểu Tiểu sau đó muốn đi nơi nào. Lỗ Tiểu Tiểu nói muốn đi Quang Tử Viện ở Đông Bộ Trường Học phân chia viện, bởi vì nơi đó có thể đi trừ Diệp Bắc cái thứ hai thân làm thượng thần học sinh chứng minh, khoa học kỹ thuật vòng tay. Trần Tô Tô nghe, đội vàng nói ra, Quang Tử Viện ở Đông Bộ Trường Học phân chia viện, ta có người quân à. Chương 45, vì đi cửa sau, ta không làm cá ướp mới. Quang Tử Viện ở Đông Bộ Trường Học khu phân bộ, đồng dạng bị người gọi là Đông Quang Viện. Đông Quang nội viện mặt, có một đống Quang Tử thời đại sai phái tới kỹ thuật nhân viên, bọn họ trên căn bản là thường trú ở đây, vì thượng thần học viện mua sắm đủ loại Quang Tử thời đại máy móc cung cấp bán hàng phục vụ. Bán hàng phục vụ nếu có ngũ tinh khen ngợi, Quang Tử thời đại sẽ có trở lại hiện. Thượng thần học viện mỗi cái học sinh đều nắm giữ khoa học kỹ thuật vòng tay, cũng là Quang Tử thời đại sản xuất vật phẩm, muốn giải trừ khoa học kỹ thuật vòng tay trói chặt, tự nhiên cần để cho Đông Quang viện khoa học kỹ thuật nhân viên tới xử lý. Đông Quang tiểu viện chân, ở Đông Bộ giáo khu cùng Đông Bộ khu rừng chân chỗ giao giới, nơi này vốn là giữ lại cho giáo khu quyết trường, nhưng về sau để lại cho Đông Quang viện, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Đông Quang viện thiết kế lý niệm là hoàn toàn Quang Tử thời đại thiết kế lý niệm, có đẹp hay không nghĩ không nói, nó không gian sử dụng suất, nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng cùng thấp thoát nước công trình chờ chút, cũng có thể bị nhất lưu tiêu chuẩn. Cao chừng 100 tầng ma thiên đại lâu, mỗi một tầng cao ốc bên ngoài có 80 diện tích sử dụng mới nhất nguồn năng lượng vật liệu, à hệ tờ trải, có thể đem năng lượng ánh sáng, gió có thể, đông tu sĩ khí cùng tây tu sĩ lực chuyển hóa thành hóa học có thể để dành. Đông Quang viện mỗi ngày cần điện năng nguyên kinh người, nhưng là có à hệ tờ trải, chuyển hóa cùng chứa đựng năng lượng, đại đa số thời gian có thể làm được tự cấp tự túc, cái này khiến cho Đông Quang viện có độc lập với Đông Bộ giáo khu cung cấp điện hệ thống, thậm chí còn có giàu có. Về phần Đông Quang viện cái khác thiết kế, liền không còn vướng nhíu, Quang Tử thời đại nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật, cái này cũng không phải chơi cờ nhạo. Chống chân là dạng này một tòa Đông Quang viện, liền không biết bao trùm bao nhiêu Quang Tử thời đại kỹ thuật, nếu là thế lực khác muốn chế tạo ra dạng này một tòa ốc xá, được tiêu tốn một năm công phu, nhưng là Quang Tử thời đại lại có thể làm được sản xuất hàng loạt, mỗi mấy tháng liền có thể tạo ra một tòa đến. Đông Quang viện trừ bỏ bản thân kiến trúc đủ loại chất lượng tốt, bản thân ở Đông Bộ giáo khu cũng có lấy cực cao tác dụng, cũng chính là trước đó nói qua hậu mãi sửa chữa. Mỗi ngày lui tới Đông Quang viện nhân số tuyệt đối sẽ không ít, các học sinh làm hư Quang Tử thời đại máy móc, tiên sư nhóm tới lấy đi bản thân dạy học vật liệu, còn có to to nhỏ nhỏ sự tình, trên cơ bản đều cùng Đông Quang viện có liên hệ. Nếu như nói thượng thần trong học viện thế lực to lớn nhất là 12 địa chi, như vậy Quang Tử viện có thể ổn thỏa cầm xuống thượng thần học viện cái này để nhị thế lực vị trí. Diệp Bắc ba người đi tới Đông Quang viện, kiến thức đến dạng này một ngôi lầu bỏ, trong đầu nghĩ đến không thể triển lộ bản thân Tử Phi Trạch không có gì kiến thức bên ngoài, lập tức cười ngạo nghễ, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. Tốt một chỗ Đông Quang viện. Trần Tô Tô lại là khinh bị hướng về phía Diệp Bắc nói ra, Đạo Minh Quân Lôn Tiên Sơn muốn so Đông Quang viện càng thêm cao lớn, từ đạo phủ đi qua chỉ cần hoa một canh giờ, ngươi không có gặp qua sao? Như vậy sao? Diệp Bắc xấu hổ cười một tiếng, thầm nói Trần Tô Tô không cho bản thân lưu mặt mũi, mặt bị đánh đau nhức. Diệp Bắc ở đạo phủ cá ướp muối đã quen, nơi đó sẽ đi Côn Lôn Tiên Sơn nhiều người như vậy danh thắng cổ tích, cũng không phải nhàn không có sự tình, mỗi ngày đi ngủ còn không kịp đây. Trần Tô Tô vừa kéo Lỗ Tiểu Tiểu, mặc kệ Diệp Bắc, nói ra, Tiểu Tiểu chúng ta đi, ngươi muốn ở Đông Quang viện xử lý sự tình gì, ta có thể xin nhờ A Sáng. Lỗ Tiểu Tiểu đẩy bản thân kính mắt gọt vàng, biểu lộ nhàn nhạt, nói ra, nếu là xử lý sự tình lời còn là dựa theo quá trình tới đi, sốt sốt. Đồng học hẳn là cũng không thích đi cửa sau a. Trần Tô Tô khả ái nghiêng đầu, cũng đúng a. Diệp Bắc lại là lao đại không vui, kêu lên, đi cửa sau thế nào? Đi cửa sau ăn nhà người cơm hay là uống nhà người nước, giống như đã từng quen biết một màn, không được, ta liền muốn đi cửa sau. Nói Diệp Bắc thoát ly Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu hai người, nhanh chân hướng về Đông Quang viện pha lê đại môn đi đến, mở cửa liền hô to, A Sáng đây. Chúng ta đạo phủ thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô tìm ngươi, thức thời nhanh một chút lấy ra, bằng không thì ngươi Diệp Bắc ra ra muốn hảo hảo dạy ngươi làm người. Ngươi có thể ác tâm đến trình độ gì? Diệp Bắc rất tốt giải thích điểm này, cáo mượn oai hùng hạ bút thành văn, cảnh giới đến lô hỏa thuần thành cấp độ. Một đám ở Đông Quang viện thượng thần học sinh đều ngây người, trong lòng âm thầm nói ra nơi nào đến cho săn. Đông Quang viện trạm đài tiểu tỷ tỷ cũng bị Diệp Bắc cái này đạo sĩ dọa không nhẹ, vội vàng cầm lấy bên cạnh bộ đàm, định đem Đông Quang viện bảo an gọi tới. Diệp Bắc cái này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng là ỷ vào sau lưng có Trần Tô Tô cùng Lỗ Tiểu Tiểu hai tôn đại thần đứng đấy, nơi nào sẽ quản trạm đài tiểu tỷ tỷ kêu an ninh tới, nhỏ ngực như vậy ưỡn một cái, tự tin rất cao nói ra, không phải ta nói thổi, ta sau lưng hai cái thấy không? Một cái là chấp pháp đội Lỗ Tiểu Tiểu, một cái Đạo Minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô, ngươi kêu ai đến đều không tốt dùng, nhanh đưa A Sáng giao ra đến, biết không? Diệp Bắc một mặt tác tướng, còn kém ở liền với núi viết người xấu hai chữ. Trạm đài tiểu tỷ tỷ tuy nói trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng là trải qua gió nhìn, quật cường không để ý tới Diệp Bắc, hướng về phía bộ đàm nói ra, là bảo an đội sao? Đông Quang viện cửa chính, có người náo sự, người mau chạy tới nơi này. Diệp Bắc lông mày hơi nhíu lại, trong lòng oa một tiếng liền kêu đi ra, cái này tiểu tỷ tỷ thao tác không đúng, sao nhóm còn cứ gọi người tới, chẳng lẽ không sợ chấp pháp đội còn có Đạo Minh thập nhị tạo hóa sao? Nếu là thật đem bảo an gọi tới, hai người kia cũng sẽ không bảo lấy bản thân. Bản thân sợ là không thiếu được đánh một trận. Trạm đài tiểu tỷ tỷ tiếp lấy dùng bộ đàm phá hủy Diệp Bắc trái tim nhỏ, đội cảnh sát sao? Náo sự người ăn mặc thanh sắc đạo bảo, là một cái đạo sĩ, lúc này trên mặt có chút do dự, có thể muốn chạy trốn, nhớ kỹ kêu hắn quần áo đặc thủ, tốt bắt hắn lại. Diệp Bác lập tức sụp đổ, thiếu chút nữa thì khóc ròng ròng, đội vàng đi theo Trạm Đài tỷ tỷ giải thích, Trạm Đài tiểu tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không nghĩ náo sự, liền nghĩ tìm nơi này A Sáng đi cửa sau, ngươi tin tưởng ta à, ngươi tin tưởng ta à. Trạm Đài tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nhìn Diệp Bác một cái, thật sao? Diệp Bác tranh thủ thời gian gật gật đầu. Trạm Đài tiểu tỷ tỷ nói ra, bảo an đội, không dùng để, nguyên lai chỉ là một cái bao cỏ. Trạm Đài tiểu tỷ tỷ đột nhiên nắm miệng, nhờ Diệp Bác nghĩ tìm địa động chui vào, đây quả thực là thật là làm cho người ta xấu hổ. Trần Tô Tô có thể liền không có Trạm Đài tiểu tỷ tỷ tốt như vậy nói chuyện, đi tới chính là cho Diệp Bắc một cái hoa tâm cước, đem Diệp Bắc đạp đến một bên, cả giận nói, ngươi đầu này cá ướp muối, không cần bại hoại chúng ta đạo phủ danh tiếng. Đau, đau. Không tu nhân thần Diệp Bắc thân thể không đầy đủ mạnh mẽ, chỉ cảm thấy bản thân chạy bằng điện động cơ bờ eo thon một trận cảm giác đau đớn. Trạm Đài hậu phương trong thang máy phát ra mở ra thanh âm, môn chậm rãi mở ra, một vị bạch sắc tóc quan nam tử từ đó đi ra, dài tuấn tú, nhất là khoe miệng như có như không tiêu dung, cho người ta thương hại thế nhân cảm giác. Hắn ăn mặc hắc sắc thẳng tắp đồ bét, cho người ta một trương trịnh trọng cảm giác. Nam tử yên lặng liếc nhìn Đông Quang huyện đại sảnh bên trong tình huống, thấy Trần Tô Tô, khoe miệng lộ ra một cái chức nghiệp tính công thức hóa tiếu dung nói ra, nguyên lai là Trần Tô Tô tiểu thư, vốn là nghe nói ngài đã tới Thượng Thần học viện học tập, muốn đi cùng ngài đánh một tiếng chào hỏi, không nghĩ đến ngài tới trước chỗ ta, là có chuyện gì sao? Trần Tô Tô ngạc nhiên nói một tiếng, A Sáng, nguyên lai ngươi ở a? Diệp Bắc nằm dưới mặt đất, eo nhỏ đau đớn, lại âm thầm gọi một tiếng, cửa sau cuối cùng đã tới, không hưởng công ta chịu một trận đánh. Chương 46, duyên. Sao một rượu chữ được A Sáng hướng đi Trần Tô Tô, vẫn bảo trì tiểu dung, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ liền không có dừng lại mỉm cười. Hắn vừa đi, một bên thanh âm nhàn nhạt hướng về phía Trạm Đài tiểu tỷ tỷ nói ra, "Susan, Trần Tô Tô tiểu thư sự tình để ta tới xử lý, ngươi liền bận bịu bản thân sự tình a." Trạm Đài tiểu tỷ tỷ thấy đi qua Trạm Đài A Sáng có chút khẩn trương, sắc mặt cũng hồng hồng, một bộ nhìn thấy bản thân nam thần bộ dáng. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, dù sao A Sáng dáng dấp đẹp trai, lại là Đông Quang viện cao tầng, lại là tiểu tỷ tỷ nam thần cũng không kỳ quái. Trạm Đài tiểu tỷ tỷ bị A Sáng phân phó một tiếng, đội vàng theo tiếng, là A Sáng chủ quản. A Sáng lập tức hướng về phía Trần Tô Tô nói chuyện, thanh âm từ nguyên lai nhàn nhạt chuyển hóa làm cung kính cùng ôn nhuận. Trần Tô Tô tiểu thư, ta văn phòng ngay ở trên lầu, muốn tiến đến ngồi một chút sao? Trần Tô Tô nhìn qua thật là cùng A Sáng rất quen, nàng đĩnh đạc phất phất tay, đem Lô tiểu tiểu kéo đến bên người, nguyên khí nói ra, ta liền không đi vào ngồi, hôm nay tới là ta bằng hữu có sự tình, nghĩ đến tìm ngươi hỗ trợ. Nguyên lai là như vậy sao? A Sáng trên mặt lộ ra tiếc rẻ biểu lộ, đáng tiếc Trần Tô Tô cự tuyệt bản thân mời, nhưng hắn cũng không có quá mức giả mồm, nhìn về phía Trần Tô Tô mang đến bằng hữu Lô tiểu tiểu, trên khuôn mặt đông nhiên nhiều hơn một tia lãnh đạm, cái tia lãnh đạm cùng trên mặt hắn tiếu dung cực kỳ không phù hợp, có địch ý A Sáng thanh tuyến băng lãnh, rất rõ ràng cùng Lô tiểu tiểu có không cùng nói ra, đây không phải chấp pháp đội Lô tiểu tiểu sao? Ngài đến chúng ta Đông Quan viện là có chuyện gì sao? Lô tiểu tiểu rốt cục là khôi phục ngay từ đầu chấp pháp đội khí chất, mặc dù khuôn mặt mượt mà, nhìn như đáng yêu không có cái gì lực uy hiếp, nhưng là hai đầu lông mày điểm này thông dòng, gọi người biết rõ nàng cũng không phải tiểu nhân vật gì, chính là một nhân vật. Đẩy bản thân kính mắt gọt vàng, Lỗ tiểu tiểu đáp lại nói ra, cũng nói cần rút, chỉ cần đi bình thường quá trình liền tốt, chúng ta chấp pháp đội cần các ngươi khoa học kỹ thuật vòng tay gạch bỏ tư cách. A Sáng mặt lập tức lạnh xuống, rất khó tưởng tượng hắn tấm kia thương hại thế nhân từ bi mặt thế mà lại lộ ra dạng này biểu lộ, như bác băng xuyên sẽ không hòa tan hàn băng. Khoa học kỹ thuật vòng tay gạch bỏ tư cách, lần này các ngươi chấp pháp đội lại muốn cho người nào rời khỏi Thượng Thần học viện? Lữ Nguyên sao? Hắn cũng cản trở đến các ngươi sự kiện kia sao? Các ngươi ở Thượng Thần học viện thật đúng là muốn làm gì thì làm a. Lời nói bên trong có gai, A Sáng lời nói bên trong ý trào phúng cực nặng. Lỗ tiểu tiểu ánh mắt ngưng tụ, khí thế có chút áp bách người, chúng ta chấp pháp đội làm việc cần các ngươi Đông Quang viện đến khoa tay múa chân sao? Trước tiên đem các ngươi Quang Tử viện chỉnh hợp tốt lại đến nói chuyện a. A Sáng đón Lỗ tiểu tiểu khí thế tuyệt đối nói ra, vậy ngươi liền cứ việc dựa theo quá trình đến thu hoạch khoa học kỹ thuật vòng tay gạch bỏ quyền hạn tốt, ta ngược lại là muốn nhìn xem Đông Quang viện có thể hay không cho ngươi phê chuẩn xuống tới. Trong lúc nhất thời, Lỗ tiểu tiểu thông dong ánh mắt đánh với A Sáng lãnh đạm hai mắt, hai phần lúc đầu không có chút nào liên quan đồ vật, ở nơi này về lại là cây kim so với cọng dâu. Lỗ tiểu tiểu nâng cánh tay trái lên mình đặt ở trước người, tay làm trưởng, năm ngón tay thon dài mà khí cơ quấn quanh, chính là tá kinh trưởng pháp điểm báo. A Sáng, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta. A, không biết ý vị tiếng cười. A Sáng trên người một đen một trắng hai cố nhan sắc lực tương sinh mà lên, cũng không thèm để ý Lỗ tiểu tiểu dùng để uy hiếp tá kinh trưởng pháp. Lỗ tiểu tiểu một trường này lại không giống cùng trước đó Trần Tô Tô luận bàn một trường kia không có giết ý, một trường này là Lỗ tiểu tiểu dùng để dự định trọng thương A Sáng một trường, chấp pháp đội cùng Đông Quan viện từ trước đến nay không có cái gì tốt dạng. Nàng ở nơi này một trường trung hạ công phu, khiến cho một trường này uy lực lớn đến cực hạn, trên tay quấn quanh khí cơ uy thế cực kỳ mạnh, chưa mượn đến người thần, mượn trước đến đại thế, kéo động đồng quang trong nội viện không khí, giống như là lôi kéo trên mặt bàn bàn ăn bố trí một dạng, đem hư vô không khí cô hóa thành thực vật, mà đứng ở người trong không khí, tự nhiên liền trở thành bậy lên bộ đồ ăn, khan trải bàn mất đi cân bằng, thân làm bộ đồ ăn người tự nhiên khó khống chế bản thân. Thân thể lão đảo cơ hồ muốn rơi xuống dưới. A Sáng thân ở trường pháp trung tâm, thân hình càng là trên phạm vi lớn lắc lư, hắn biết rõ đây là Lỗ tiểu tiểu ta kinh trường pháp đến đại thành cảnh giới. Trong lòng biết rõ bản thân không có nương tay chỗ trống. Một cái con ngươi sinh ra hắc đồng, một cái con ngươi sinh ra trắng đồng, hắc ám lại quang minh cùng tồn tại, tà ác cùng thánh khiết cùng tồn tại. Hai mắt ở giữa có đại khủng bố. Hai người này không hẹn mà cùng thi triển bản thân mạnh nhất công kích, La Cảnh Giác cũng là trong lòng sớm có khe hở, muốn nhất quyết cao thấp. Lỗ Túc từng ba phần thiên hạ tá kinh trường pháp, hắc đồng cùng trắng đồng quỷ mị, cả hai chạm vào nhau chính là xấu diệt. Bọn họ đột nhiên xuất thủ, không ai biết rõ vì cái gì, nhưng trên thực tế, hai người nội tâm đều biết rõ bọn họ ở giữa một trận chiến chỉ là sớm muộn vấn đề, dù là hôm nay không đánh lên, về sau cũng sẽ càng thêm kịch liệt quyết đấu, thậm chí sinh tử đối mặt. Chỉ là lần này vừa vặn gặp gỡ trở thành dây dẫn nổ, cái kia dứt khoát liền chiến, không chỗ nào cố kỵ, cũng không người có thể ngăn cản. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Tô Tô không biết lúc nào đứng ở trong hai người, hướng về phía hai người xuề bàn tay ra, có chút tức giận nói ra, vì cái gì đột nhiên liền muốn đánh nhau, không thể mọi người hào hào trò chuyện chút sao? Hai người sắc mặt khẽ động, mới nhớ tới Trần Tô Tô kẹp ở trung gian, lập tức biết rõ bản thân có chút xúc động. Hai người đối Trần Tô Tô cũng là thực tình đối đãi, biết rõ bản thân hai người lớn như vậy đánh ra tay sẽ để cho Trần Tô Tô khó làm, muốn thu tay lại, nhưng chỗ nào có thể dễ dàng như vậy thu trở về bản thân toàn lực một kích, hơi hơi dịch ra phương hướng, thu mấy phần lực, chính là bọn họ có thể tận cố gắng lớn nhất. Trần Tô Tô nhìn thấy hai người có thu tay lại dự định, trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu dung, không có việc gì, các ngươi nguyện ý thu tay lại liền tốt, tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Thoại âm rơi xuống, trong mắt mọi người đột nhiên nhiều hai cái đông tu sĩ cổ đại văn tự, loạn cổ, chữ loạn nắm ở Trần Tô Tô tay trái, cổ nắm ở Trần Tô Tô tay phải. Đám người chỉ là nhìn hai cái này cổ đại văn tự một cái, chỉ cảm giác cả người hồn phách đều muốn rơi vào trong hai chữ, ngơ ngơ ngác ngác, tựa như bản thân hồn phách trở thành hai cái cổ tự chất dinh dưỡng, cho người mê muội một dạng. Cũng may hai cái này cổ tự không có kéo dài quá lâu, chỉ là một hơi thời gian liền biến mất, bằng không thì Đông Quang Viện đám người sợ là muốn tam hồn thất phách toàn bộ mất đi. Cổ đại văn tự biến mất, đám người lại nhìn Đông Quang Viện, còn có nhân vật gì? Lỗ Tiểu Tiểu Tạ Kinh, A Sáng Hắc Bạch Đồng, cái gì đều không có, hai người liền là không có gì đặc biệt đứng ở Đông Quang trong viện. Trần Tô Tô không tim không phổi cười, lôi kéo Lỗ Tiểu Tiểu tay, muốn bị A Sáng giới thiệu lần nữa Lỗ Tiểu Tiểu. A Sáng chỉ là bởi vì Trần Tô Tô ở, không có cùng Lỗ Tiểu Tiểu lại so đo xuống dưới, lại không có thật có cùng Lỗ Tiểu Tiểu tương giao dự định. Lỗ Tiểu Tiểu tự nhiên cũng giống như vậy ý nghĩ, chỉ là mặt ngoài qua loa, bất quá là vì Trần Tô Tô thôi, chờ đến Trần Tô Tô không ở giữa hai người, lại là ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Trần Tô Tô chờ mong mà đối với Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, Tiểu Tiểu, ngươi không phải có sự tình sao? Ngươi nhượng A Sáng giúp ngươi một cái, mọi người liền đều tính bằng hữu. Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng bất đắc dĩ, nhượng cầu mong gì khác A Sáng, đánh chết nàng cũng không nguyện ý, thế nhưng là Trần Tô Tô nói chuyện, nàng cũng đành phải nói ra, ta cần khoa học kỹ thuật vòng tay gạch bỏ quyền hạn, là bởi vì có học sinh đắc tội Hồng Lao tiên sư, bị khai trừ ra thượng thần học viện, đông bộ giáo khu chủ nhiệm cũng đồng ý, cũng không phải chúng ta chấp pháp đội một mình làm quyết định. Đây coi như là phục nhuyễn, Lỗ Tiểu Tiểu là thật đem Trần Tô Tô coi như bằng hữu nhìn, mới nói như vậy tình hình thực tế. A Sáng thản nhiên nhìn Lỗ Tiểu Tiểu một cái, biết rõ bản thân nếu là ở kiên trì là bản thân không có đo lường, hắn vẫn là cái kia phó nhàn nhạt ngữ khí, tựa như cùng Lỗ Tiểu Tiểu cũng không có oán hận gì mở dạng, nói ra, tất nhiên đều nói như vậy, ta sẽ dành cho ngươi khoa học kỹ thuật vòng tay gạch bỏ quyền hạn. Trần Tô Tô lập tức cao hứng, ta cứ nói đi, có thể đem sự tình chuẩn bị cho tốt. A Sáng, cái kia quyền hạn đồ vật, có phải hay không ngươi thường xuyên dùng cầm cây bút? A Sáng đối Trần Tô Tô ngược lại thật đúng là tha thứ. Trần Tô Tô nói chiếc bút kia, hắn liền rất nhanh từ ngực túi phía trên gỡ xuống Trần Tô Tô nói tới chiếc bút kia, trên thực tế lại là quang tử thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm, đồng thời có cực kỳ quyền hạn cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể quản lý rất nhiều quang tử thời đại trí năng vật phẩm. Trần Tô Tô rất dễ dàng từ A Sáng nơi đó mang tới bút, tựa như mang tới một khỏa đường một dạng, ở Lỗ Tiểu Tiểu trên cánh tay chấp pháp đội ô biểu tượng điểm một chút, ô biểu tượng liền phát ra sáng ngời, cái này chứng minh Lỗ Tiểu Tiểu xác thực cầm tới quyền hạn chứng minh. Trần Tô Tô đem bút còn cho A Sáng, rất quen đường nói ra, đây không phải cùng đạo phủ một dạng nha. Lỗ Tiểu Tiểu nhẹ nhàng điểm một cái bản thân khoa học kỹ thuật vòng tay, một đầu phải trang xóa trừ cái này người khoa học kỹ thuật vòng tay tin tức nhảy ra ngoài. Trần Tô Tô lại cảm thấy hiếu kỳ, đem đầu ngón tay điểm đi lên, tin tức xác nhận hoàn tất, Diệp Bắc chính thức từ thượng thần học viện gạch tên. Ở nơi hẻo lánh nhìn qua thần tiên đánh nhau ăn dưa Diệp Bắc, sợ bô mông, nổ một ngụm hạt dưa hấu nói ra, cuối cùng là làm tốt. Chương 47, trên thế giới đồ vật, tối thiểu có một nửa là giả Diệp Bắc từ bên cạnh đứng ra, vô mông một cái, cùng Trần Tô Tô ba người đánh một tiếng chào hỏi, nơi này cũng không có ta sự tình, ta phải đi trước. Trần Tô Tô cũng không để ý Diệp Bắc đầu này cá ướp muối, dù sao trở về cũng có thể thấy, cũng liền hướng về phía Diệp Bắc ghét bỏ phất phất tay, ngươi đi đi, cũng không có người ngăn đón ngươi. Được rồi. Diệp Bắc bây giờ là tự do thân, tâm tình là kích động không được, hận không thể bản thân lớn bốn đầu chân, ở đồng ruộng phía trên làm một thất vui mừng tiểu mã câu, thỏa thích rong ruổi. Lỗ Tiểu Tiểu nhìn Diệp Bắc một cái, nàng là ba người bên trong duy nhất một cái biết rõ Diệp Bắc bị đuổi học sự tình người, Diệp Bắc không có nói ra mình bị đuổi học ý tứ, nàng cũng sẽ không hiện ra không có việc gì đi nói Diệp Bắc sự tình, cái gì cũng không nhiều lời. Trần Tô Tô lôi kéo Lỗ Tiểu Tiểu cùng A Sáng nói ra, A Sáng, mang ta cùng Tiểu Tiểu tham quan một cái Đông Quan viện, không có vấn đề à? Lỗ Tiểu Tiểu cảm thấy Trần Tô Tô dạng này hành vi không ổn, nàng mặc dù cùng A Sáng mặt ngoài các loại khí khí xuống tới, nhưng là trên thực tế, hai người vẫn là ở vào thu địch, đang để cho địch nhân tham quan chính mình địa bàn, nói thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vì không cho Trần Tô Tô bị A Sáng tự tuyệt khó coi, Lỗ Tiểu Tiểu mở miệng muốn ngăn cản Trần Tô Tô đề nghị. Thế nhưng là A Sáng dẫn đầu nói chuyện, nếu là ở ta cùng đi, đồng thời dựa theo ta lộ tuyến tham quan mà nói, hẳn là không có cái gì vấn đề. Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng hơi kinh hãi, nàng biết rõ đây là A Sáng ở chiều theo Trần Tô Tô, thế nhưng là có thể chiều theo đến nhượng bản thân tham quan Đông Quan Viện, vẫn là Lỗ Tiểu Tiểu cảm thấy kinh ngạc. Lấy được A Sáng cho phép Trần Tô Tô, nhìn qua Lỗ Tiểu Tiểu, tiểu xảo trong ánh mắt đều là đáng thương, đây là Trần Tô Tô hy vọng Lỗ Tiểu Tiểu có thể bồi tiếp nàng đi. Lỗ Tiểu Tiểu bị Trần Tô Tô dạng này nhìn xem, làm sao có thể hung ác không giới cự tuyệt Trần Tô Tô, tự nhiên đáp ứng. A Sáng ánh mắt ở Lỗ Tiểu Tiểu trên người sẽ qua, hắn cũng không có nghĩ tới cái này, Lỗ Tiểu Tiểu thế mà không có cự tuyệt Trần Tô Tô thỉnh cầu. A Sáng ánh mắt bị Lỗ Tiểu Tiểu phát giác, Lỗ Tiểu Tiểu lập tức ngẩng đầu, lấy ánh mắt trả trở về. A Sáng liền lạnh lùng cười một tiếng. Lỗ Tiểu Tiểu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hai đầu lông mày ung dung không đổi, khóe miệng khinh thường nhếch lên. Mặc dù hai người còn tại ám đấu, thế nhưng đều tránh đi Trần Tô Tô ánh mắt, cũng là hai người thủ pháp cao siêu. Trần Tô Tô nắm kéo A Sáng quần áo, đem A Sáng vung bước trên quần áo kéo nếp lốn. A Sáng, đi mau à. Nếu là người bình thường đem A Sáng quần áo dạng này kéo rồi, tuyệt đối sẽ bị A Sáng giáo huấn một lần. Thế nhưng là Trần Tô Tô như thế lôi kéo A Sáng quần áo, A Sáng chỉ là xin lỗi cười một tiếng, mảy may không thèm để ý quần áo sự tình, dẫn hai người hướng thang máy đi đến. Trần Tô Tô một bộ hưng phấn bộ dáng. Ba người hành động chung, nhân số không có đổi, mà nhân viên thay đổi, Diệp Bắc biến thành A Sáng, có thể Trần Tô Tô không có phát hiện, coi như phát hiện cũng sẽ không để ý, bởi vì Diệp Bắc lúc này không ở liền không còn nữa. Dù sao Diệp Bắc về sau ở Thượng Thần Học Viện, nàng có rất nhiều thời gian có thể bồi ở bên người Diệp Bắc, cho nên cảm thấy không có quan hệ. Nhưng thật tình không biết, Diệp Bắc cũng đã không có thời gian như vậy. Diệp Bắc bị nàng tự tay từ Thượng Thần Học Viện gọi tên. Nhưng mà càng thêm đáng buồn là, nàng một mực hy vọng có thể cùng một chỗ người, đã biết bản thân muốn nghỉ học sự tình, căn bản thờ ơ, hì hì ha ha đón nhận rời đi Thượng Thần Học Viện kết quả. Trần Tô Tô không biết, hiện tại Diệp Bắc cho tới bây giờ cũng không có đưa nàng đặt ở qua bản thân trong lòng. Gặp gỡ là duyên phận, đây là cười nhạo. Trần Tô Tô ở Diệp Bắc trong mắt chỉ là sinh mệnh chúng qua khách. Mà Trần Tô Tô cho tới bây giờ không có phát hiện qua điều ấy, nàng còn một mực để hòa hợp khi còn bé một dạng. Diệp Bắc đầu này cá ướp muối ra Đông Quan Viện, trong lòng không có bất luận cái gì đánh bác, dù là một kia cũng không có. Diệp Bắc rốt cuộc nguyện rời đi Thượng Thần Học Viện, tâm tình đẹp đến mức toát ra ngâm, tìm một hồi phương hướng, chuẩn bị dẹp đường về đạo phủ. Hắn trong lòng suy nghĩ, nơi này không nhường người đến trường, đạo phủ còn có thể không thu bản thân hay sao? Quả nhiên so với Thượng Thần Học Viện, Diệp Bắc càng thêm để ý hay là đạo phủ. Đạo phủ bên trong mặt khác bảy mặt, còn có một nhóm cả ngày đối bản thân thổi dâu ria trừng mặt chính thống lao tiên sư. Quả nhiên, Diệp Bắc vẫn là đối những người này tương đối thân thiết. A Diệp Bắc trong lòng nhớ kỹ một kiện sự tình, một kiện trọng yếu nhất sự tình, kia chính là người đọc sách nói làm bản thân tổ chức tiễn biệt thi hội, xem ra là đi không thành. Diệp Bắc cười cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng hung dữ mà nghĩ đến, thực sự là tiện nghi hắn. Đông giáo khu cùng Thượng Thần Học Viện cửa chính, cách cũng không xa, đối tu hành giả tới nói, cũng chính là mấy bước đường thôi. Lần thứ hai kiến thức đến Thượng Thần Học Viện đại môn, Diệp Bắc đã sớm không có lần thứ nhất kinh hỉ, chỉ là tâm lý hơi xúc động. Đi ở Thượng Thần Học Viện cửa lớn, Diệp Bắc nói đến cùng vẫn là ngây ngẩn cả người. Sau đó lộ ra tịch liêu biểu lộ, hoặc có lẽ là lộ ra ra không lộ vẻ gì biểu lộ, giống như không có cái gì khác biệt ta. Diệp Bắc nói ra, chờ đi qua một đoạn đường sau, đem tất cả sự tình suy nghĩ một lần sau, Diệp Bắc mới phát hiện một kiện sự tình, kia chính là bản thân lại một lần lừa bản thân. Đạo phủ cùng Thượng Thần Học Viện nhưng thật ra là một dạng, là thân ở khác biệt địa vực nhưng bản chất hoàn toàn một dạng mới. Bản thân tưởng niệm đạo phủ mặt khác bảy mặt, đây là lời nói dối. Bản thân tưởng niệm đạo phủ lão tiên sư, đây là lời nói dối. Bản thân ai cũng không nghĩ, người nào đều không có cân nhắc qua, chỉ là một mực hành động đi tới Thượng Thần Học Viện, tìm kiếm có hay không có thể dẫn bản thân tình cảm đồ vật mà thôi. Cái này chính là nói thật. Nhưng trên thực tế, Thượng Thần Học Viện cũng không có. Bất luận là người đọc sách Lý Trường Thanh vẫn là dũng giả dở dạ cũ lạ, dạng này sống sờ sờ có máu có thịt cùng Diệp Bắc có giống nhau kinh lịch người, Diệp Bắc vẫn như cũ sẽ không để ý bọn họ, đây là lời thật. Nam Đồng Vũ nói ra biết rõ bản thân khi còn bé sự tình, Diệp Bắc từng một khắc tâm loại qua, nhưng Diệp Bắc đồng dạng không thèm để ý Nam Đồng Vũ người này, đây là lời thật. Diệp Bắc trên bản chất không có quan tâm tới bất luận cái gì Thượng Thần Học Viện đồ vật, cảm thấy chán ghét, chơi chán, tự nhiên nghĩ trở về đạo phủ. Tựa như là nhớ tình bạn cũ, nhưng trên thực tế không phải, hắn không muốn lại đi ứng phó bản thân chưa quen thuộc đồ vật. Đây chính là Diệp Bắc. Tất cả, như có tình cảm ở trong đó, nhưng là truy đến cùng lên, liền sẽ phát hiện cái gì đều không có. Từ Diệp Bắc bắt đầu nói bản thân dự định từ Thượng Thần Học Viện đuổi học một khắc kia trở đi, liền là Diệp Bắc cảm thấy không thú vị bắt đầu. Cái này Thượng Thần Học Viện cũng không có mang cho Diệp Bắc cái gọi là tình cảm. Mặc dù trước khi đến, Diệp Bắc là cỡ nào xác định nơi này có bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật. Quang tử thời đại khoa học kỹ thuật, thất nhạc viên thần thoại cùng tông giáo, mộ lăng hắc ám, coi là luôn có thể dẫn bản thân tình cảm đồ vật, đến cuối cùng lại là cái gì đều không có. Ha ha. Diệp Bắc đứng ở Thượng Thần Học Viện cửa ra vào tự giễu một tiếng, con người có một khắc biến người cho người sợ hãi, muốn từ người khác trên người thu hoạch được tình cảm, thật là ta quá mức vu. Một người, chậm rãi tu hành đi xuống đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ quen thuộc. Diệp Bắc rất dễ dàng từ Thượng Thần Học Viện đại môn đi ra ngoài, nhưng là đến cùng nhẹ không thoải mái, ai có thể biết rõ đây? Không có tình cảm, làm sao đến nhẹ nhõm vừa nói. Nói đến cùng tu hành tọa vong tâm kinh Diệp Bắc, cũng sớm đã là một bộ cái xác không hồn, ở trước mặt người khác hắn, đã sớm nói qua, khả năng đều là giả ra. Trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, nhưng là Diệp Bắc trên mặt tiểu dung, lại cùng kẻ khác không giống, thái nhất trên mặt tiểu dung ấm áp như vào đồng trời ấm áp, Lỗ Tiểu Tiểu trên mặt tiểu dung luôn luôn thong dong mang theo cực kỳ bé nhỏ khinh thường, A Sáng cười là không thể bắt bẻ phò mặt lời, mà Diệp Bắc, chỉ là bao vây lấy hư giả mặt nạ ra cười tâm không cười. Hôm nay thời gian cũng đến trạm vạng tối hoàng hôn thời điểm, nhắc tới cũng là xảo, Diệp Bác nhập học thời điểm cũng là trạm vạng tối hoàng hôn, lúc này rời đi Thượng Thần học viện, lại là trạm vạng tối hoàng hôn. Có đôi lời nói thế nào kia mà, đầu đôi hô ứng, mắt điểm viết văn. An mặc cũ nát đạo bào một đường đi tới, đợi đến Diệp Bác đi tới quang tử đoàn tàu, đặt vào trở về lưu trình, Diệp Bác cũng xem như đi tới Thượng Thần học viện cuối cùng. Đông Quang nội viện, cái gì đều không biết Trần Tô Tô vẫn như cũ còn đang cố gắng nhượng Lô Tiểu Tiểu cùng A Sáng trở thành bằng hữu, ở trong ba người, cười đến nhiều nhất chính là nàng. Nhưng cười cười, nàng cũng cười không ra, không biết vì cái gì, cũng không rõ ràng vì cái gì. Lô Tiểu Tiểu nhìn xem đau lòng, hỏi, Tô Tô, đồng học, ngươi thế nào? Không, không có gì. Trần Tô Tô không biết bản thân là thế nào, nhưng vì không cho Lô Tiểu Tiểu cùng A Sáng lo lắng, vội vàng dạng này nói ra, nhưng trên mặt nàng, hai hàng thanh lệ dĩ nhiên ở nàng trên hai gò má sẽ qua. Trần Tô Tô cảm nhận được trên mặt băng lãnh, sửng sốt một cái, sau đó dùng bản thân tay nhỏ cố gắng lau sạch lấy trên mặt vệt nước mắt, có thể chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nước mắt càng ngày càng nhiều, rõ ràng không có bi thương tình cảm, thế nhưng là trên mặt nước mắt lại căn bản ngăn không được, phủ đầy Trần Tô Tô khuôn mặt. Trần Tô Tô nhìn qua, tựa như một trận bạo vũ bên trong không có chỗ ẩn thân sở sở đáng thương tiểu cậu, nàng khóc đến lê hoa đái vũ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lỗ Tiểu Tiểu cùng A Sáng, ta là thế nào? A Sáng lặng lặng nhìn xem Trần Tô Tô nói ra, truyền thuyết, người có đại khí vận có thể thu đến tương lai cảm giác, từ đó ảnh hưởng đương thời. Tô Tô tiểu thư, ngươi tự mình nghĩ suy nghĩ một chút, bản thân có từng rơi xuống qua cái gì trọng yếu đồ vật? Trọng yếu đồ vật. Hai cái hình bóng ở Trần Tô Tô trong đầu lập tức sáng lên, một cái hình bóng lớn, một cái hình bóng nhỏ, sau đó chậm rãi chồng vào nhau. Diệp, Diệp bắt đây. Chương 48, Thổ Nhĩ Kỳ xe lửa, hô xích đều Diệp Bắc. Lỗ Tiểu Tiểu không minh bạch Trần Tô Tô vì cái gì lúc này muốn nhắc lên Diệp Bắc, nàng thong dong hai đầu lông mày mang theo nghi hoặc, tại sao có hắn? Theo lý thuyết hắn hôm nay liền sẽ trở về đạo phủ, không nên đối Tô Tô đồng học có bất luận cái gì tương lai ảnh hưởng. Cái gì? Trần Tô Tô khóc hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ lo âu xuất hiện, nàng lôi kéo Lỗ Tiểu Tiểu tay, có chút dùng sức, đem Lỗ Tiểu Tiểu tay đều có chút bóp đỏ lên, vì cái gì Diệp Bắc sẽ trở về đạo phủ? Diệp Bắc hắn không phải Thượng Thần học viện học sinh sao? Vì cái gì? Diệp Bắc hắn hẳn là sẽ đợi ở Thượng Thần a. Trần Tô Tô không ngừng hỏi thăm Lỗ Tiểu Tiểu, giống như là mất hồn, Lỗ Tiểu Tiểu tay bị siết đến đau nhức, nhưng nàng cũng không cảm thấy bản thân có chuyện gì, ngược lại là càng thêm đau lòng cái dạng này Trần Tô Tô, cùng bình thường cái kia sáng sủa Trần Tô Tô hoàn toàn không giống một người. Lỗ Tiểu Tiểu nói ra tình hình thực tế, hắn đã bị Thượng Thần học viện tôi học. Đuổi học. Trần Tô Tô tế bạch bắp chân đạp đạp lui hai bước, người lập tức giật mình. Sau đó một đạo linh quang ở Diệp Bắc trong đầu lóe qua, trong lúc nhất thời, tất cả sự tình bị Trần Tô Tô vọt trở thành một đường kia, từ cái này đã biết kết quả xuất phát, Trần Tô Tô đem tất cả đều nghĩ thông suốt, vì cái gì Lỗ Tiểu Tiểu sẽ cùng Diệp Bắc cùng một chỗ, vì cái gì Lỗ Tiểu Tiểu cần khoa học kỹ thuật vòng tay quyền hạn, nàng lập tức toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Đồng thời Trần Tô Tô cũng biết đến một kiện sự tình, kia chính là thúc đẩy Diệp Bắc đuổi học thủ phạm một trong chính là nàng. Là nàng cho Lỗ Tiểu Tiểu dừng chân gian phòng quyền hạn, cũng là nàng cho Lỗ Tiểu Tiểu khoa học kỹ thuật vòng tay quyền hạn, thậm chí là nàng tự tay đồng ý thanh trừ Diệp Bắc khoa học kỹ thuật vòng tay tin tức, tất cả những thứ này tất cả, nàng toàn bộ tham dự. Hơn nữa vẫn diễn một cái trọng yếu bài diễn. Tại sao có thể như vậy? Trần Tô Tô hai mắt vô thần, giống như là một cái mất đi quang trạch búp bê, vì cái gì Diệp Bắc muốn rời đi ta, rõ ràng khi còn bé nói xong rồi muốn cùng một chỗ. Lỗ Tiểu Tiểu không minh bạch Trần Tô Tô đang nói cái gì, thế nhưng là A Sáng đột nhiên hiểu cái gì, hắn trong con người, nổi lên hai màu trắng đen, hắn đưa cho Trần Tô Tô giải thích, có lẽ, hắn quên rồi tất cả. Trần Tô Tô vô lực ngồi ở trên mặt đất, che mặt khóc lên, thanh âm rất nhỏ, vẹn vẹn nước nở, nhưng bi thương từ trong đáy lòng đi ra, nhưng lại lưu không ra nước mắt, bởi vì cũng đã chảy khô. Lại không bi thương thời điểm lưu quang. Nói chuyện thanh âm giống như là bị thứ gì bóp chết hầu, nghẹn ngào lấy, đúng rồi à, Diệp Bắc tu hành tọa vong tâm kinh, vì cái gì ta sẽ quên, vì cái gì ta còn tưởng rằng tất cả cùng khi còn bé một dạng, rõ ràng tất cả mọi thứ cũng thay đổi à. Ta ích kỷ như vậy, chỉ biết là bản thân, ta. A Sáng một đôi con ngươi một lần nữa biến trở về bình thường mẫu mắt, hướng về phía Trần Tô Tô nói ra, Diệp Bắc ở quang tử đoàn tàu chạm đại, chờ đoàn tàu đến, hắn liền muốn trở về đạo phủ. Trần Tô Tô cuối cùng là trong lòng có một cỗ dũng khí, nàng đứng lên, hoảng sợ loạn loạn hướng lấy Đông Quang viện nút thang máy nhân tới, ta muốn đi tìm Diệp Bắc, ta không muốn cùng Diệp Bắc tách ra. A Sáng lại tỉnh táo khuyên Trần Tô Tô, Tô Tô tiểu thư, coi như lúc này ngài có thể đuổi theo Diệp Bắc thiếu gia, đại khái cũng không ngăn cản được hắn trở về đạo phủ, ngài đại khái cũng đã biết, ngài bây giờ đang ở Diệp Bắc thiếu gia trong lòng, chỉ là một người xa lạ. Chân thực lời nói tựa như cho người ta mặc lên công xiềng, Trần Tô Tô thân thể đều băng lãnh. A Sáng nói không có sai, nàng không có tư cách nhượng Diệp Bắc sẽ vì nàng lưu ở Thượng Thần học viện, nàng bây giờ cùng Diệp Bắc chỉ là người xa lạ thôi, là chỉ gặp qua mấy lần mặt người xa lạ. Ở nút thang máy phía trên ngón tay nhỏ nhắn mất đi khí lực, lặng yên rủ xuống, thang máy cũng đã đến tầng lầu, mở cửa, Trần Tô Tô vẫn còn đứng ở cửa ra vào, mất đi đi vào dũng khí. A Sáng một cái tay đặt trước ngực, hơi hơi cúi người, xin lỗi Tô Tô tiểu thư, ta khả năng nói dư thừa mà nói, nhưng là nếu là không có lòng tin lưu lại Diệp Bắc thiếu gia mà nói, ta cho rằng vẫn là từ bỏ tốt, bằng không thì chỉ là tăng thêm bi thương. Là ta sai. Trần Tô Tô bả vai không ngừng rung động, bởi vì biết rõ lại ở Thượng Thần cùng Diệp Bắc gặp gỡ, cho nên cho tới bây giờ cũng không có chân quý qua hắn, còn tưởng rằng cùng khi còn bé một dạng. Còn tưởng rằng cùng khi còn bé một dạng, là ta sai, là ta làm hại Diệp Bắc rời đi Thượng Thần học viện, lúc đầu tất cả mọi người hẳn là nhìn thấy hắn, thế nhưng là ta. Lỗ Tiểu Tiểu lúc này căm tức nhìn A Sáng một cái, ngươi không muốn lại nói chuyện, A Sáng. A Sáng con ngươi lạnh lẽo, nhìn Lỗ Tiểu Tiểu một cái, nhưng là một cách lạ kỳ không có đôi trở về, đại khái hắn cũng không muốn lại để cho Trần Tô Tô thương tâm. Lỗ Tiểu Tiểu kéo lại Trần Tô Tô thủ đoạn nói ra, Tô Tô, đi quang tử đoàn tàu A, nếu như không đi nói gì vậy, cái gì đáp án đều sẽ không biết rõ. Thế nhưng là, Trần Tô Tô cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt cho người cảm thấy đau lòng. Lỗ Tiểu Tiểu đông tích nhìn Trần Tô Tô một cái, không có cái gì tốt thế nhưng là, đến Đông Quang Viện là ngươi dẫn ta tới, như vậy lúc này liền để ta tới mang theo ngươi đi. A Sáng tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng là Lỗ Tiểu Tiểu lại chừng A Sáng một cái. A Sáng vẫn là tiếp lấy nói ra, quang tử đoàn tàu hôm nay chỉ còn lại nhất ban chuyến xe cuối, ngay ở 10 phút sau đó lái xe, các ngươi nếu là nhanh, còn có thể vượt qua. Ta đã biết, ta sẽ mang theo Tô Tô đúng giờ đến. Thoại âm rơi xuống, Lỗ Tiểu Tiểu thần hình bên ngoài phủ thêm một tầng nhàn nhạt bộ ca, lại tựa như nguyệt hoa, thê mỹ như tàn lụi mùa đông chi hoa, ánh trăng mông lung, cho người nhìn không rõ Lỗ Tiểu Tiểu chân thân, phảng phất ở nơi đó, lại phảng phất không ở trong đó. Lỗ Tiểu Tiểu hướng về phía Trần Tô Tô nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi. Lỗ Tiểu Tiểu cùng Trần Tô Tô hóa thành một đạo quang hoa, biến mất ở A Sáng trước mắt. Đơn đao hội. A Sáng trong mắt bộc lộ một tia nhàn nhạt ngưỡng mộ, cái này chính là Lô gia cao nhất thần thông, kể vai rất nhiều thượng cổ ma thần năng lực, nghĩ không ra Lỗ Tiểu Tiểu có thể dùng tới cái này thần thông mảy may lực lượng. Trên bầu trời xẹt qua tua cờ, Lỗ Tiểu Tiểu dốc hết toàn lực mang theo Diệp Bắc tiến về, tốc độ có thể cùng ngự kiếm đại tu sĩ sánh ngang, dựa theo cái này tốc độ, chỉ cần 5 phút không đến, liền có thể đến quang tử đoàn tàu đứng, tựa hồ có thể khiến cho Trần Tô Tô cùng Diệp Bắc gặp gỡ. Đáng tiếc người tính thủy chung không bằng trời tính, A Sáng nói qua 10 phút sau mới là quang tử đoàn tàu chuyến xe cuối thời gian, nhưng trên thực tế, chuyến xe cuối ở Lỗ Tiểu Tiểu thi triển đơn đao hội một khắc kia, cũng đã đi tới, mang ý nghĩa vận mệnh cũng đã phủ xuống. Quang tử đoàn tàu đứng tại cửa ra vào, người như thủy triều, đều là bình phàm tu sĩ, có thể muốn đi đạo minh làm sinh ý, cũng khả năng cùng Diệp Bắc một dạng, là đạo minh người ngồi lên trở về lữ trình, hoặc là đi đạo phủ đi học. Diệp Bắc từng bước một hướng về quang tử đoàn tàu đứng môn đi đến, do người phun trào, không ngừng mà ảnh hưởng hắn hướng về phía trước tiến lên, muốn để Diệp Bắc bước nhanh, nhưng là Diệp Bắc cũng không vì người khác mà thay đổi, vẫn là một bước một bước, dựa theo bản thân ý chí đến hành động lấy. Quang tử đoàn tàu vào trạm, phát ra hồng hộp thanh âm, tốc độ chậm dần, thanh âm cũng nhỏ xuống tới, thùng xe cùng với con số xứng đôi, cho người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chẳng cảnh, đoàn tàu ngừng lại. Nguyên lai ngồi ở quang tử đoàn tàu người bên trong nguyên một đám xuống tới, cũng là vội vội vàng vàng, sợ mình bị rơi xuống, mà đứng ở ngoài xe Diệp Bắc nhóm người này, thì vận sức chờ phát động. Nói là vận sức chờ phát động, tuyệt đối không có nói sai, bất luận là làm sinh ý, về nhà, vẫn là như thế nào, mặc dù là tu sĩ, nhưng giờ khắc này bọn họ cũng chỉ là phàm nhân, cần cưỡi quang tử đoàn tàu đi đến đủ để không đạt được địa phương. Diệp Bắc lúc này cũng là phàm nhân, hắn một cước bước lên quang tử đoàn tàu, không có quay đầu. Chương 49, quang tử đoàn tàu anh minh, trên đó 2600 trận pháp nặng giáp xích tốc tốc mà động, cái hộp tôn nội bộ, lò động lực bên trong một cái hồng sắc ma tinh hồng diễm như lung đỏ đỏ sát, phát ra năng lượng, treo chống quang tử đoàn tàu, đồng thời cũng chống đỡ lấy 2600 trận pháp nặng giáp xích. Mười mấy mét trầm trọng thân xe bắt đầu cất bước, cặn bã lô một dạng hồng sắc tiêu hao vật chất tại động lực lô trung đại lượng phân giải, trở thành phế thải khí thể, từ thân xe đỉnh đầu ống khói bên trong toát ra, hướng lên thiên không giặt rũ giúp đung đưa. Một cỗ đoàn tàu lại như một cái quái vật, gánh chịu đám người lại không có mảy may buông xuống bước chân ý đồ, phát ra hoanh minh gầm rú, đang cùng đường dây ma sát bên trong thu hoạch được tốc độ. Dưới xe bánh xe chuyển càng nhanh hơn, đoàn tàu xuất phát, thanh âm càng cao minh, như thoát khốn đắc long. Ta dương ánh chiều tà, lạc nhật tình cảnh, không có chút nào quyến luyến, cũng không lưu luyến. Diệp Bắc ở quang tử đoàn tàu thùng xe trên chỗ ngồi ngồi thẳng, năm ngón tay ở trước người trên bàn điểm nhẹ, phát ra như tuấn mã rơi vó có nhịp tiếng vang. Một cái tay nâng vai hàm, trong mắt thiếu đi bình thường sâu binh sĩ làm, chỉ có không thú vị giữ lại. Theo lấy đoàn tàu khởi hành, Diệp Bắc trong mắt nguyên bản sự vật, khổng lồ như thiên đô đoàn tàu đài, nhỏ bé như đoàn tàu đài một mảnh giấy lộn, bị dần dần kéo xa, đến rất xa cấp độ, sắp cùng đường chân trời cân bằng, trở thành một cái điểm một đường nhỏ, hoàn toàn nhìn không rõ. Có thể lúc này, Diệp Bắc trong mắt lại có hai đạo lưu quang sáng lên, cực kỳ bé nhỏ, như mũi kiến. Thanh âm xuyên thấu qua thời không truyền ra ngoài, Diệp Bắc. Quang tử đoàn tàu đứng trên đài, Trần Tô Tô dùng hết bản thân toàn bộ khí lực huy động cánh tay, trên mặt vệt nước mắt còn không có sát sạch sẽ, hai gò má bởi vì kiệt lực hô to mà hai bên đỏ hồng, nàng thân thể vốn liền không cao lắm, tăng thêm cánh tay cũng chỉ có 1m7 ra mặt, nhưng nàng không biết là, lúc này nàng ở trong mắt Diệp Bắc, cùng bên cạnh một mảnh giấy lộn không khác, là bình thường lớn nhỏ. Diệp Bắc ngồi ở trong xe, nhìn xem chân trời một cái cố gắng hiển lộ rõ ràng bản thân điểm, chỉ là cười cười, hắn không có gì cũng không có nghe được, cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là coi là tiễn đưa người đến đã chậm, cảm thấy thú vị, dạng này tiết mục ở nhà ga cuối cùng sẽ trình diễn. Là người cùng người ở giữa không gian tồn tại một đoạn cự ly sau, thanh âm liền truyền lại không đi qua, đây là lẽ thường, mà so thanh âm càng thêm khó có thể truyền lại tình cảm, càng không có chỗ trông cậy. Đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng là có thể hay không làm được trong đó, lại là việc khó. Trần Tô Tô thanh âm vốn là ngang ngược bên trong mang theo một chút mềm mại, nhưng là đến lúc này thời gian, không chiếm được đáp lại, biến càng rộng, giống như là hai khối gì xét khối sắt lẫn nhau mà sắt phát ra thanh âm. Lỗ Tiểu Tiểu lôi kéo Trần Tô Tô bà bay, coi như Tô Tô, hắn nghe không được. Nghe không được. Trần Tô Tô tâm tựa như chết một dạng, cúi đầu. Sự tình đã đến nước này, nàng chính là biết là thiên ý, mệnh số không thể trái. Trần Tô Tô nhào tới Lỗ Tiểu Tiểu trong ngực, không núp đích, yên tĩnh vắng lặng địa phương giống như là ngủ thiếp đi mở dạng, có thể Trần Tô Tô lúc này, nơi nào có khả năng thật như vậy bình tĩnh. Hơi hơi rung động bà bay, không cách nào tiêu tan bản thân tình cảm, không ngừng phát run, tựa như là muốn hỏng mất một dạng. Cho phép là vì nhượng Trần Tô Tô an tâm, một tôn hắc sắc ma thai tĩnh ngồi ở Trần Tô Tô thiên linh, sắc mặt từ bi trang nghiêm, không vui không buồn. Lỗ Tiểu Tiểu biết được cái này tôn ma thai, nàng và A Sáng quyết đấu bị ngăn cản, liền là bởi vì Trần Tô Tô thi triển tôn này ma thai. Có thể tôn này vô địch ma thai chủ động hiện thân bảo hộ Trần Tô Tô, ngược lại nhượng Lỗ Tiểu Tiểu càng thêm đau lòng Trần Tô Tô. Đạo Minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô, khả năng không phải xuất sắc nhất tạo hóa, nhưng lại nhất định là để cho lòng người đau tạo hóa. Trần Tô Tô không giống với cái khác Đạo Minh 11 tạo hóa, xuất sinh chính là kinh thiên khắc tướng, kinh động đông đảo tiên lao chúng cường, bị trực tiếp sách tên là thập nhị tạo hóa dự quyết người. Nàng chính là nhất giới phàm thể, đối bình phàm bên trong cuộc khởi, từ không có tiếng tăm gì đến Đạo Minh người đều biết, mới có một tia tranh thủ Đạo Minh thập nhị tạo hóa cơ duyên. Có thể chính là như vậy, nàng vẫn không phải thiên tư khinh thường đám người thiên tài đối thủ, chính là tu hành thượng cổ thời kỳ một tôn tên là Loạn Cổ Đại Đế bất thế thần thông, chẳng ngã minh đạo quyết. Ở đạo phủ tiên đài, ước chiến trăm vị thần tử, tiến hành trăm lần quyết đấu, bách chiến bách bại, mỗi một lần đều khắp cả người lăng tổn thương, thành đừng trong mắt người khác cười quả, nếu là bình thường tu sĩ kinh lịch như vậy đau khổ, tâm ma sẽ trở thành ác ủy, đem hắn thôn vệ, coi như may mắn sống sót, cũng là tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành phàm nhân. Có thể Trần Tô Tô chống xuống tới, ở kẻ khác trong ánh mắt chống xuống tới, ở đạo phủ thần đài, ở trăm vị lao tiên sư trước mặt, ở tất cả đạo phủ học sinh trước mặt, nàng chống xuống tới. Mỗi lần nàng trở thành kẻ thất bại, kéo lấy sinh sắn thương thế đi xuống tiên đài, đều sẽ cười, đều sẽ rất ngu ngốc cười, bởi vì nàng biết rõ một kiện sự tình, kia chính là bách bại ma thai luận, tạo hóa thủy trung thành. Đám người trung bình có người hỏi nàng, tại sao làm như vậy, nếu như là vì đạo phủ thập nhị tạo hóa vị trí, thật đáng ra sao? Trần Tô Tô liền dương bản thân tú tu non khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy thoải mái, giá trị. Đương nhiên giá trị. Nếu là không phải rất tốt tu hành, ta liền đuổi không kịp hắn. Đám người cho tới bây giờ không biết Trần Tô Tô trong miệng hắn là ai, cũng không minh bạch có ai có tư cách này nhượng Trần Tô Tô bất kể sinh tử đi đuổi theo, chỉ biết là có một người như vậy tồn tại, nhượng Trần Tô Tô một lần lại một lần truy tìm. Lại không có khả năng đuổi theo ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Tô Tô nức nở, nàng cuối cùng không có nhịn xuống cảm xúc, đem tất cả ngụy trang ở trước mặt Lỗ Tiểu Tiểu tháo phía dưới, ở Lỗ Tiểu Tiểu trong ngực hô hoán Diệp Bắc lúc trước danh tự, tình điểm, ô ô. Thanh âm phiêu miểu, cho người nghe không rõ Trần Tô Tô đến cùng hô chỗ nào hai chữ. Lại nghe được một tiếng, chi lai. Chuyển khắp nửa cái thiên đô. Thiên đô đi đường hai bên, thật chỉnh tề hai hàng linh thụ, mùa thu rơi xuống lá, trùi lủi, chỉ có cảnh kéo dài tới. Răng rác một tiếng, linh thụ phía trên từng cây cảnh từ cảnh cây bên trên rơi xuống, sau đó hướng về phía linh thụ một xá, giải quyết xong ân tình, hướng về thiên không tập kết bay đi. Đầy trời chặt cây, đầy trời nhợt nhạt, không chỉ có thiên đô đi đường bên cạnh linh thụ, thậm chí thiên đô bí cảnh thần tàng bên trong linh nhánh thần thụ, đều gậy một nhánh, như vũ khí tập kết, ở một đầu xanh biếc cảnh dẫn đầu dưới, hóa thành thiên không một đầu hoàng hà, từ trên trời giáng xuống. Quan tử đoàn tàu đám người, lúc mới nhìn, đầu này hoàng hà ở phía xa chân trời, chỉ có khe hở lớn nhỏ, lại nhìn lúc, hoàng hà ở đồng ruộng sông núi, như hoàng long, cuối cùng xem xét, hoàng hà thiên hàng. Lúc bốp tiếng vang nát bét, quan tử đoàn tàu 2000 lục trọng giáp xích vì thiên binh thần thuẫn, kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc quang hoa vì phòng ngự kết giới, ngăn lại đầy trời cảnh tụ tập mà thành hoàng hà chi thủy. Quan tử đoàn tàu bên trong mọi người đều hô, đây là vị kia đại tiên nhà thi triển thần thông. Dĩ nhiên có thể dẫn tới quan tử 2000 lục trọng giáp xích đều là động. Không người trả lời, chỉ nghe một tiếng chi lai đất bằng nổ tung. Cái kia đầy trời khô héo chạc cây rơi xuống nước miệng, ầm một tiếng tản ra, một đầu xanh biếc cảnh như một thanh chiến qua trường mâu, từ đó bắn ra, ý nghĩa lạnh lẽo, chính giữa quang tử đoàn tàu 2000 lục trọng giáp xích trung tâm. 2000 lục trọng giáp xích như tấm da dê đồng dạng từng khúc vỡ vụn. Một người đưa tay chộp một cái, tay cầm một cây xanh biếc chặt cây, một bước ở giữa dĩ nhiên đến quang tử đoàn tàu thiên đô chạm đài. Hỏi nói, như nói chính là tên ta phải không? Chương 50, không được gặp nhau chân thân thanh âm rơi xuống, lại không có thấy cái gì thần nhân hiện thân. Chỉ có Diệp Bắc một người, chân một bước, trên tay một nhánh nha, như là mà thôi. Mặc trên người vẫn là thanh đáy đã bảo, nhưng Diệp Bắc lại không phải cái kia Diệp Bắc, trong mắt hắn nhiều hơn một chút thái thượng vòng tình ý, hắn sau lưng chính là cho người cả một đời đều không cách nào quên một màn. Cái kia một màn, là đầy trời như quần quận hoàng hà linh nhánh thần thụ thân cảnh, cái kia một màn, là quang tử đoàn tàu 2600 nặng giáp xích trận pháp từng khúc phá toái, cái kia một màn, là dài mười mấy mét quang tử đoàn tàu xông ra quỹ đạo muốn đụng vào sơn hà đại xuyên kinh khủng. Mà hết thảy, vẹn vẹn bởi vì Diệp Bắc vì đi tới thiên đô quang tử trạm đại hỏi Trần Tô Tô một tiếng, như nói chính là tên ta không. Lỗ Tiểu Tiểu đối mặt như vậy cơ hồ cho người tuyệt vọng Diệp Bắc, cắn răng phát run, nàng chưa bao giờ giống như là giờ khắc này sợ hãi qua, tay nàng liều mạng run rẩy rẩy, lại gắt gao bảo vệ trong ngực Trần Tô Tô, hướng về phía Diệp Bắc kêu lên, ngươi không phải Diệp Bắc, ngươi rốt cuộc là người nào? Sương chiều nặng nề, như yên bụi dơ lên, nguyên hoa nhàn nhạt, tựa như một tầng lụa mỏng. Lỗ Tiểu Tiểu ở trong chớp mắt nhập chủ nhà mình tối cường thần thông đơn đao hội, hóa thân mạnh nhất tư thái, có thể thấy được nàng đối Diệp Bắc sợ hãi, cũng đã đạt tới cực điểm, như muốn phun trào. Có thể đối mặt kiêng kỵ như vậy bản thân thậm chí muốn chạy trốn Lỗ Tiểu Tiểu. Diệp Bắc có thế nào xem như? Có nhìn qua Lỗ Tiểu Tiểu một cái sao? Đáp án dĩ nhiên là không có, là ngay cả dùng con mắt nhìn một cái đều không có, trong mắt hắn chỉ có Trần Tô Tô, nghe được Lỗ Tiểu Tiểu đang gọi, nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng, cần ngôn. Lỗ Tiểu Tiểu hai mắt không thể tin mở lớn, trên người nàng đơn đau hội, trên người nàng khí, ở Diệp Bắc nói qua một câu lời nói sau, như tích tuyết ngộ lên tủi lửa, trở thành hư vô, Lô Tiểu Tiểu bại, bị bại rối tinh rối mù, bị bại liền là thế nào bại đều không biết. Loại kia cảm giác bất lực lan tràn ở Lô Tiểu Tiểu trong đầu, cho người sinh lòng tuyệt vọng, đơn giản sắp điên đi một dạng. Diệp Bắc nhích tới gần Trần Tô Tô, có thể Trần Tô Tô không có phản ứng, nàng ngất đi, từ Diệp Bắc đến sau nàng liền ngất đi, chỉ có lông mày hơi nhíu lấy, một cái tay bưng bít lấy ngực, tựa như ngực có không tầm thường đau đớn, giống làm ác mộng một dạng. Diệp Bắc lại một lần muốn đi sờ sờ Trần Tô Tô cái đầu nhỏ, liền như là lần thứ nhất gặp phải Trần Tô Tô lúc muốn làm một dạng, là đau lòng, đến từ nội tâm đau lòng, là một loại Diệp Bắc cho tới bây giờ chưa từng lãnh hội qua đau lòng. Có thể Diệp Bắc đưa tay muốn ma Trần Tô Tô, Trần Tô Tô thiên linh phía trên ma thai đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Bắc, đó là cảnh cáo Diệp Bắc không nên đụng Trần Tô Tô. Lỗ Tiểu Tiểu thấy ma thai phát huy, trong lòng giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đây là hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Diệp Bắc tồn tại. Diệp Bắc thoáng tới gần Trần Tô Tô, ma thai vận chuyển huyền công, nếu là Diệp Bắc còn dám can đảm tiếp cận, tất nhiên là lôi đình nhất kích. Diệp Bắc nói khẽ, tránh ra. Thanh âm lạnh lẽo, không biết là chỗ nào bỏ ra đến ác quỷ phát ra. Ma thai chăm chú nhìn chăm chú Diệp Bắc, không chịu lui mảy may. Diệp Bắc nhìn ma thai một cái nói, đọc lên bốn chữ, mời quân tỏa vong. Ma thai nghe thấy bốn chữ này, toàn thân tức điên lên, giống như mèo to sù lông, kinh dị đến cực điểm. Nó đem ma công vận chuyển đến thông huyền cảnh, có thông thiên triệt địa khả năng, lại không cải biến được cái gì, nó chính là Trần Tô Tô tính mệnh tu luyện ra ma thai, có thể ở trước mặt Diệp Bắc, giống một cái hài đồng, nó quên đi tất cả, chỉ bởi vì cái kia bốn chữ, mời quân tỏa vong. Ma thai nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi trở lại Trần Tô Tô thiên linh, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như không có trông thấy qua Diệp Bắc một dạng. Lỗ Tiểu Tiểu toàn thân băng lãnh đến cực điểm, ma thai thua với Diệp Bắc, cái này mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diệp Bắc thực lực viễn siêu đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô, dạng này nhân vật căn bản không có khả năng là dạng yên lặng vô danh, chỉ có thể là. Diệp Bắc mặc kệ Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ cái gì, hắn giờ phút này chỉ là nhẹ nhàng mà sờ sờ Trần Tô Tô cái đầu nhỏ, hiền lành, giống như là Trần Tô Tô đại ca ca một dạng. Diệp Bắc nói ra, ta nghĩ, ta vẫn là lưu ở Thượng Thần Học Viện a. Diệp Bắc nói xong câu nói này, nếu lấy tâm hôn mê Trần Tô Tô một cái buông xuống ngực bàn tay, trên mặt xuất hiện rất ngu ngốc tiểu dung, ngủ an tĩnh. Lỗ Tiểu Tiểu nghe được Diệp Bắc câu nói này, không thể tin nhìn xem Diệp Bắc, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Bắc đến cùng muốn làm cái gì, phen này hành động, không tiếc bại lộ bản thân thực lực và cổ quái thân phận, chỉ là vì trấn an ủi Tô Tô sao? Diệp Bắc quyết định lưu ở Thượng Thần Học Viện, quét sạch đoàn tàu ở thời khắc này, nên đón nó xấu diệt, bị chạc cây đại hải trùng kích được rời đi quỹ đạo, mất đi phương hướng, lại bị vô căn thụ chạc cây đánh tan 2600 nặng giáp xích, mất đi phòng hộ thủ đoạn, nếu như đâm vào sông núi đại hà, cái kia chính là diệt vong. Diệp Bắc trong mắt đều là lãnh đạm, hắn thân ở Thái Thượng Vong Tỉnh, làm sao đến lòng chắc ẩn, liền muốn nhìn xem quang tử đoàn tàu bị ở chính mình thủ hạ. Bắc Phương lại truyền đến một tiếng to rõ cùng loại hải nhi khóc nỉ non thú minh, thiên đô bên ngoài tên là Câu Nô Sơn Xuyên, một tôn to lớn thần hình hàng lâm xuống. Thần hình dạng như dê thân mặt người, hắn mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo. Nay thần hình há miệng ra, Câu Nô Sơn đã run một cái, thiên khung run dậy một cái. Đầy trời chặt cây, như trong nước cá bơi, toàn bộ đưa về thần hình miệng lớn, thần hình miệng rộng bên trong phát ra rắc rắc tiếng vang, linh nhánh thần thụ chặt cây lại là bị liền thần hình từng cây cắn đứt tan hết. Một cái đại bàn tử chân đạp trên hư không, người được xương mủ vũ ở giữa, vỗ bụng lớn nói ra, tốt một trận linh thụ đỡ thiệt lớn, rượu, rượu à. Đại bàn tử ăn đến tận hứng, cười to ba tiếng, sau khi cười xong, hắn lại nhìn thoáng qua muốn đụng vào sông núi quang tử đoàn tàu, ghét bỏ chật chật miệng, nhưng vẫn là há to mồm nói, mặc dù không tốt ăn, nhưng ta vẫn là tới cứu ngươi một cứu. Dê thân mặt người thần hình há mồm, muốn lại đến một ngụm ăn hết quang tử đoàn tàu. Quang tử đoàn tàu trung đoạn, một thanh tiên kiếm bị tế ra, thả ra vạn trượng điểm lành ánh sáng, đại bàn tử trong mắt hơi híp, thu thần thông, nói một tiếng thật là lợi hại tiên kiếm. Quang tử đoàn tàu bên trong một tiếng hét phát ra, quân tử không đứng ở nguy tường. Mười mấy mét quang tử đoàn tàu, trọng lượng đến trọng tải trở lên, mạnh mẽ bị tiên kiếm phát ra vạn trượng điểm lành chỉ từ giữa không trung kéo tốn trở về, an an ổn ổn rơi vào mặt đất. Quang tử đoàn tàu sắt lá bị vấp ra, một nam tử cầm trong tay tiên kiếm bay ra quang tử đoàn tàu, đi tới giữa không trung đại bản tử trước mặt nói ra, Thượng Thần Học Viện 12 địa chi, thời chư Lý Xích Hách. Lý Xích Hách đồng dạng nói ra cầm trong tay tiên kiếm nam tử thân phận, Đạo Minh thập nhị tạo hóa, Lữ Tổ tái thế Lữ Nguyên. Hai người đều là hướng về phía đối phương cười cười. Có thể cái này cười cho người nhìn không hiểu nhiều lắm, hai người đều là nói, có biết rõ là ai đã dẫn phát nửa cái thiên đô chạc cây loạn động. Hai người ánh mắt lướt qua tinh quang, hướng về thiên đô quang tử đoàn tàu chạm đài nhìn lại, cũng chính là Diệp Bắc vị trí phương hướng. Lỗ Tiểu Tiểu nhìn xem thiên không Lý Xích Hách, nghẹn ngào nói ra, hợi chư đại nhân. Diệp Bắc không thèm chú ý đến hai người một cái, hướng về phía Lỗ Tiểu Tiểu nói ra, đi theo ta đi. Lỗ Tiểu Tiểu trong lòng khẽ run. Khó có thể tin tưởng Diệp Bắc ở hợi chư còn có cái kia vị có thể cùng hợi chư bình khởi bình tọa tiên kiếm nam tử trước mặt, có thể như thế làm cản. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lý Xích Bách cùng Lữ Nguyên nhíu chặt lông mày, cái gì cũng không có trông thấy, cái gì không có nhìn thấy. Lại là không được gặp nhau Diệp Bắc chân thần.